Chương 856, chuyện xưa chương 856, chuyện xưa ba tên yêu soái đều đã bỏ mình, tam đại vương tộc yêu tướng tự nhiên cũng là khó thoát một kiếp. Trần Uyên bốn người chém giết Côn Thừa Liệt đằng sau, cũng không như vậy dừng tay, mà là phân tán ra đến, tiếp tục đuổi giết bỏ mạng chạy trốn tam tộc yêu tướng. Hóa thần tu sĩ xuất thủ đối phó yêu tướng, không khác giao mộ châu giết gà. Nhưng vì không để cho những yêu này đem trốn về trong tộc, đem ba tên yêu soái đều chết đi tin tức truyền đi, khiến Phi Thăng Thông Đạo sinh ra biến cố, bốn người cũng chỉ đành không ngại cực khổ, tự mình hạ trận. Tại Trần Uyên bốn người xuất linh dưới, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ chia số đường, đem tất cả đến đây cứu viện huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng một mẹ hốt gọn. Tại Ngao Thương sau khi chết, tam tộc yêu tướng cũng đã mất đi tất cả đấu trí, phân tán đảm mệnh. Nhưng cùng bốn người độn tốc so sánh, yêu tướng lộ ra là như vậy chậm chạp. Mặc dù có mấy tên yêu tướng độn tốc cực nhanh, trốn ra ở ngoài ngàn dặm, cũng trốn không thoát hóa thần tu sĩ thần thức, cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp, không có một đầu cá lọt lưới. Đối mặt phẫn nộ nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, trừ Đào Ngũ một kích Ngao Thanh Tùng bên ngoài, không có một tên yêu tướng có thể sống sót. Những này trong ngày thường cao cao tại thượng, trong tay không biết lây dính bao nhiêu nhân tộc tính mệnh vương tộc yêu đem, bây giờ lại chỉ có thể chết thảm tại bọn hắn nhẹ nhất xem tu sĩ nhân tộc trong tay, thi thể hóa thành nguyên hình, bày ra tại xích lĩnh trong dãy núi. Tại Thôi Ngọc Hành các loại đại tu sĩ giám sát bên dưới, những nguyên anh này tu sĩ từ yêu tướng trên thi thể thu nạp yêu thú vật liệu, yêu đan cùng giới tử vong. Mà bản thân bị trọng thương Ngao Thanh Tùng, thì là được an trí đến trong một tòa động phủ điều tức dưỡng thương. Trần Uyên bốn người tới Linh Xà Điện, huyết đồng linh xà bộ tộc hủy diệt sau, nơi này đã biến thành bọn hắn nghị sự chỗ. Trong điện trừ bốn người bên ngoài, không còn gì khác tu sĩ, Trần Uyên, Lục Vong Tuyên cùng Thương Tùng đạo nhân nhìn xem dung mạo đại biến Tần Vô Nhai, trong mắt đều là lộ ra mấy phần cảnh giới chi ý. Thương Tùng đạo nhân chậm rãi mở miệng, không biết chúng ta hiện tại tiếp tục xưng hô các hạ là Tần đạo hữu, vẫn là phải đổi một cái xưng hô. Tần Vô Nhai mỉm cười, Thương Tùng đạo hữu lời ấy ý gì? Tần Mỗ Hành không thay tên, ngồi không đổi họ. Lục Vong Tuyên hai mắt nhíu lại, vậy thì mời Tần đạo hữu giải thích một chút, đạo thần hồn kia hư ảnh là từ đâu mà đến? Đạo hữu cùng tương dung đằng sau, vì sao có thể nắm giữ luyện hư lực lượng thần hồn, lại vì sao dung mạo đại biến? Đến cùng cái nào một bộ gương mặt mới là đạo hữu diện mục thật sự? Tần Vô Nhai thản nhiên nói, đây là Tần Mộ sự tình, cùng ba vị đạo hữu tựa hồ không có quan hệ. Trần Uyên nhìn chăm chú Tần Vô Nhai, mở miệng nói, nếu là bình thường thời điểm, chúng ta đương nhiên sẽ không tìm hiểu đạo hữu bí ẩn. Nhưng bây giờ chúng ta thành công chém giết năm tên yêu soái, sau đó liền muốn phi thăng thượng giới, còn muốn dựa theo đạo hữu chi pháp trở về linh giới, con đường phía trước hiểm ác, nhất định phải chân thành hợp tác. Nếu là đạo hữu không có khả năng giải thích rõ ràng, cũng để cho chúng ta tin phục, xin thứ cho Trần Mộ không có khả năng phục hồi. Lục Vong Thiên nói, Lục Mộ cũng thế. Thương Tùng đạo nhân nói, bần đạo cùng Lục đạo hữu, Trần đạo hữu cùng tiến thối. Lúc này Tần Vô Nhai trên người khí cơ đã một lần nữa thu liễm, cùng phàm nhân không khác. Tại chém giết Côn Thừa Liệt đằng sau, trên người hắn luyện hư uy áp liền biến mất không thấy, lần nữa khôi phục hóa thần trung kỳ cấp độ. Nếu không có như vậy, Trần Uyên ba người cũng không dám tiếp tục cùng Tần Vô Nhai chung sống một phòng. Bằng không hắn lại hạ xuống thần hồn phong bạo, trừ Trần Uyên còn có thể ngăn cản, lấy Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên cái kia yếu đuối nhục thân, chỉ có một con đường chết. Tần Vô Nhai đón ba người phòng bị ánh mắt, trầm ngâm một chút, nói ra, cũng được, vực này chuyện cũ năm xưa, Tần Mỗ bản không muốn nhắc lại, nhưng việc quan hệ phi thăng đại kế, Tần Mỗ liền không còn giấu giếm. Đạo thần hồn kia hư ảnh, không phải là vật khác, mà là Tần Mỗ năm đó tự mình bóc ra đi lực lượng thần hồn ngưng tụ mà thành. Năm đó, xin hỏi là bao nhiêu năm trước? Trần Uyên mở miệng hỏi, trong lòng hiện ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Tần Vô Nhai nói, 4 vạn năm trước. Trong điện lâm vào một trận tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ba người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, trong mắt hắn lộ ra mấy phần tang thương chi ý, chậm rãi nói, Tần Mỗ cũng không phải là nhân giới tu sĩ, mà là năm đó ứng thái huyền môn tình cầu, giáng lâm giới này, giúp người giới tu sĩ chống cự yêu ma đại quân, pháp danh Đan Hư Tử. Thương Tùng đạo nhân mở to hai mắt, đạo hữu, tiền bối chính là Thái Minh Tông khai phái tổ sư. Tần Vô Nhai lắc đầu cười một tiếng, Tần Mỗ bây giờ chỉ là hóa thần tu sĩ, đảm đương không nổi Thương Tùng đạo hữu một tiếng này tiền bối, hay là lấy đạo hữu tương xứng liền có thể. Không sai, Thái Minh Tông chính là Tần Mỗ mở tông môn. Trần Uyên nói vậy cái này 4 vạn năm qua, Thái Minh Tông hóa thần tu sĩ. Tần Vô Nhai nhẹ gật đầu, Trần đạo hữu đoán không lầm, Thái Minh Tông các đời trưởng môn đều là Tần Mỗ biến thành. Trong điện lần nữa an tĩnh lại, Trần Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng rất nhiều nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Vô Nhai vì sao đối với thượng giới sự tình hiểu rõ như vậy, vì sao biết vạn trượng hải bên dưới thông đạo thông hướng giới này, lại vì sao một chút liền nhận ra cái kia hư không thần bí bè. Lục Vong Thiên lẩm bẩm nói như thế, Tần đạo hữu sớm đã bắt đầu nưu đồ, phải xuyên qua vạn trượng hải bên phía dưới không gian thông đạo, đi vào giới này. Tần Vô Nhai nhìn thoáng qua Trần Uyên, mỉm cười nói, không sai, chỉ là đầu không gian thông đạo này chính là cái kia Côn Ngư yêu vương cưỡng ép mở mà ra. Tần Mỗ không biết không gian đạo tiêu, tùy tiện tiến vào, chỉ có thể mê thất tại hư vô chi địa. Năm đó Tần Mỗ hóa thân thanh nhai từ lúc, từng mang theo Côn Dương cộng tham không gian thông đạo, nhưng hắn cũng vô pháp xác minh phương hướng, phía sau lại thử mấy lần, đều là không công mà lui, một mực trở đến bây giờ. Tần Mỗ thọ nguyên đã không nhiều, đã nhận mệnh, dứt khoát lấy tên thật gặp người, nhưng chưa từng nghĩ gặp Trần đạo hữu, vừa rồi xuyên qua không gian thông đạo, vạn năm lưu đồ, rốt cục đạt được ước muốn. Thương Tùng đạo nhân cao mày nói, nếu là không có gặp được Trần đạo hữu, Tần Vô Nhai thản nhiên nói, Tần Mỗ là linh giới tu sĩ, cho dù bỏ mình, cũng muốn chết tại trở về linh giới trên đường. Khi tọa hóa trước đó, Tần Mỗ sẽ tiến vào không gian thông đạo, đọ sức một đường kia cơ hội. Thương Tùng đạo nhân lắc đầu, không có không gian đạo tiêu, tuyệt đối không thể đến giới này. Tần Vô Nhai cười cười, từ chối cho ý kiến. Trần Uyên nói Tần đạo hữu năm đó vì sao chưa hề quay về linh giới, mà là lấy dùng tên giả gặp người, mở Thái Minh Tông, còn muốn đem thần hồn của mình tháo rời ra. Tần Vô Nhai than nhẹ một tiếng, năm đó trận đại chiến kia quá mức thảm liệt, mặc dù ta nhân tộc cuối cùng thủ thắng, nhưng cũng là một trận thắng thảm, đánh cho thiên địa tàn phá, linh khí suy yếu, ba đầu phi thăng thông đạo cũng đều hủy đi. Năm tên luyện hư tu sĩ, cũng chỉ có Tần Mỗ một người còn sống, còn bản thân bị trọng thương, cảnh giới suýt nữa rơi xuống. Cũng may chúng ta năm người phủ xuống thời giờ mở không gian thông đạo cũng không hủy đi, bất quá tại cái kia côn ngư yêu vương cường công phía dưới, cũng biến thành cực không ổn định. Đại chiến kết thúc về sau không lâu, Tần Mỗ qua loa ổn định lại thương thế, liền lập tức trở về linh giới, còn mang đi ba tên không cách nào phi thăng hóa thần tu sĩ. Nhưng chúng ta mới vừa tiến vào không lâu, không gian thông đạo liền đột nhiên sụp đổ, cái kia ba tên hóa thần tu sĩ cũng tận đều là chết đi. Tần Mỗ thương thế cũng bởi vậy tăng thêm, triệt để rơi xuống đến cảnh giới hóa thần, rơi vào đường cùng, đành phải trở về nhân giới. Lúc đó Tần Mỗ thực lực trăm không còn một, trở về linh giới chi lộ đoạn tuyệt, tự nhiên không dám ở người trước lộ diện, ẩn tung biệt tích, khôi phục thương thế. Đợi cho Tần Mỗ thương thế khôi phục, chỉ có cảnh giới hóa thần, nhưng thần hồn vẫn như cũng là luyện hư tu sĩ thần hồn. Mắt thấy phong ấn tu vi bí thuật sắp mất đi hiệu lực, Tần Mỗ đành phải đem hơn phân nửa lực lượng thần hồn tháo rời ra, luyện chế ra một viên long châu, phong nhập trong đó. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc, nếu là bản môn điện tịch ghi chép không sai, trận kia thượng cổ đại chiến bên trong, yêu tộc chỉ có 3 tên yêu vương, ta nhân tộc lại có 5 tên luyện hư tu sĩ, tại sao lại bại? Tần Vô Nhai nói ba vị đạo hữu hẳn phải biết, tại thiên địa pháp tắc hạn chế bên dưới, luyện hư tu sĩ không được giáng lâm hạ giới. Mà một khi tu sĩ tu vi chạm đến luyện hư bình cảnh, cho dù không có phi thăng thông đạo, cũng sẽ tự hành phi thăng. Ba người đều nhẹ gật đầu, đôi này tu sĩ cấp thấp tới nói là bí ẩn, nhưng đối với hóa thần tu sĩ tới nói, lại là thưởng thức, rất nhiều trong điện tịch đều có ghi chép. Tần Vô Nhai nói năm đó nhân giới quá mức cường thịnh, tại Thái Huyền môn dẫn đầu xuống, chinh phạt chư thiên vạn giới. Ngắn ngủi trong mấy ngàn năm thời gian, liền đem 13 cái giới diện đặt vào dưới trướng, để yêu tộc khổ không thể tả, mời được thượng giới yêu vương giáng lâm, đối phó nhân giới. Nhưng ở thiên địa pháp tắc hạn chế bên dưới, yêu vương giáng thế đằng sau, nhất định phải phong ấn tu vi, thực lực tại hóa thần viên mãn phía trên, nhưng ở luyện hư tu sĩ phía dưới. Vì tại thiên địa pháp tắc hạn chế phía dưới, tận khả năng phát huy ra thực lực, yêu tộc ba tên yêu vương bên trong, Bạch Viên yêu vương, Côn Ngư yêu vương đều là chân linh hậu duệ, mà nó thể nội chân huyết chính là Trần đạo hữu luyện hóa chu hiếm chân huyết cùng côn bằng chân huyết. Ba người nhìn về phía Trần Uyên, trong lòng của hắn có chút may mắn, trận kia thượng cổ đại chiến khiến thiên địa tàn phá, linh khí suy yếu, nhân giới từ đây không gượng dậy nổi, con đường phi thăng đoạn tuyệt, nhưng với hắn mà nói, lại là một kiện chuyện may mắn. Hắn luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, đều là từ yêu tộc trong đại quân được đến. Nếu là không có trận đại chiến này, hắn coi như đạt được thần bí ngọc giác, cũng vô pháp tu luyện chân linh cửu truyền. Lục Vong Thiên mắt sáng lên, hỏi: "Tần đạo hữu hiện tại cùng thần hồn hòa làm một thể, nghĩ đến thực lực cũng khôi phục không ít, nếu là có thể tiếp tục thi triển ra luyện hư lực lượng thần hồn, chúng ta trở về linh giới chi lộ, hẳn là có thể thông thuận rất nhiều." Tần Vô Nhai nói chỉ sợ làm Lục đạo hữu thất vọng, Tần Mộ ban đầu ở linh giới lấy được Long Châu bí pháp tàn khuyết không đầy đủ, mà lại luyện hư thần hồn tại thiên địa pháp tắc hạn chế phía dưới, khó mà trường tồn, sau trận chiến này đã tự hành tiêu tán, Tần Mộ chỉ có thể phát huy ra hóa thần trung kỳ thực lực. Lục Vong Thiên mặt lộ vẻ tiếc hận, như vậy lại là đáng tiếc, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ, Lục Vong Thiên trong lòng tuyệt không như hắn trên mặt như vậy tiếc hận, bởi vì Trần Uyên cùng Thương Tùng đạo nhân cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nếu là Tần Vô Nhai tùy thời đều có thể phát huy ra đối phó Ngao Thương như vậy thực lực, liền không cần cùng ba người liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không yên tâm cùng Tần Vô Nhai liên thủ. Thương Tùng đạo nhân nhưng như cũng có chút lo nghĩ, bốn bạn năm qua, Tần đạo hữu tu vi vì sao một mực không có khôi phục. Tần Vô Nhai thở dài một hơi, nhân giới tàn phá, linh khí mỏng manh, Tần Mộ phí hết tâm tư, tu vi cũng chỉ có thể khôi phục lại hóa thần trung kỳ đỉnh phong, khó tiến thêm nữa. Ba người rốt cục yên lòng, Tần Vô Nhai lời ấy cũng không giả, nếu không đối phó Ngao Thương lúc, hắn cũng không cần tế ra luyện hư thần hồn. Tần Vô Nhai tự nhiên cũng biết trong lòng ba người suy nghĩ, bị cười, Tần Mộ sớm đã không phải luyện hư tu sĩ, những này chuyện cũ năm xưa cũng không quan trọng gì. Ngay sau đó Tần Mộ cùng ba vị đạo hữu một dạng, chỉ muốn tiến vào linh giới. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua trùng điệp hiểm trở, đạt được ước muốn. Trần Uyên mắt sáng lên, Tần đạo hữu nói cực phải, chỉ là ta các loại đối với thượng giới tình hình hoàn toàn không biết gì cả, còn cần Tần đạo hữu vì bọn ta giải hoặc. Tần Vô Nhai cười nói, việc này dễ nói, đợi cho đem Bát Đại Vương tộc toàn bộ tiêu diệt, trưởng công lấy phi thăng thông đạo, Tần Mộ tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chương 857, quen biết cũ. Chương 857, quen biết cũ. Ba người lo nghĩ tạm đi, Trần Uyên tản ra thần thức, đem Thôi Ngọc Hành các loại mấy tên đại tu sĩ triệu nhập linh xà điện bên trong. Mấy người đem đoạt lại tới yêu thú vật liệu, yêu đan cùng giới tử vòng cung kính dâng lên, sau đó không người rời đi. Mặc dù chỉ là yêu tướng đồ vật, nhưng mấy chục tên vương tộc yêu đem thân gia tụ tập đến cùng một chỗ, trong đó cũng không ít để hóa thần tu sĩ động tâm bảo vật. Nhưng bốn người nhưng không có đem nó chia cắt, thậm chí không có chia cắt ba tên yêu đẹp trai linh bảo thần binh cùng giới tử vòng bên trong bảo vật, chỉ có Trần Uyên đem bọn hắn yêu đan lấy đi, thu bảo. Đợi cho tất cả nguyên anh tu sĩ rời đi, Ngao Thanh Tùng cùng thiếu niên áo trắng đi theo tại Ngao Phong sau lưng, đi đến. Hắn tại Ngao Thương nén giận một kích bên dưới, bản thân bị trọng thương, nhưng cũng may Ngao Thương vốn là thực lực có hại, lại là dưới sự vội vàng phản kích, Ngao Thanh Tùng thân là cao gia yêu tướng, lục thân cũng là không tầm thường, cho nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Tại liên tiếp ăn vào mấy hạt chân quý đan dược chữa thương sau, lại ngồi xuống điều tức mấy canh giờ, thương thế của hắn mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng ổn định lại. Mà thiếu niên áo trắng cũng tham dự trận chiến này, cùng nhân tộc tu sĩ cùng nhau đối phó tam tộc yêu tướng lúc, dẫn tới yêu tướng quát mắng trách cứ. Nhưng hắn mắt điếc hai ngơ, lấy sức một mình ngăn trở hai tên cao gia yêu tướng, cho thấy có chút thực lực không tầm thường, ở trong chiến trường rất là dễ thấy. Giờ phút này nhìn thấy bốn người, Ngao Thanh Tùng hôi bại trên khuôn mặt lộ ra mấy phần thần thái, ôm quyền cúi đầu, dùng hư nhược thanh âm nói ra: "Vạn bối Ngao Thanh Tùng, bái kiến bốn vị tiền bối." Ngao Phong cùng thiếu niên áo trắng đi theo hành lễ, Ngao Phong tất cung tất kính, trên mặt là không che giấu được khoái ý, hắn chưa bao giờ đem chính mình coi là yêu tộc, từ mưu phản giao long bộ tộc một ngày kia trở đi, liền nóng trông giao long bộ tộc hủy diệt, hiện tại mặc dù không có đạt được ước muốn, nhưng cũng biết bốn vị tiền bối công phá Phục Long đảo ở trong tầm tay, trong lòng thoải mái. Thiếu niên áo trắng thần sắc cũng là có chút cung kính, nhưng buông xuống trong ánh mắt lại là đạm mạc vô tình, không có một tia sinh khí. Năm tên yêu soái đều đã bỏ mình, yêu tộc đại thế đã mất, chấp trưởng thanh giao nhất mạch đại quyền Ngao Thanh Tùng lại lâm trận quay giáo. Nhất tộc đã không còn cần hắn cái này tại Nguyệt Miên cốc bên trong, bị u cấm mấy ngàn năm khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc đại trưởng lão, tới đối phó mặt khác bát đại vương tộc. Hắn bây giờ còn không có có tự hành kết thúc, chỉ là bởi vì gánh vác khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc huyết mạch kéo dài trách nhiệm, còn không thể chết đi. Hai người hành lễ đằng sau, liền lui sang một bên, còn lại Ngao Thanh Tùng một người, đứng tại bốn tên hóa thần tu sĩ trước người. Thương Tùng đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem kỹ chi ý, mở miệng nói: "Nhẹ nhõm tiểu hữu không cần đa lễ, hôm nay nhờ có tiểu hữu kịp thời xuất thủ, ngăn lại Ngao Thương, nếu để cho hắn thoát thân, trận chiến này sẽ còn tái sinh vận sóng." Ngao Thanh Tùng mục bên trong lộ ra mấy phần quyết tuyệt chi ý, vạn bối suốt đời mong muốn chính là hủy diệt giao long bộ tộc, tự nhiên không thể bỏ qua Ngao Thương lão tặc. Thương Tùng đạo nhân hai mắt nhắm lại, tiểu hữu quả nhiên là bởi vì lệnh đường nguyên cớ mới đối Ngao Thương độc thủ. Ngao Thương đối với Ngao Thanh Tùng chất vấn, tự nhiên không gạt được hóa thần tu sĩ thần thức, thậm chí liền tại trận yêu tướng cùng nguyên anh tu sĩ đều là nhất thanh nhị sở. Nhưng Thương Tùng đạo nhân lại là có chút hoài nghi, Ngao Thanh Tùng đến cùng là thật bởi vì mẹ đẻ cái chết thống hận giao long bộ tộc, hay là gặp ba tên yêu xoáy sắp bị thua, đại thế đối với yêu tộc bất lợi, mới lâm trận quay giáo, chỉ vì bảo trụ tính mạng mình. Nhưng Ngao Thanh Tùng còn chưa trả lời, Trần Uyên liền chen lời nói: "Thương Tùng đạo hữu quá lo lắng, Nhược Thanh Tùng tiểu hữu chỉ là lâm thời nảy lòng tham, sao lại sớm chuẩn bị tốt cái kia cực kỳ khắc chế Ngao Thương kim hành pháp bảo?" Thương Tùng đạo nhân khẽ giật mình, Ngao Thanh Tùng đối với Ngao Thương lúc xuất thủ, hắn cùng Lục Vong Thiên đang cùng Hùng Thôn Hải chiến đấu. Ngao Thanh Tùng đắc thủ sau, hắn vừa rồi nhìn thấy Ngao Thương bị thương nặng, cũng không biết Ngao Thanh Tùng dùng loại thủ đoạn nào. Lục Vong Thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng Tần Vô Nhai thần thức lại là một mực đặt ở Ngao Thương trên thân, nghe vậy khẽ bước cằm, Trần đạo hữu nói không sai, Thanh Tùng tiểu hữu xem ra đã sớm chuẩn bị, mà lại cái tiêu kim hành đoạn truy trừ kim hành linh khí bên ngoài, tựa hồ còn có huyền cơ khác. Ngao Thanh Tùng nói tiền bối tuệ nhãn, Ngao Thương cùng văn bối một dạng, đều là thanh giao nhất mạch, kim hành pháp bảo đối với nó nhất là khắc chế. Văn bối liền luyện chế ra một thanh kim hành đỉnh giai thần binh, trộn lẫn vào cành kim chi khí, cùng thượng cổ đại chiến bên trong để lại một viên cấp 10 ma hạch, trong đó ẩn chứa ma khí nhất là ô hế. Bất quá văn bối luyện chế bảo vật này, chỉ là để phòng bản nhất, dù sao Ngao Thương chính là trung gia yêu soái, lấy văn bối chi lực, căn bản không làm gì được hắn. May mà Tần tiền bối xuất thủ, trọng thương Ngao Thương, văn bối mới có thể giữ hắn lại. Thương Tùng đạo nhân thần sắc hơi chậm, khẽ bước cằm, cấp 10 ma hạch. Giới này cũng vô ma thú, vật này là chiếm được ở đâu? Ngao Thanh Tùng nói văn bối là từ trong Thanh Khư Sơn mạch tìm tới, nơi đó chính là thượng cổ đại chiến chiến trường chỗ, vẫn là cổ tu sĩ cùng yêu tộc vô số kể, viên này ma hạch cũng là văn bối ngẫu nhiên đoạt được. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, văn bối tại trong Thanh Khư Sơn mạch tầm bảo lúc, từng dùng tên giả là cô hồng tử, chém giết một tên trung gia yêu soái, cứu Trương Huyền Thường Trương đạo hữu tính mệnh, cũng cùng hắn từng có một phen liên thủ. Tình nghĩa, hắn chính là Thiết Lam Sơn mạch Bình Lạc thành thành chủ, hôm nay cũng ở trong trận cùng yêu tướng chém giết. Chỉ là văn bối thương thế rất nặng, vừa mới chỉ là ngồi xuống điều tức, còn chưa tới kịp cùng hắn ôn chuyện. Văn bối chỉ ở Trương đạo hữu một người trước mặt sử dụng tới cái này dùng tên giả, bốn vị tiền bối nếu không tin, nhưng làm Trương đạo hữu mời đến, hỏi một chút liền biết. Tần Vô Nhai ba người nghe vậy, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Uyên. Ngao Thanh Tùng giật mình, cũng nhìn về phía Trần Uyên, có chút không biết làm sao. Trần Uyên cười nói, đây cũng là đúng dịp, Trần Mỗ đi vào giới này sau, nhìn thấy cái thứ nhất nguyên anh tu sĩ, chính là Trương Huyền Thương Trương tiểu hữu. Ngao Thanh Tùng mục lộ kinh ngạc, Trần tiền bối cũng nhận biết Trương đạo hữu. Trần Uyên nói Trương tiểu hữu từng hướng Trần Mỗ nói qua việc này, còn từ vị kia cô hồng tử trong miệng, nghe nói Thái Huyền giới nghe đồn, có phải thế không? Ngao Thanh Tùng thở dài một hơi, không sai, văn bối lúc đó đã tấn giai cao giai yêu tướng, từ trong tộc trong điện tịch thấy được thượng cổ đại chiến ghi chép, vừa rồi biết được nhân tộc đã từng chinh phục giới này. Nhưng vật đổi sao rời, giới này nhân tộc suy vi đã lâu, lại bị các đại vương tộc gâm thầm thầm đấu, mặc dù phản kháng từ đầu đến cuối chưa ngừng, nhưng căn bản dao động không được yêu tộc căn cơ. Văn bối như muốn báo trước tỷ mối thù, chỉ có lợi dụng Ngao Thương xem trọng ta, chấp trưởng đại quyền, thậm chí thành tựu yêu soái, tiếp nhận vị trí tộc trưởng, mới có cơ hội. Cho nên vãn bối chưa bao giờ cùng nhân tộc tu sĩ tiếp xúc, để tránh lưu đồ bại lộ, cho dù biết được nhân giới sự tình, cũng không dám truyền ra ngoài. Về sau vãn bối tại trong Thanh Khư Sơn mạch ngẫu nhiên gặp Trương đạo hữu, gặp hắn một mảnh chân thành, trong lòng cảm khái, liền đem việc này nói ra, cũng đem một đầu linh mạch cỡ trung chỗ bẩm báo. Sau đó vãn bối từng âm thầm dò xét Trương đạo hữu tin tức, biết được hắn tại Thiết Lam Sơn mạch bên trong thành lập Bình Lạc thành, cũng là có chút mừng rỡ. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, vãn bối lại chưa cùng hắn gặp nhau, cho đến hôm nay, mới ở trên chiến trường trùng phùng hắn nhìn thoáng qua Ngao phòng, nói ra: "Bất quá vạn bối cũng không cam chịu tâm gặp giao long bộ tộc một mực cường thịnh xuống dưới, liền mượn chấp trưởng tàng bảo khố, linh dược viên chi tiện, tự mình dung túng thanh giao nhất mạch yêu tướng trộm lấy trong tộc bảo vật, cùng với những cái khác yêu tướng âm thầm giao dịch, giành tư lợi, tổn hại giao long bộ tộc căn cơ. Ngao Phong đạo hữu bởi vì mẹ đẻ nguyên cớ, như phản tộc đàn, cùng Văn Bối cảnh nộ có chút tương tự. Văn Bối cảm động lây, lực quên Ngao Thương không còn truy sát Ngao Phong, để tránh để mặt khác bát đại vương tộc mượn cơ hội sinh sự. May mà Ngao Thương đối với Văn Bối có chút coi trọng, vậy mà nghe theo lời ấy Ngao Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ cảm kích, hướng Ngao Thanh Tùng yên lặng ôm quyền cúi đầu. Trần Nguyên cười cười, tiểu hữu cử động lần này, Trần Mộ đã từng được hưởng lợi hắn đem thông qua độc cô sát, cùng Ngao Giã giao dịch Ngọc Thủy Chi sự tình, giản lược nói một lần. Ngao Thanh Tùng sững sờ, chợt cười nói, có thể đến giúp tiền bối, là Văn Bối may mắn. Thương Tùng đạo nhân thần sắc triệt để hòa hoãn lại, trong mắt xem kỹ chi ý rốt cục tàn đi. Tần Vô Nhai ba người đều từng nghe Trần Nguyên nhắc qua cô hồng tử, giờ phút này gặp Ngao Thanh Tùng lời nói cực kỳ kỹ càng, không giống giả mạo, trong lòng lại không lo nghĩ. Nhưng Trần Nguyên xuất phát từ cẩn thận, cũng không như vậy buông xuống, cười nói, Trương Tiểu Hữu từ khi cùng Tiểu Hữu phân biệt đằng sau, liền đối với Tiểu Hữu nhớ mãi không quên. Là Tiểu Hữu một phen, để hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, nhân giới tu sĩ sẽ lại đến giới này, đến lúc đó chính là yêu tộc ngày hủy diệt. Hắn dùng cái này kiên định đạo tâm, xuất lĩnh Bình Lạc Thành tu sĩ chống cự thú triều mấy trăm năm, sừng sững không ngã. Như hắn biết được Tiểu Hữu chính là cô hồng tử, chắc chắn cảm thấy vui mừng. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Phong, phân phó nói, làm phiền Ngao Tiểu Hữu đem Trường Tiểu Hữu mời đến. Ngao Phong lúc này đáp ứng, quay người đi ra linh xà điện. Một khắc đồng hồ sau, hắn một lần nữa đi vào trong điện, bên cạnh đi theo Trương Huyền Thương. Ngao Phong tựa hồ cũng không đem mời hắn tới đây ngọn nguồn nói ra, Trương Huyền Thương hướng Trần Nguyên bốn người ôm quyền hành lễ, lại liếc mắt nhìn Ngao Thanh Tùng cùng thiếu niên áo trắng, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, xin hỏi bốn vị tiền bối Triệu Vãn Bối đến đây, có gì phân phó? Trần Nguyên cười nói, Trương Tiểu Hữu những năm gần đây một mực tìm kiếm người, lúc này ngay tại trong điện. Trương Huyền Thương càng thêm không hiểu, Vãn Bối một mực tìm kiếm người sắc mặt hôi bại, Ngao Thanh Tùng xoay người lại, nhìn chăm chú Trương Huyền Thương, gầy gò thân hình hơi có vẻ đơn bạc, bị cười, Trương đạo hữu còn nhớ đến cô hồng tử. Trương Huyền Thương thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Ngao Thanh Tùng, run giọng nói, ngươi là Ngao Thanh Tùng lật tay lấy ra một cái mặt nạ, mang lên mặt, âm thanh trong trẻo bỗng nhiên trở nên khàn khàn đứng lên, Trương đạo hữu còn nhớ đến, năm đó trong Thanh Khư sơn mạch, tại hạ giao cho ngươi một tấm kia địa đồ. Trương Huyền Thương mở to hai mắt, ngươi là cô hồng tử đạo hữu. Ngao Thanh Tùng gỡ xuống mặt nạ, thanh âm cũng khôi phục như thường, ôm quyền cúi đầu, nhiều năm không thấy, chúc mừng Trương đạo hữu tu là lửa tiến. Trương Huyền Thương vội vàng ôm quyền hoàn lễ, thần sắc có chút hoảng hốt, không nghĩ tới đạo hữu đúng là Ngao Thanh Tùng nói tại hạ năm đó sở dĩ giấu giếm thân phận, cũng là bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu chớ trách hắn đem vừa rồi lý do thoái thác lại nói một lần. Trương Huyền Thương cảm khái nói, nếu là đạo hữu năm đó hiện lộ thân phận, Trương Mộ ngược lại không thể tin được. Thứ không dám giấu giếm, Trương Mộ đã từng hoài nghi, đạo hữu trong miệng Thái Huyền giới là có tồn tại hay không, hoặc là đạo hữu chỉ là dùng cái này trấn an Trương Mộ. Nhưng những năm gần đây, đối mặt vô cùng vô tận thú triều, Thái Huyền giới đã trở thành Trương Mộ đạo tâm trụ cột, Trương Mộ không thể không tin. Cho đến Trần Tiền Bối hiện lộ tu vi, Trương Mộ mới biết được, đạo hữu nói như vậy quả nhiên không giả. Chỉ là Trương Mộ cũng thường xuyên cảm thấy tiếc nuối, không biết đạo hữu người ở chỗ nào, không có khả năng bái kiến Trần Tiền Bối. Không nghĩ tới Trương Mộ cùng đạo hữu ngày trùng phùng, đúng là tại cái này xích linh trong dãy núi, quả nhiên là hắn lắc đầu, thần sắc đống nhiên trở nên trịnh trọng lên, hướng Ngao Thanh Tùng thật sâu cúi đầu, đa tạ đạo hữu năm đó đem nhân giới sự tình bẩm báo, hôm nay lại ngăn lại Ngao Thương, vì ta nhân tộc trừ bỏ một cái đại địch. Đạo hữu thân ở yêu tộc, lại tâm hệ nhân tộc, đúng là không dễ, xin nhận Trương Mộ cúi đầu. Chương 858, thông đạo chương 858, thông đạo Trương Huyền Thương cùng Ngao Phong cùng rời đi linh xà điện. Trần Nguyên cũng triệt để yên lòng. Ngao Thanh Tùng dùng tên giả cô hồng từ lúc, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mấy trăm năm sau sẽ có người giới tu sĩ vượt giới mà đến, chém giết ngũ đại yêu soái. Mà cái này cũng giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc, cô hồng tử nguyên lai cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, cũng chỉ có Ngao Thanh Tùng như vậy cao gia yêu tướng, mới có thể biết được thượng cổ đại chiến nội tình. Trong điện chỉ còn lại có Ngao Thanh Tùng cùng thiếu niên áo trắng hai người, Trần Nguyên mở miệng hỏi, không dối gạt tiểu hữu, chúng ta đi vào giới này, chính là muốn nhờ phi thăng thông đạo, tiến về thượng giới. Đối với cái kia phi thăng thông đạo chỗ Kim Loan đảo, tiểu hữu có thể có hiểu rõ. Ánh mắt của bốn người đều rơi vào Ngao Thanh Tùng trên thân, bọn hắn đã như vậy sự tỉnh hỏi tham qua thiếu niên áo trắng, nhưng hắn đã mấy ngàn năm không hề rời đi Ngân Nguyệt Sơn Mạch, chỉ biết phi thăng thông đạo chỗ, đối với Kim Loa đảo hiện trạng lại là mà biết không rõ. Ngao Thanh Tùng suy tư một chút, nói ra, Kim Loa đảo mặc dù là phi thăng thông đạo vị trí, nhưng một mực chưa từng xuất hiện cái gì sai lầm, tốt đến không nhận các đại vương tộc coi trọng. Bất quá dựa theo thượng cổ sau đại chiến ước định, các tộc vẫn là phải điều động một tên cao gia yêu tướng, trấn thủ Kim Loa đảo, để phòng phi thăng thông đạo xuất hiện ngoài ý muốn gì. Nhưng Kim Loa đảo thượng linh khí mỏng manh, lại hiếm ai biết, càng không yêu tướng dám ở nơi đây gây chuyện thị phi, bát đại vương tộc cao gia yêu tướng đều không muốn tiến về. Dựa theo lệ cũ, các tộc đều là phái gia phụ thuộc yêu tộc cao gia yêu tướng, thay nhau trấn thủ, trăm năm mới trở về. Vãn Bối đối với những khác vương tộc không hiểu nhiều lắm, nhưng 73 năm trước, phụ thuộc vào giao long bộ tộc máu vây cá sa tộc trưởng sa thần tiến về Kim Loa đảo tọa trấn, đến nay chưa về. Trần Uyên nhẹ gật đầu, lại hỏi, hiện tại Ngao Thương, Hùng Thôn Hải, Côn Thừa Liệt tất cả đều bỏ mình, trấn thủ Kim Loa đảo yêu tướng lại sẽ biết được việc này? Ngao Thanh Tùng không chút do dự nói, tuyệt đối không thể. Kim Loa đảo chỗ vắng vẻ, phòng giữ sông nghiêm, bình thường không có yêu tướng tới gần. Chỉ có ở trên đảo bị tập kích thời điểm, trấn thủ cao gia yêu tướng tài sẽ liên hệ các đại vương tộc. Chuyến hôm nay chuyển đến Kim Loa đảo thượng, ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Tần Vô Nhai hỏi, Kim Loa đảo thượng bày ra loại nào đại trận, có gì công hiệu? Cùng huyết đồng linh xà bộ tộc hộ tộc đại trận so sánh như thế nào? Nếu là đem nó hủy đi, sẽ hay không lan đến gần phi thăng thông đạo? Ngao Thanh Tùng đáp, việc quan hệ phi thăng sự tình, qua lại yêu xoáy đều cực kỳ trọng thị Kim Loa đảo, hộ đảo đại trận là do bát đại vương tộc liên thủ sở thiết, tự nhiên là cực kỳ bất phàm, không thua gì Xích Lĩnh Sơn mạch ngũ hành càn khôn đại trận. Nhưng đi qua mấy vạn năm đến, Kim Loa đảo một mực bình an vô sự, trấn thủ yêu tướng đều toàn bộ thay thế thành phụ thuộc yêu tộc cao gia yêu tướng, hộ đảo đại trận cũng dần dần hoang phế. Càng không có vương tộc nguyện ý tiêu hao chân quý linh tài, tu bổ trận bản trận kỳ. Cho đến ngày nay, Kim Loa đảo đại trận thủ ngự chi năng đã 10 không còn một. Bốn vị tiền bối chỉ cần có một người xuất thủ, liền có thể đem nó phá bỡ. Về phần phi thăng thông đạo, càng là không cần lo lắng, bát đại vương tộc tuyệt không cho phép phi thăng thông đạo có hại. Cho dù hộ đảo đại trận tự bạo, uy năng cũng là hướng ra phía ngoài quyết tán ra đến, sẽ không đả thương đến phi thăng thông đạo mảy may. Bốn vị tiền bối nếu là lo lắng, vạn bối có thể cùng bốn vị tiền bối cùng nhau đi tới, trợ bốn vị tiền bối phá vỡ đại trận. Bốn người đều thở dài một hơi, bọn hắn phí hết tâm tư, chính là vì phi thăng thượng giới. Cho dù thành công chém giết năm tên yêu soái, cũng không có tùy tiện tiến về Kim Loa đảo, chính là lo lắng một nước vô ý, phi thăng thông đạo xuất hiện biến cố, hối hận thì đã muộn, chưa gọi đến Ngao Thanh Tùng hỏi. Trần Uyên ôn lời nói, vậy làm phiền Thanh Tùng tiểu hữu ngăn lại Ngao Thường, đã lập xuống đại công, như lại giúp chúng ta cầm xuống Kim Loa đảo, chúng ta tự nhiên đưa tiểu hữu một trận phú quý, trợ tiểu hữu trùng kích yêu soái. Ngao Thanh Tùng ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối. Thương Tùng đạo nhân đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành, trước đánh chiếm Kim Loa đảo, lại diệt đi còn lại lục đại vương tộc. Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Thiên cũng đứng dậy, Trần Uyên nói ba vị đạo hữu lại đợi chút một lát. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên áo trắng, nói ra, Ngân tiểu hữu độc thân mạo hiểm, nhiễu loạn xà chập lân tâm thần, để hắn hướng Ngao Thương ba người cầu viện, công lao không nhỏ. Dựa theo trước đây ước định, Trần Mộ sẽ lưu lại Ngân Trúc cùng cái kia bảy đầu khiếu nguyệt ngân lang tính mệnh, cũng ban thưởng một chút bảo vật. Nói, hắn lật tay xuất ra một cái giới tử vòng, đưa tay đẩy, chậm rãi bay về phía thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng tĩnh mịch trong đôi mắt rốt cục lộ ra mấy phần sinh khí, hai tay tiếp nhận giới tử vòng, thần thức tản ra, giới tử trên vòng cũng vô thần hồn cấm chế, thuận lợi thăm dò vào trong đó. Giới tử vòng bên trong là một chút đê giai tài nguyên tu luyện, cùng mấy loại thích hợp đê giai yêu đẹp trai đan dược bảo vật. Những vật này cùng khiếu nguyệt ngân lang bộ tộc mấy vạn năm tích lũy được bảo vật so sánh, tự nhiên là giọt nước trong biển cả. Nhưng đối với tử diệt tộc đại chiến bên trong may mắn còn sống sót chó nhà có tang, lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiếu niên áo trắng thật sâu cúi đầu, đa tạ tiền bối ban thưởng. Trần Uyên thản nhiên nói, khiếu nguyệt ngân lang bộ tộc ước hiếp nhân tộc, ngân trúc cùng cái kia bảy đầu khiếu nguyệt ngân lang trên tay, hẳn là cũng có nhân tộc tu sĩ tính mệnh. Trần Mỗ lần này tha bọn họ một lần, chỉ là đúng hẹn mà đi, nhưng đằng sau liền sẽ sai người tiêu sát, như là đi qua trấn áp tu sĩ nhân tộc bình thường. Sống hay chết, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Thiếu niên áo trắng nghiêm mặt nói, tiền bối có thể lưu bọn hắn lại một mạng, để khiếu nguyệt ngân lang bộ tộc huyết mạch kéo dài tiếp, văn bối đã vô cùng cảm kích, cũng hoàn thành đại trưởng lao trách nhiệm, không còn dám có chỗ yêu cầu xa vời. Trần Uyên khẽ bước cằm, Trần Mỗ cái này tự viết một phòng, tiểu hữu có thể mang theo tin này giản, tự hành trở về ngân nguyệt sơn mạch, thả đi ngân trúc các loại chúng, sau đó liền có thể tự hành kết thúc. Thiếu niên áo trắng giật mình, chợt lại lần nữa bái hạ, văn bối tuân mệnh. Hiện tại yêu tộc ngũ đại yêu xoáy đều đã bỏ mình, yêu tộc không còn chút nào nữa sức chống cự, lại có Ngao Thanh Tùng bỏ gian tà theo chính nghĩa, thiếu niên áo trắng đã mất đi tất cả tác dụng. Trần Uyên coi như trở mặt giết ngân trúc cùng cái kia bảy đầu khiếu nguyệt ngân lang, thiếu niên áo trắng cũng thúc thủ vô sách. Nhưng Trần Uyên vẫn như cũ tuân thủ hứa hẹn, còn ban thưởng bảo vật, cho phép hắn tự hành kết thúc, đã là cực kỳ khoan hậu. Thiếu niên áo trắng thấy rõ ràng, một bên vị kia Thương Tùng đạo nhân, nghe nói Trần Uyên lời ấy, thần sắc có chút không vui, tựa hồ liền có hủy nạp chi ý. Trần Uyên lật tay xuất ra một cái ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, lưu lại mấy câu cùng mình thần thức là cấn. Lưu thủ ngân nguyệt sơn mạch nguyên anh tu sĩ nhìn thấy đằng sau, lập tức liền sẽ biết được, miếng ngọc giản này là hắn biết. Trần Uyên cũng không lo lắng thiếu niên áo trắng bỏ trốn mất dạng, hắn tại thiếu niên áo trắng thể nội gieo hỏa liên ấn ký, tùy thời đều có thể lấy nó tính mệnh. Thiếu niên áo trắng tiếp nhận tín giản, hướng Trần Uyên thật sâu cúi đầu, quay người đi ra đại điện. Thương Tùng đạo nhân lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Trần Uyên lại gọi đến mấy tên nhân tộc đại tu sĩ, dặn dò một phen, mệnh nó phân biệt xuất lĩnh nguyên anh tu sĩ, tiến về vây khốn côn ngư, giao long, xương liệt hùng tam đại vương tộc tộc địa. Bóng đêm phủ xuống thời giờ, bốn người lái đội quang, Cửu Nguyên thượng nhân cùng mấy tên nguyên anh tu sĩ đi theo, rời đi Xích Lĩnh sơn mạch, tại Ngao Thanh Tùng chỉ dẫn bên dưới, hướng Đông Hải bay đi. Lấy hóa thần tu sĩ độ tốc, mấy chục vạn dặm lộ trình, cũng chỉ là hao tốn mấy ngày thời gian, Trần Uyên bọn người liền tới đến Kim Loa đảo thượng. Như Ngao Thanh Tùng lời nói làm thật, tùy tiện một người đến đây, liền có thể công phá đại trận. Nhưng phi thăng thông đạo cực kỳ trọng yếu, bốn người tự nhiên muốn tự mình nhìn thấy, mới có thể yên tâm. Kim Loa đảo chỗ cực kỳ vắng vẻ, bốn bề ngàn dặm bên trong, lại không tỏa thứ hai hồn đạo. Trần Uyên bốn người cũng không lập tức xuất thủ, mà là do Ngao Thanh Tùng ra mặt, bãi phòng trấn thủ Kim Loa đảo máu vây cá mập bộ tộc tộc trưởng Sa Thần. Hắn mặc dù cũng là cao gia yêu tướng, nhưng ở giao long bộ tộc tam trưởng lao trước mặt, tự nhiên không dám kinh thường, tự mình ra lên tiếp. Nhưng khi Sa Thần hỏi đến Ngao Thanh Tùng vì sao tới đây lúc, Ngao Thanh Tùng lại là mập mờ suy đoán, chỉ là để Sa Thần triệu tập trấn thủ Kim Loa đảo các tộc yêu tướng. Sa Thần nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là theo lời mà đi, đem mặt khác bảy tên cao gia yêu tướng mời đến một chỗ, trong đó cũng bao quát trưởng quản Kim Loa đảo đại trận trận bàn yêu tướng. Thẳng đến lúc này, Trần Uyên vừa rồi kích phát côn bằng chân huyết, thuấn di đến đám người trước người, lại thúc đẩy chu hiếm chân hỏa, đem tám tên cao gia yêu tướng một mẹ hút gọn, đem đại trận đặt vào trong khống chế. Kim Loa đảo đại trận uy có thể lại giảm, lại không có yêu xoáy tỏa chấn, không cách nào ngăn cản Trần Uyên thuấn di chi thuật. nhưng hắn không biết cái này tám tên cao gia yêu chính là không có thủ đoạn khác, hay là phí hết một phen tay chân, bảo đảm vạn vô nhất thất. Tám tên cao gia yêu sắp chết sau, Trần Uyên mở ra đại trận, Tần Vô Nhai ba người sau đó đổi tới, rốt cục gặp được giới này phi thăng thông đạo. Phi thăng thông đạo kỳ thực cũng là không gian thông đạo, nhưng là thiên địa pháp tắc tự nhiên sinh hành, liên thông lưỡng giới, cực kỳ vững chắc, cũng không cần đạo tiêu, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể đến thượng giới. Phi thăng chia làm hai loại phương thức, một loại là tu luyện tới hóa thần viên mãn cảnh giới, liền có thể tự hành đánh vỡ lưỡng giới cách trở, liền có thể phi thăng thượng giới. Một phương giới diện mở mới bắt đầu, linh khí nồng đậm, tu luyện cực kỳ dễ dàng, tu sĩ đều là thông qua loại phương thức này phi thăng thượng giới. Nhưng một người tu sĩ tu luyện tới hóa thần cảnh giới viên mãn, cần thu nạp đại lượng thiên địa linh khí. Mà khi bọn hắn sau khi phi thăng, những thiên địa linh khí này cũng liền vĩnh viễn biến mất. Theo tu sĩ phi thăng càng ngày càng nhiều, phương này giới diện tổn thất thiên địa linh khí cũng liền càng ngày càng nhiều. Thiên địa linh khí càng phát ra mỏng manh, tu sĩ tu luyện cũng liền càng phát ra gian nan, còn muốn tu luyện tới hóa thần cảnh giới viên mãn, khó như lên trời. Nhưng theo tu sĩ phi thăng càng ngày càng nhiều, phương này giới diện cùng thượng giới ở giữa cách trở, cũng liền càng phát ra yếu kém. Dần ra, tu sĩ phi thăng sẽ lưu lại một đầu thậm chí mấy cái cực kỳ vững chắc không gian thông đạo, bị hạ giới tu sĩ xưng là phi thăng thông đạo. Đây cũng là loại thứ hai phi thăng phương thức, chỉ cần là hóa thần tu sĩ, liền có thể tiến vào phi thăng thông đạo, tiến về thượng giới, yêu tộc cũng là như vậy. Nhân giới thời đại thượng cổ cường thịnh không gì sánh được, thiên địa linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm, viễn cổ thời điểm ra đời rất nhiều hóa thần viên mãn tu sĩ phi thăng, lưu lại ba đầu phi thăng thông đạo. Giới này thiên địa linh khí không chút nào kém cỏi hơn nhân giới, viễn cổ yêu tộc cũng lưu lại ba đầu phi thăng thông đạo, nhưng bị nhân giới tu sĩ hủy đi hai đầu, chỉ còn lại có kim loa đảo thượng đầu này. Trần Uyên nhìn trước mắt phi thăng thông đạo lối vào, ước chừng 2-3 trượng lớn nhỏ, ở vào kim loa đảo thượng trong một chỗ sân gốc, mấy bạn năm đến, một mực bị trận pháp nghiêm mật thủ hộ, giờ phút này lại bại lộ tại Trần Uyên bốn người trước mặt. Xuyên thấu qua cửa vào, có thể nhìn thấy phi thăng thông đạo nội bộ lộ ra màu xám trắng, một mảnh hỗn độn, cùng bạn trượng hải huyền phía dưới không gian thông đạo cực kỳ tương tự, nhưng ít hơn mấy phần cuồng bạo, nhiều hơn mấy phần bình thản. Bốn người tiến vào bên trong, Trần Uyên không cần kích phát côn bằng chân huyết, liền có thể cảm ứng được một cỗ như có như không gian ba động từ phi thăng trong thông đạo truyền đến, là bốn người chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng. Vạn trượng hải bên dưới không gian thông đạo cũng không ổn định, Trần Uyên bốn người trên đường đi trải qua gian nguy, thậm chí tao ngộ gần như vô cùng vô tận không gian phong bạo cùng hư không e, suýt nữa chết tại hư vô chi địa. Nhưng phi thăng trong thông đạo phong hiểm liền nhỏ đi rất nhiều, cho dù chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, có thể là đê giai yêu soái, chỉ cần vận khí không phải quá kém, liền có thể bình yên thông qua. Ngao Thương năm người đã sớm có thể phi thăng thượng giới, sở dĩ ngưng lại giới này mấy ngàn năm, chính là vì tiếp tục tăng cao tu vi. Thượng giới linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo vô số, nhưng cũng càng thêm hung hiểm. Yêu soái ở hạ giới đứng hàng đỉnh phong, nhưng ở thượng giới lại không tính là cái gì, phi thăng lúc tu vi càng cao, liền có thể thêm ra mấy phần sinh cơ, tu luyện cũng càng thêm nhẹ nhõm. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng là các tộc bên trong hiện lên người thứ hai yêu soái tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Giới này nguyên bản cũng không phải là chỉ có bát đại vương tộc, mà khác mấy cái hủy diệt vương tộc, hơn phân nửa đều là bởi vì trong tộc yêu soái phi thăng, xanh vàng không hiểu, như vậy suy sụp xuống, thậm chí dần dần đi hướng hủy diệt. Đương nhiên, nếu là trong tộc từ đầu đến cuối không có người thứ hai yêu soái xuất hiện, mà bọn hắn lại không thể không phi thăng, cũng sẽ không một mực chờ xuống dưới. Sát hổ bộ tộc tiền nhiệm tộc trưởng chính là một tên đê giai yêu soái. Tại hắn xuất linh giới, sát hổ bộ tộc rất là hưng thịnh, không thua kém một chút nào hiện tại xương liệt hùng bộ tộc, gần so với giao long, côn ngư hai tộc hơi kém một chút. Nhưng ở tên này yêu soái tọa trấn sát hổ bộ tộc mấy ngàn năm bên trong, trong tộc cao giai yêu tướng đều không thể tấn giai yêu soái, nhưng hắn nhưng lại không thể không phi thăng thượng giới. Từ đó về sau, sát hổ bộ tộc liền rất xuống ngàn trượng, bị khiếu nguyệt ngân lang bộ tộc tiếp tục chèn ép, thậm chí có diệt tộc nguy hiểm. Trần Uyên bốn người tự nhiên không có như vậy cố kỵ, nhưng bọn hắn cũng không có cứ thế mà đi. Bát đại vương tộc vài vạn năm để dành tới nội tình, đủ để cho hóa thần tu sĩ vì đó tâm động, nhất là trong tộc truyền thừa xuống linh bảo thần binh. Bốn người tự mình tiến vào phi thăng thông đạo, cảm ứng được cái kia cỗ phiêu miểu khó lường, phản phất từ vô cùng nơi xa truyền đến không gian ba động đằng sau, liền dừng bước lại, lui đi ra. Trần Uyên đem kim loa đảo đại trận trận bàn giao cho Cửu Nguyên thượng nhân, mệnh hắn cùng mấy tên nguyên anh tu sĩ trấn thủ nơi đây. Cửu Nguyên thượng nhân biết được đây là phi thăng thông đạo đằng sau, biết rõ quan hệ trọng đại, nghiêm nghị đáp ứng, vãn bối ổn thỏa tận tâm tận lực, tuyệt không dám có chút chủ quan, trừ phi vãn bối bỏ mình, nếu không tuyệt sẽ không để phi thăng thông đạo xuất hiện nửa điểm sai lầm. Trần Uyên bốn người yên lòng, hiện tại ngũ đại yêu soái bỏ mình, yêu tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, sẽ không có yêu tướng chạy đến nơi đây. Kim Loa đảo đại trận mặc dù uy năng đại giảm, nhưng có đại tu sĩ tọa trấn, ngăn cản mấy tên cao gia yêu tướng hay là dư xài. Mà lại Cửu Nguyên thượng nhân thể nội hỏa liên ấn ký chưa xóa đi, tuyệt sẽ không sinh ra dị tâm. Trần Uyên bốn người cùng Ngao Thanh Tùng rời đi Kim Loa đảo, cũng không trở về Xích Lĩnh sơn mạch, mà là trực tiếp hướng Phục Long đảo bay đi. Huyết Đồng Linh Xà, Khiếu Nguyệt Ngân Lang hai tộc tàng bảo đã bị bốn người chia cắt hoàn tất, sau đó liền đến phiên mặt khác lục đại vương tộc. Phục Long đảo cũng tại trong Đông Hải, khoảng cách Kim Loa đảo gần nhất, liền trở thành bốn người mục tiêu thứ nhất. Chương 859, sinh tử chương 859, sinh tử Phục Long đảo thượng, bầu không khí trầm ngưng, một mảnh túc sát. Phụng tộc trưởng Ngao Thương chi mệnh, Giao Long bộ tộc gần như không di dư lực, tiến về cứu viện Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc, chỉ để lại một tên thanh giao nhất mạch cao gia yêu tướng cùng mấy tên trung đê gia yêu tướng lưu thủ trong tộc. Lưu thủ mấy tên yêu tướng còn có chút tiếc nuối, nghe nói con ngư, xương liệt hùng hai tộc cũng sẽ cùng nhau tham chiến, Hùng Thôn Hải cùng Côn Thừa Liệt cùng tộc trưởng đồng loạt ra tay, trận chiến này bạn vô nhất thất, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Mà bọn hắn lưu thủ Phục Long đảo, không thể nghi ngờ đã mất đi cơ hội lập công, mặc dù sau khi chiến đấu cũng sẽ có ban thưởng, nhưng lại không kịp những cái kia tiến về cứu viện huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng. Đại khái cũng nguyên nhân chính là như vậy, tộc trưởng mới có thể để tam trưởng lão tùy hành, mà không phải để hắn lưu thủ Phục Long đảo. Giao Long bộ tộc bên trong không ai không biết, tộc trưởng đối với tam trưởng lão Ngao Thanh Tùng cực kỳ ưu ái, thậm chí cố ý đem hắn bồi dưỡng làm đời tiếp theo tộc trưởng. Thanh Giao nhất mạch tại Ngao Thương tiếp nhận vị trí tộc trưởng sau, liền cực kỳ phồn thịnh, yêu tướng số lượng vượt qua mặt khác tứ mạch, mà Ngao Thanh Tùng thực lực tại Thanh Giao nhất mạch bên trong không người có thể kịp, làm việc lại cực kỳ trầm ổn, mới có thể trổ hết tài năng. Lưu thủ mấy tên yêu tướng đều rất rõ ràng, nếu không có trận chiến này quá mức nhẹ nhõm, tộc trưởng chắc chắn để tam trưởng lao chấn thủ Phục Long đảo, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Đợi cho tộc trưởng xuất lĩnh Giao Long bộ tộc yêu tướng rời đi đằng sau, mấy tên lưu thủ yêu tướng vẫn như cũ lưu tại trong động phủ tu luyện, Phục Long đảo thượng hết thể như cũ. Coi như Phục Long đảo trở nên cực kỳ trống rỗng, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng dám can đảm có người đến Phục Long đảo thượng dương oai, mạo phạm Giao Long bộ tộc uy nghiêm. Mấy ngày kế tiếp quả nhiên bình tĩnh như lúc ban đầu, ngay cả tuần tra đều không kịp qua lại chặt chẽ. Mà thừa dịp trong tộc yêu tướng quy mô rời đi, linh khí trở nên nồng nặc lên, lưu thủ yêu tướng đều là bế quan tu luyện, không bông tham một tơ một hào tăng trưởng tu vi cơ hội. Nhưng như vậy bình tĩnh thời gian kéo dài mấy ngày, liền bị trông coi Nguyên Đăng Điện yêu tướng phá bỡ. Khi mấy tên yêu tướng tụ tập một chỗ, nhìn xem dập tắt mấy chục chén bản mệnh Nguyên Đăng, nhất là cầm đầu Ngao Thương Nguyên Đăng sau, đều lâm vào trong hoảng hốt. Tộc trưởng cùng một đám yêu tướng chỉ là rời đi mấy ngày thời gian, làm sao lại toàn bộ chết? Không, cũng không phải là toàn bộ chết, tam trưởng lão bản mệnh Nguyên Đăng vẫn như cũ sáng tỏ. Một tên Lam Giao yêu tướng lập tức kịp phản ứng, cao giọng nói, tộc trưởng thực lực có 102 vạn yêu châu, càng có bản tộc mười mấy tên trưởng lão tương trợ, sao lại tùy tiện chết? Nhất định là cái kia hai tên nhân giới hóa thần dùng thủ đoạn gì, cắt đứt tộc trưởng cùng bản tộc trưởng lão, cùng bản mệnh Nguyên Đăng ở giữa liên hệ. Mấy tên yêu tướng giật mình, đều là thở dài nhẹ nhõm, nhao nhao mở miệng phụ họa. Tạm thời chấp trưởng Phục Long đảo cao gia yêu tướng Ngao Bách lúc này quyết định, mặc dù đây là nhân giới tu sĩ quỷ kế, nhưng việc này không thể lộ ra ra ngoài, để tránh trong tộc sinh loạn. Bắt đầu từ hôm nay, gấp rút phòng bị, nhân giới tu sĩ có lẽ sẽ nhân cơ hội này tập kích quấy rối Phục Long đảo. Chúng ta tuyệt không thể tự loạn trợ cước, nếu là Phục Long đảo có mất, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão trở về, chúng ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Mấy tên yêu tướng lúc này đáp ứng, bất quá tán đi thời điểm, trong lòng ẩn ẩn đều có một cái nghi vấn. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão bản mệnh Nguyên Đăng, coi là thật chỉ là bị cắt đứt cùng thần hồn ở giữa liên hệ a? Nếu thật sự là như thế, vì sao tam trưởng lão bản mệnh Nguyên Đăng không bị ảnh hưởng? Không có yêu tướng biết đáp án, nhưng cũng không có yêu tướng dám đi chất vấn. Tại khẩn yếu quan đầu này, ai dám đưa ra dị nghị, không khác là đang mong đợi tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão chết đi. Mà bây giờ chấp trưởng Phục Long đảo Ngao Bách, càng là Ngao Thanh Tùng tâm phúc, nhiều lần thụ nó ân huệ, đối với hắn lại càng không có mảy may hoài nghi. Mấy tên yêu tướng phân biệt tản ra, cũng không dám trở về động phủ tu luyện, nhao nhao tại Phục Long đảo biên giới cảnh giới. Nhưng mấy ngày kế tiếp thời gian, Phục Long đảo chung quanh gió êm sóng lặng, trên đảo Đê Giai Giao Long U Mê vô trì, trừ tộc trưởng cùng một đám yêu tướng rời đi bên ngoài, lại không nửa phần chỗ dị thường. Nhưng tộc trưởng cùng một đám yêu tướng dập tắt bản mệnh Nguyên Đăng, vẫn không thể nào khôi phục. Duy có Ngao Thanh Tùng bản mệnh Nguyên Đăng sáng tỏ như lúc ban đầu, tại mấy chục chén lâm vào tĩnh mịch Nguyên Đăng bên trong, đặc biệt dễ thấy. Nhìn thấy cảnh này, liền ngay cả Ngao Bách đều sinh ra một chút dao động, càng không nói đến mặt khác mấy tên yêu tướng. Mấy tên yêu tướng tề tụ một chỗ đại điện, thương thảo việc này. Một tên Xích Giao yêu tướng mở miệng nói, nhân giới tu sĩ cho dù thi triển thần thông bí thuật gì, cũng tuyệt không có khả năng một mực chặt đứt tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão, cùng bản mệnh Nguyên Đăng ở giữa liên hệ. Nếu là tộc trưởng cùng chư vị yêu tướng bất hạnh, chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Một tên thổ giao yêu tướng nói, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão có lẽ là tiến nhập không gian trong bí cảnh, hắn còn chưa nói xong, liền bị Ngao Bách đánh gãy. Vạn Yêu Châu thời đại thượng cổ còn có vài tòa không gian bí cảnh, nhưng đều bị nhân giới tu sĩ cướp đi. Sau đó ta yêu tộc liền đã mất đi mở không gian bí cảnh, luyện chế không gian pháp bảo truyền thừa, Vạn Yêu Châu lại không gian bí cảnh. Cái này mấy tên trung đê gia yêu tướng nguyên bản không biết được nhân giới sự tình, nhưng bây giờ nhân giới tu sĩ lại đến giới này, Khiếu Nguyệt Mân Lang, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc liên tiếp bị diệt, chiến sự lại nổi lên, Ngao Thương cũng liền không còn giấu giếm việc này. Đi qua mấy ngày thời gian bên trong, mấy tên yêu tướng đều nhìn qua tộc trưởng lưu truyền xuống địa tịch, đối với trận kia thượng cổ đại chiến cùng nhân giới đều biết sơ lược. Thổ giao yêu tướng không cam lòng nói, cái kia hai tên hóa thần tu sĩ có khả năng từ nhân giới mang đến không gian bí cảnh, dẫn tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão tiến vào bên trong. Xích Giao yêu tướng lắc đầu, tộc trưởng anh minh thần võ, sao lại tùy tiện tiến vào nhân giới tu sĩ không gian bí cảnh? Ngao Bách nhìn quanh một tuần, gàn từng chữ, chúng ta cũng đừng có lại lừa mình dối người, có thể chặt đứt thần hồn cùng bản mệnh Nguyên Đăng liên hệ bí thuật, ta còn chưa từng nghe. Tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão rất có thể đã bỏ mình, chúng ta phải làm thế nào là tốt? Trong điện lại lần nữa an tĩnh lại, không có yêu tướng mở miệng, trên mặt lộ ra mở mịt cùng sợ hãi. Đây là bọn hắn đi qua chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề, nhưng trong mấy ngày nay, trong lòng bọn họ lại không tự chủ được sinh ra cái này đáng sợ suy nghĩ. Tên địa thổ giao yêu tướng khàn giọng nói, nếu là ngay cả tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đều bất hạnh bỏ mình, liền không chỉ là ta Giao Long bộ tộc kiếp nạn, mà là toàn bộ yêu tộc kiếp nạn. Nhân giới tu sĩ khẳng định liền hoàn toàn không phải hai tên hóa thần đơn giản như vậy, cô nương, xương liệt hùng hai tộc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, toàn bộ Vạn Yêu Châu sợ là muốn đổi chủ. Trong điện càng thêm an tĩnh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thổ giao yêu tướng nói ra bọn hắn không dám nói ra, thậm chí không dám đi suy nghĩ ý nghĩ. Như nhân giới tu sĩ chỉ là thực lực mạnh một chút, tuyệt không có khả năng đem giao long bộ tộc yêu tướng toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Chỉ có nhân giới tu sĩ hoàn toàn ở thượng phong mới có thể giết tộc trưởng cùng cơ hồ tất cả yêu tướng, thậm chí không có mấy cái cá lọt lưới. Ở đây tình huống dưới, Côn Ngư, Xương Liệt Hùng hai tộc cho dù không phải toàn quân bị diệt, nhưng hẳn là cũng kém chi không xa. Mà Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc trước đây đã bị nhân tộc tiêu diệt, yêu tộc rất có thể thật nên đón tận thế. Một tên kim giao yêu tướng nhìn về phía Ngao Thanh Tùng bản mệnh nguyên đăng, gian nan mở miệng, như Ngao Bách trưởng lão lời nói làm thật, cái kia tam trưởng lão bản mệnh nguyên đăng vì sao không có dập tắt? Mấy tên yêu tướng đều xoay đầu lại, ánh mắt đều rơi vào chén này lặng lặng thiêu đốt bản mệnh nguyên trên đèn. Sau nửa ngày, Ngao Bách cúi đầu, tam trưởng lão thực lực bất phàm, nhưng tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão đều là bỏ mình, tam trưởng lão há có thể chỉ lo thân mình, hắn sợ là. Ngao Bách còn chưa nói hết, nhưng mấy tên yêu tướng đều hiểu hắn ý tứ, bầu không khí càng phát ra xa xút. Đông nhiên, Ngao Bách ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra mấy phần quyết tuyệt chi sắc, trầm giọng nói, vô luận như thế nào, chúng ta phụng tộc trưởng chi mệnh, lưu thủ trong tộc, nhận đánh nặng này, không thể ở đây khô toạn. Hiện tại tình thế có biến, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lao sống chết không rõ, ta giao long bộ tộc đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, vạn sự cần lấy tộc đàn kéo dài làm trọng. Ý ta đã quyết, triệu tập trong tộc huyết mạch tinh thuần hậu bối, lấy ra trong tộc bảo vật, do Ngao Lệnh, Ngao Thiên Sơn, Ngao Nhận ba tên trưởng lao xuất lĩnh, rời đi Phục Long đảo, để phòng vạn nhất. Chúng yêu đem thần sắc biến đổi, Ngao Bách lời ấy, cơ hồ là kết luận giao long bộ tộc sắp hủy diệt. Nhưng tộc trưởng chư vị trưởng lão bản mệnh nguyên đăng đều đã dập tắt, chỉ bằng mấy người bọn hắn yêu tướng, như thế nào giữ vững lớn như vậy Phục Long đảo? Mấy tên yêu tướng thần sắc bi thương, ba tên bị hắn có một chút yêu tướng đứng dậy đáp ứng, thanh âm một ngạn. Thổ giao nhất mạch Ngao Thiên Sơn mặt lộ vẻ lo âu, mở miệng nói, tộc trưởng rời đi trước đó, có thể từng đem pháp ấn giao cho bắt trưởng lão. Ngao Bách thần sắc trì trệ, lắc đầu, tam tộc liên thủ, cứu viện huyết đồng linh xà bộ tộc, dù là ai đều sẽ tưởng rằng vạn vô nhất thất, tộc trưởng sao lại đem pháp ấn giao cho ta, chỉ là để cho ta chấp trưởng đại trận trận bàn. Linh dược kia vườn tam trưởng lão trước khi chuẩn bị đi, đã đem linh dược viên phong tồn đứng lên, không người có thể đi vào trong đó. Kim giao nhất mạch Ngao nhận cho mày, nói như thế, chúng ta chỉ có thể từ tàng bảo khố bên trong xuất ra một chút đê giai tài nguyên tu luyện. Giao long bộ tộc truyền thừa mấy vạn năm, nội tình thâm hậu, tích lũy đông đảo bảo vật quý giá, đương nhiên sẽ không cất giữ trong một chỗ. Trong tộc tàng bảo khố bị tầng tầng ngăn cách, đều có trận pháp bao phủ, càng là bảo vật chân quý, thủ hộ liền càng là nghiêm mật, nếu là không có tộc trưởng phát ấn, liền ngay cả tộc trưởng bản nhân cũng không thể thu lấy. Linh dược viên mặc dù không kịp tàng bảo khố thủ hộ như vậy nghiêm mật, nhưng cũng cần đặc biệt tín vật mới có thể mở ra, mà vật này ngay tại Ngao Thanh Tùng trong tay. Lam Giao nhất mạch Ngao Lệnh do dự một chút, nói ra, xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ trận pháp, lấy ra linh dược cùng bảo vật. Ngao Bách quả quyết nói, không có khả năng. Hiện tại tình thế không rõ, tuy nói tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão bản mệnh nguyên đang dập tắt, nhưng còn không thể kết luận, bọn hắn đều đã bỏ mình. Ta phụng tộc trưởng chi mệnh, trấn thủ Phục Long đảo, lại tự tiện trái với tộc uy, nếu là tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão bình yên trở về, ta nên như thế nào hướng tộc trưởng giao phó? Mấy tên yêu tướng im lặng, mặc dù bọn hắn đều cảm thấy tộc trưởng cùng một đám yêu tướng giữ nhiều lãnh ít, nhưng người nào cũng không dám cắt nói. Ngao Bách đạo, việc này rốt cuộc đừng nói, tàng bảo khố, linh dược viên đại trận cùng ở trên đảo linh mạch tương liên, muốn phá vỡ, chính là tự hủy bản tộc căn cơ, ta tuyệt không thể làm bản tộc tội nhân. Ta hiện tại liền đi tàng bảo khố bên trong, có thể lấy đi bảo vật gì, liền lấy đi bảo vật gì. Các ngươi hiện tại triệu tập ngũ mạch huyết mạch tinh thuần tộc nhân, cần phải âm thầm tiến hành, không đáng kinh ngạc động tộc nhân khác. Mấy tên yêu tướng lúc này đáp ứng, đứng dậy đi ra đại điện, chia ra làm việc. Nhưng bọn hắn vừa mới lái đội quang, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước người. Mấy tên yêu tướng kinh hãi, chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người này một bộ áo trắng, sau lưng mọc lên hai cánh, khóe miệng mỉm cười, thần tình thản nhiên, ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua, lộ ra mấy phần xem kỹ chi ý. Mặt khác yêu tướng ngay tại nghi hoặc bên trong, Ngao Bách lại là thần sắc biến đổi, ngươi là Tinh Hỏa Chân Nhân? Hắn thân là cao gia yêu tướng, nhìn qua xà chập lần tin giản, trong đó liền có Tinh Hỏa Chân Nhân họa ảnh hình ảnh. Tu sĩ áo trắng mỉm cười gật đầu, nếu nhận biết bản tọa, còn không thúc thủ chịu trói. Chương 860, đạo hưu Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, lưu thủ tại Phục Long đảo thượng mấy tên giao long yêu tướng, vậy mà lại như vậy cương liệt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình hóa thần tu sĩ, vậy mà không có một tên yêu tướng lựa chọn quỳ gối đầu hàng, biết do không địch lại, cũng là ngang nhiên xuất thủ, tất cả đều chết tại Chu Yếm chân hỏa phía dưới. Bất quá hắn nghĩ lại, nếu không có như vậy, Ngao Thương cũng không có khả năng để cái này mấy tên yêu tướng lưu thủ Phục Long đảo. Đem mấy tên yêu tướng đều chém giết sau, Trần Huyền từ Ngao Bách trên thân tìm ra trận bàn, mở ra hộ đảo đại trận, để Tần Vô Nhai bọn người tiến vào trong trận. Tại Ngao Thương xuất lĩnh trong tộc yêu tướng sau khi rời đi, Phục Long đảo đại trận liền phong bế, chỉ có trận bản mới có thể mở ra. Ở trên đảo chưa hóa hình đê giai giao long, cùng những cái kia yêu tướng hôn huyết dòng dõi, Trần Uyên cũng không có buông tha. Chu Yếm chân hỏa lan tràn ra, bọn hắn toàn bộ chết tại đốt hồn luyện phách trong thống khổ, giống như bình lạc ngoài thành thú triều bình thường. Ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, Phục Long đảo liền biến thành một tòa tử đảo, từng đầu chết đi giao long nằm ở trên đất, vặn vẹo thi thể thống khổ không chịu nổi, đụng nát từng mảnh núi đá cây cối, nhưng trên thân nhưng không thấy một tia vết thương, để cho người ta mao cốt sợ hãi. Trần Uyên bốn người độn tốc quá nhanh, tu sĩ nhân tộc còn không có đi vào Phục Long đảo, những này giao long thi thể không người quét sạch, chỉ có thể mặc cho nó tản mát ở trên đảo. Ngao Thanh Tùng mở ra linh dược viên trận pháp, đem trong đó tất cả chân quý linh thảo vơ vét sạch sẽ. Không hổ là cường thịnh nhất hai đại vương tộc một trong, giao long bộ tộc linh dược viên bên trong ngàn năm linh thảo, 3000 năm linh thảo cùng 5000 năm linh thảo, đều muốn so Khiếu Nguyệt sói bạc, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc thêm ra hơn 2 lần. Dựa theo trước đây ước định, Trần Uyên lưu lại 5 cây 5000 năm linh thảo, tùy ý Tần Vô Nhai ba người chia cắt. Còn lại 22 gốc 3000 năm linh thảo, 47 gốc ngàn năm linh thảo thì là bị hắn bỏ vào trong túi. Nhất làm cho Trần Uyên vui mừng chính là, những linh thảo này bên trong có 12 gốc tôi thể linh thảo, trong đó có 8 cây đều là 3000 năm linh thảo. Tăng thêm từ Khiếu Nguyệt sói bạc, huyết đồng linh xà hai tộc lấy được 5 cây tôi thể linh thảo, mặc dù dược lực không đủ khả năng, nhưng toàn bộ luyện thành đan dược sau, hẳn là có thể để Trần Uyên đột thân đột phá bình cảnh, có thể so với cao giai yêu soái. Trừ cái đó ra, Phục Long đảo thượng còn có đầy khắp núi đồi linh dược viên, trồng lấy đại lượng đê giai linh thảo, Trần Uyên bốn người cũng không để ý tới, thẳng đến tàng bảo khố mà đi. Giao Long bộ tộc tàng bảo khố cửa vào ở vào trong một sân cốc, mà tòa này tàng bảo khố chính là móc giống một tòa hơn 300 trượng ở núi, trong đó tồn phóng toàn bộ Giao Long bộ tộc tích lũy mấy vạn năm các loại bảo vật. Trần Uyên bốn người đã từ Ngao Thương giới tử vòng bên trong tìm được Giao Long bộ tộc tộc trưởng pháp ấn, giao cho Ngao Thanh Tùng để hắn mở ra thủ hộ tàng bảo khố lối vào, đã giảm bớt đi cưỡng ép phá trận phiền phức. Tàng bảo khố bên ngoài là trồng chất như núi trung phẩm, linh thạch hạ phẩm, còn có thành thục đằng sau, bị lấy xuống đê giai linh dược, đặt ở trong một gỗ, cất giữ trong cao 10 trượng rưỡi trên giá gỗ, tầm tầm gấp gấp, vô biên vô hạn. Ngoài ra còn có đê giai linh tài, các loại đan dược, phù lục linh khí, yêu đan vật liệu. Mặc dù là yêu thú vương tộc tàng bảo khố, nhưng cùng nhân tộc tông môn lại cực kỳ tương tự, bao hàm toàn diện, không chỗ không có. Yêu thú vương tộc cùng yêu quái tầm thường khác nhau, trừ càng cường hoành hơn huyết mạch cùng càng dư thừa tài nguyên tu luyện bên ngoài, chính là tu chân bách nghệ truyền thừa. Nguyên bản thuộc về tu sĩ nhân tộc cơ bảo, rơi vào Giao Long bộ tộc trong tay, liền ngay cả chưa hóa hình Giao Long cũng có thể lợi dụng pháp khí linh khí, phù lục trận pháp, thực lực tăng nhiều, vượt qua mặt khác yêu tộc thậm chí vương tộc yêu thú, độc bá Đông Hải. Trong khi hắn yêu thú chỉ có thể bằng vào thiên phú thần thông cùng nhục thân lúc đối địch, Giao Long bộ tộc tộc nhân lại có thể ngự sử linh khí pháp bảo, còn có thể ăn vào đan dược trị liệu thương thế, khôi phục yêu lực, tự nhiên là đứng ở thế bất bại. Nhưng những này có thể tăng cường bộ tộc nội tình rộng lượng bảo vật, đối với hóa thần tu sĩ tới nói cũng không có chỗ ích lợi gì. Bọn hắn phía sau đã không có tông môn, Lục Vong Tuyên một mực là tán tu, phi thăng thượng giới sau cũng chỉ sẽ xem xét làm sao tăng lên tu vi của mình. Nhưng Trần Uyên suy tư sau một lúc, lại là dừng bước, thu lấy một chút đê giai tài nguyên tu luyện, linh thạch đan dược, linh tài linh khí, phụ lục trận pháp, yêu đan vật liệu, không chỗ nào mà không bao lấy. Tần Vô Nhai ba người đều có chút kinh ngạc, Thương Tùng đạo nhân mở miệng nói, Trần đạo hữu hẳn là đang còn muốn giới này lưu lại truyền thừa phải không? Trần Uyên nhẹ gật đầu, Trần Mỗ đang có ý này. Ba người càng thêm ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhiều lời, tiếp tục hướng tàng bảo khố chỗ sâu bước đi. Xuyên qua từng đạo khắc xuống cấm chế nặng nề cửa đá, cất giữ bảo vật cũng càng ngày càng chân quý, cho đến tàng bảo khố chỗ sâu nhất, rốt cục để bốn vị hóa thần tu sĩ cũng theo đó tâm động. Nhìn xem hóa thần đại trận trận kỳ trận bàn, thượng cổ để lại phù lục cùng yêu xoáy vật liệu bị ba người chia cắt, Trần Uyên cũng là có chút nóng mắt. Nhưng những bảo vật này đều không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ có thể đem hai bình hóa thần sơ kỳ tu luyện đan dược và hai viên yêu xoáy yêu đan bỏ vào trong túi. Dựa theo lẽ thường, giới này yêu xoáy cuối cùng hẳn là đều biết bay thăng lên giới, không nên lưu lại yêu đan. Nhưng yêu xoáy ở giữa cũng có tranh đấu, mấy vạn năm đến, có không ít yêu xoáy chết oan chết uổng. Bọn hắn để lại yêu đan bị dùng để luyện thành pháp bảo thần binh, nhưng cũng có một chút bị các đại vương tộc chân tàng đứng lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cuối cùng lại rơi tại Trần Uyên trong tay. Tàng bảo khố bên trong linh thạch cực phẩm thì là bị bốn người chia đều, Trần Uyên phân đến 109 khối, trong tay linh thạch cực phẩm cũng tới đến 616 khối. Về phần Giao Long bộ tộc chân tàng các loại công pháp điển tịch, bốn người cũng là riêng phần mình chọn lựa cảm thấy hứng thú bộ phận, phục chế một phần, thu nhập giới tử vòng bên trong. Mà đối với đảo ngũ một kích, lập xuống đại công Ngao Thanh Tùng, bốn người cũng không có keo kiệt, ban cho rất nhiều đan dược bảo vật, linh tài linh thạch, còn có đỉnh giai thần binh, đầy đủ hắn tu luyện tới yêu tướng viên mãn. Rời đi tàng bảo khố sau, bốn người tới Ngao Thương cả ngày chiếm cứ Long Hoè phía dưới, đem gốc này vạn năm linh mục chặt đứt. Long Hoè tuy có cao hàng trăm trượng, nhưng có thể so với cực phẩm linh tài chỉ có dài hơn một trượng một đoạn, ẩn chứa trong đó linh tính, thậm chí còn tại cực phẩm linh tài phía trên. Nhưng bảo vật này cũng cùng Trần Uyên không quan hệ, bị Tần Vô Nhai ba người chia tam đoạn, bỏ vào trong túi. Làm xong việc này sau, bốn người không có lập tức rời đi, chờ đợi nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ chạy đến tiếp quản Phục Long đảo, lại tiến về mặt khác mấy đại vương tộc tộc địa. Ngao Thương không có đem tộc trưởng pháp ấn lưu cho trong tộc yêu tướng, Hùng Thôn Hải, Côn Thừa Liệt cũng là như vậy. Bọn hắn sẽ không nghĩ tới, chỉ là đối phó hai tên hóa thần tu sĩ, lại sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Coi như Côn Ngư, Xương Liệt Hùng hai tộc lưu thủ yêu tướng, nhìn thấy tộc trưởng cùng mặt khác yêu tướng bản mệnh nguyên đăng sau khi lửa tắt, muốn mang theo trong tộc bảo vật thoát đi, cũng chỉ có thể lấy đi một chút không quá chân quý linh thảo bảo vật. Bốn người cũng không có chờ đợi quá lâu, Trần Uyên đã phân phó sau, Thôi Ngọc Hành bọn người liền lập tức rời đi Xích Linh Sơn Mạch, ngựa không dừng vó, tiến về Tam Đại Vương tộc tộc địa. Năm ngày sau đó, Thôi Ngọc Hành cùng mấy tên Nguyên Anh tu sĩ đi vào Phục Long đảo, tiếp thu tàng bảo khố bên trong lưu lại rất nhiều bảo vật. Ngao Thanh Tùng cũng lưu tại ở trên đảo dưỡng thương, Trần Uyên bốn người thì là rời đi Phục Long đảo, tiến về Xương Liệt Hùng bộ tộc tộc địa. Chỉ dựa vào Nguyên Anh tu sĩ, còn không cách nào công phá các đại vương tộc hộ tộc đại trận. Nhưng chỉ cần một tên hóa thần tu sĩ xuất thủ, liền có thể cưỡng ép phá trận. Chỉ là bốn người lại không yên lòng nó trong tộc chân tàng bảo vật trải qua tay người khác, cho nên hay là cùng nhau đi tới. Xương Liệt Hùng bộ tộc cùng Giao Long bộ tộc một dạng, cũng là chỉ có mấy tên yêu tướng lưu thủ. Nguyên Đình chân nhân cùng hơn 10 người Nguyên Anh tu sĩ đã dẫn đầu đổi tới, bao quanh vây khốn đứng lên, nhưng tuân theo Trần Uyên phân phó, không có xuất thủ phá trận. Bốn người đổi tới đằng sau, Trần Uyên kích phát côn bằng chân huyết sau, thi triển tuấn di chi thuật, nhẹ nhõm chui vào trong trận, đánh chết mấy tên yêu tướng, từ trong mở ra đại trận. chưa hóa hình xương liệt hùng cùng những cái kia yêu tướng hôn huyết dòng roi thì là giao cho một đám nguyên anh tu sĩ tiêu diệt toàn bộ. Trần Uyên bốn người tự mình phá vỡ linh dược viên, tàng bảo khố đại trận, lấy ra linh thảo bảo vật. Tại phá trận trong quá trình có không ít đồ vật tổn hại, nhưng chỉ là một chút đê giai tài nguyên tu luyện cũng không bị bốn người để ở trong mắt. Xương liệt hùng bộ tộc thực lực không thể so với giao long bộ tộc, nội tình muốn nông cạn rất nhiều, thu hoạch cũng không kịp phục long đạo. Trần Uyên tới tay 3.000 năm linh thảo chỉ có 14 gốc, ngàn năm linh thảo 21 gốc, linh thạch cực phẩm 74 khối, yêu xoáy yêu đan thì là một viên cũng không. Cùng tại phục long đảo thượng một dạng, hắn hay là đem một bộ phận đê giai tài nguyên tu luyện bỏ vào trong túi. Bốn người ở chỗ này dừng lại một ngày thời gian, liền khởi hành rời đi, tiến về Liệt Uyên đảo. Liệt Uyên đảo tại Bắc Hải chỗ sâu, tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lấy hóa thần tu sĩ độ tốc, cũng hao phí 7 ngày thời gian, vừa rồi đã tìm đến. Thẩm Đa Bạch cùng Trúc Tiên Tử cũng là hôm qua vừa rồi xuất lĩnh nguyên anh tu sĩ tới chỗ này, đem Liệt Uyên đảo vây quanh không đến một ngày. Đảo này địa hình kỳ lạ, không gian ba động cũng là có chút hỗn loạn, bố trí xuống đại trận sau, vậy mà không cách nào thi triển tuấn di chi thuật. Bốn người đành phải xuất thủ cưỡng ép phá trận, tại một tên cao gia yêu tướng trấn thủ phía dưới, vậy mà dùng một canh giờ, vừa rồi đem nó đánh bỡ, có thể thấy được vương tộc đại trận thủ ngự chi năng, đến cùng cường đại đến cỡ nào. Côn Ngư bộ tộc lưu thủ yêu tướng cũng là cực kỳ cương liệt, nhưng số lượng muốn so giao long, xương liệt hùng hai tộc thiếu một nửa, không người quỳ gối đầu hàng, cùng những cái kia đê giai côn ngư cùng hôn huyết tộc nhân mở dạng, chém giết hầu như không còn. Mà liên tại Trần Uyên bốn người tiến vào linh dược biên, tàng bảo khố lúc, lại phát hiện ít một chút ngàn năm linh thảo cùng bảo vật. Xem ra tại phát giác côn thừa liệt cùng côn ngư yêu đem bản mệnh nguyên đăng sau khi lửa tắt, côn ngư bộ tộc lưu thủ yêu tướng loại sách tay bảo vật thoát đi Liệt Uyên đảo. Bất quá chính như bốn người sở liệu, lưu thủ Liệt Uyên đảo yêu tướng không cách nào tiến vào tàng bảo khố chỗ sâu, cũng vô pháp mở ra trồng trọt 3.000 năm linh thảo linh dược viên. Bọn hắn lại không dám trái với tộc uy, cưỡng ép đem nó đánh vỡ, chỉ có thể vội vàng mang đi một chút bình thường bảo vật linh thảo. Côn ngư bộ tộc nội tình liền muốn thâm hậu rất nhiều, Trần Uyên đạt được 26 gốc 3.000 năm linh thảo, 2 viên yêu xoáy yêu đan, 116 khối linh thạch cực phẩm. Mặt khác đối với hóa thần tu sĩ hữu dụng bảo vật cũng là không ít, đều bị Tần Vô Nhai ba người chia cắt. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, trọng yếu nhất vẫn có thể tăng cao tu vi bảo vật, nếu bàn về giá trị, hay là 3.000 năm linh thảo cùng yêu xoáy yêu đan muốn càng thêm chân quý một chút. Côn ngư bộ tộc tàng bảo khố ở vào đông đảo phía trên, tây đảo đất càng nghìn dặm, một mảnh hoang vu, linh khí mỏng manh, hiểu vô nhân tích. Trong đó chỉ có một chỗ đại điện đứng sừng sững, hóa thần tu sĩ thần thức đều không thể thăm dò vào trong đó, lại là đưa tới bốn người hứng thú. Bọn hắn đi vào trong đại điện, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là chúng quanh du tẩu từng luồng sương mù màu đen, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức âm trầm. Ngay tại bốn người vừa mới bước ra một bước, những sương mù màu đen này liền từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, khí thế mãnh ác, tựa hồ muốn đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Lục Vong Tuyên hơi nhướng mày, nhấc tay áo phất một cái, cùng phong gào thét, sương mù màu đen ngược lại bị phá tan thành từng mảnh. Đổi thành nguyên anh tu sĩ, đối mặt sương mù màu đen có thể sẽ rất khó giải quyết. Nhưng ở hóa thần tu sĩ trước mặt, những hắc vụ này lại không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió. Hắc vụ tan đi, lộ ra đại điện chỗ sâu một cái bạch cốt lồng giam, một bóng người chính phục trên mặt đất, thân thể quấn quanh lấy sương mù màu đen, ngay tại không ngừng run rẩy. Lục Vong Thiên khẽ di một tiếng, đi ra phía trước. Ba người khác theo sát phía sau, đi vào bạch cốt lồng giam trước đó. Nam ở trên đất bóng người ngẩng đầu lên, một đầu loạn phát rối tung xuống, che khuất khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo. Nhưng hắc vụ phía dưới như ẩn như hiện chiến giáp màu đen, lại để lộ ra thân phận của hắn. Lục Vong Thiên thất thanh nói, Nhậm đạo hữu. Chương 861, tặng bảo chương 861, tặng bảo. Lục Vong Thiên nhấc tay áo phất một cái, nhấc lên một trận cuồng phong, đem sương mù màu đen thổi tan, lộ ra nam tử tóc dài trên người loang lỗ chiến giáp, chính là Huyền Âm giáp. Trần Uyên chợt nhớ tới Bắc Hải phía trên biến mất ấn ký, nhìn xem khí cơ suy bì, hấp hối Nhậm Lao Ma, không khỏi thầm than một tiếng. Nhậm Lao Ma khó khăn đứng lên, vạn bệnh kia máu hai mắt từ bốn người trên thân đảo qua, thấp giọng mở miệng, thanh âm khàn khàn mà khô khốc, bốn vị đạo hữu có thể đi vào nơi đây, nghĩ đến Côn Ngư bộ tộc đã hủy diệt, cái kia Côn Thừa Liệt hiện tại như thế nào? Tần Vô Nhai trầm giọng nói, Côn Thừa Liệt đã bị chúng ta bốn người liên thủ chém giết. Nhậm Lao Ma con mắt đột nhiên phát sáng lên, tựa như là thiêu đốt đến cuối ngọn đến, đột nhiên tuôn ra hai điểm hỏa tinh. Hắn là thế nào chết? Tần Vô Nhai nhìn thoáng qua Trần Uyên, mở miệng nói, chúng ta y theo Trần đạo hữu kế sách, trước chém ngân ngàn kiếp, xả chập lân, lại đem Côn Thừa Liệt ngao thương, cùng thôn hải dụ đến Xích Lĩnh Sơn mạch hắn đem chém giết năm tên yêu đẹp trai quá trình giản lược giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra, Côn Thừa Liệt xuất ra côn bằng chân huyết tiêu hao hầu như không còn, bị Trần đạo hữu một mực áp chế. Đối lại chúng ta chém giết ngao thương, cùng thôn hải đằng sau, liên thủ tiếp vây công, cuối cùng do Trần đạo hữu tự tay đem nó chém giết. Nhậm Lao Ma thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, trọng trọng gật đầu, "Tốt." Trần Uyên đạo, Trần Mộ cũng là may mắn Nhậm Lao Ma ngắt lời nói, "Trần đạo hữu xuất ra tấm kia gia thú, là bảo vật gì?" Trần Uyên do dự một chút, mắt thấy Nhậm Lao Ma đã không cứu, hay là chi tiết đáp, xác nhận thời đại thượng cổ, xâm nhập nhân giới côn ngư yêu vương để lại gia lông. Nhậm Lao Ma bỗng nhiên nở nụ cười, tựa như là hai khối đá cuội tại ma sát, Trần đạo hữu trả ra đại giới thế nhưng là không nhỏ, thanh âm của hắn dần dần thấp, bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía ba người khác, Nhậm Mộ tại Xương Liệt Hùng bộ tộc náo ra động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Một đường lưu lại ấn ký, mấy vị đạo hữu có thể từng phát giác. Tần Vô Nhai nói Tần Mỗ một đường đuổi tới Bắc Hải, ấn ký đoạn tuyệt, đã mất đi đạo hữu tung tích, đợi mấy năm, đạo hữu từ đầu đến cuối không có hiện thân, ngược lại chờ được theo ấn ký mà đến Trần đạo hữu. Nhậm Lao Ma tựa hồ rất là ngoài ý muốn, vừa nhìn về phía Trần Uyên, Trần đạo hữu cũng tìm được Nhậm Mỗ lưu lại ấn ký. Trần Uyên khẽ bước cằm, tại hạ biết được từng có ma tu bị Xương Liệt Hùng bộ tộc truy sát, liền biết là đạo hữu cách làm. Do tham đạo hữu đảo vong đường đi sau, một đường truy tung mà đi, không ngờ không có tìm được đạo hữu, ngược lại cùng Tần đạo hữu gặp nhau. Nhậm Lao Ma trong mắt lộ ra mấy phần hận ý, thấp giọng nói, Nhậm Mộ trốn đến Bắc Hải, đã thoát khỏi Xương Liệt Hùng bộ tộc yêu tướng, lại gặp Côn Thừa Liệt. Lúc đó Nhậm Mộ thương thế chưa lành, thực lực chưa hồi phục, không phải là đối thủ của hắn, kiệt lực chống cự, vẫn là bị hắn bắt sống, một mực giam ở chỗ này, không cách nào thoát thân. Thương Tùng đạo nhân trên dưới đánh giá Nhậm Lao Ma một phen, ánh mắt có chút phức tạp, đống nhiên mở miệng, xem ra Nhậm đạo hữu bị Côn Thừa Liệt bắt đằng sau, chịu không ít khổ đầu. Huyền Âm Tông xưa nay là cựu Tiên Châu đệ nhất ma tông, ma thiếu huyền môn kế thừa thượng cổ Thái huyền môn bộ phận đạo thống, luôn luôn tự khoe là chính đạo khôi thủ. Hai đại tông môn riêng có gấp mắc, Thương Tùng đạo nhân cùng Nhậm Lao Ma cũng giao thủ qua vài lần, chỉ là bởi vì phi thăng đại kế mới tạm thời liên thủ, nhưng giữa lẫn nhau vẫn như cũ có chút không hòa thuận. Nhưng bây giờ năm người đã rời đi nhân giới, đi vào dị giới bên trong, quá khứ ân oán phân tranh cũng theo đó tan thành mây khói, lưu tại nhân giới. Thương Tùng đạo nhân nhìn thấy Nhậm Lao Ma bộ dáng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Nhậm Lao Ma lại là không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng, Côn Thừa Liệt vọng tưởng tìm hiểu Nhậm Mộ lai lịch, nhu đoạt Nhậm Mộ trên người huyền âm giáp, dùng cái này luyện hồn chi vụ tra tấn Nhậm Mộ, lại hứa lấy lợi lớn, nói là muốn giúp ta phi thăng thượng giới. Nhưng mặc cho nào đó cầu đạo là vì trường sinh tiêu dao, sao lại biến thành yêu tộc nô lệ, tự nhiên liều chết không theo. Nửa tháng trước, Côn Thừa Liệt đột nhiên biết được Nhậm Mộ là từ nhân giới mà đến, hạ sát thủ, Nhậm Mộ liền biết là các vị đạo hữu hiển lộ hành tích. Ha ha, Côn Thừa Liệt muốn Nhậm Mộ tính mệnh, nhưng mặc cho nào đó hết lần này tới lần khác không chết. Mặc dù Nhậm Mộ đã dầu hết đèn tắt, nhưng chỉ cần huyền âm giáp tại thân, tại cái này luyện hồn trong xương mù kiên trì 10 ngày nửa tháng, còn không phải việc khó gì. Hiện tại Côn Thừa Liệt chết tại các vị đạo hữu trong tay, tặc này vừa chết, Nhậm Mộ chết cũng không hối tiếc. Tần Mộ nhai nói Nhậm đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy, Tần Mộ cái này đánh vỡ bạch cốt này lồng giam, cứu ra đạo hữu. Hắn cũng chỉ một chút, mấy đạo băng nhận chống rông ngưng tụ mà thành, đem bạch cốt lồng giam chém thành vài đoạn, đổ sụp xuống tới. Nhậm Lao Ma lắc đầu, Nhậm Mộ thần hồn khô kiệt, hẳn phải chết không nghi ngờ, không cần uổng phí sức lực. Hắn dừng một chút, nói ra, bất quá tại niệm nào đó trước khi chết, còn có một chuyện không rõ, chúng ta bốn người đồng loạt đi vào giới này, hẳn không phải là trùng hợp. Tần đạo hữu đã sớm biết được, không gian thông đạo kia cũng không phải là thông hướng linh giới, có phải thế không? Tần Vô Nhai nhẹ gật đầu, không sai, Tần Mộ cũng không nói rõ sự thật, nhưng cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, không cần nhiều lời, có thể thoát ly nhân giới lồng giam, đạo hữu cũng không tính hủy nặng. Hắn cặp kia vằn vện kia máu trong hai mắt lộ ra mấy phần thoải mái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, không biết Trần đạo hữu đối với huyền âm giáp có thể có hứng thú. Trần Uyên giật mình, Nhậm đạo hữu lời ấy ý gì? Tần Vô Nhai ba người nghe thấy lời ấy, đều là cảm thấy ngoài ý muốn, khó có thể tin nhìn xem Nhậm Lao Ma. Luôn luôn lãnh khốc vô tình Nhậm Lao Ma, vậy mà lại đem huyền âm tông truyền thừa linh bảo lưu cho hắn người. Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, Nhậm Mộ vì phi thăng, không tiếc hao phí to như vậy đại giới, xóa đi huyền âm giáp bên trên cấm chế. Không nghĩ tới kết quả là hay là công dã tràng, bị Côn Thừa Liệt bắt, nhận hết tra tấn. Côn Thừa Liệt chết tại đạo hữu trong tay, cũng coi là vì Nhậm Mộ báo thù. Đạo hữu vì đối phó hắn, không tiếc tiêu hao một tấm côn ngư yêu vương gia lông, Nhậm Mộ thiếu đạo hữu một cái nhân tình, lợi dụng huyền âm giáp giằng co, đạo hữu ý như thế nào? Trần Uyên còn chưa trả lời, Thương Tùng đạo nhân hơi nhướng mày, chen lời nói, Nhậm Lao Ma, ngươi khi nào trở nên hào phóng như vậy? Chớ không phải là muốn tính toán Trần đạo hữu? Nhậm Lao Ma thản nhiên nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, Nhậm Mộ một kẻ hấp hối sắp chết, như thế nào đối với Trần đạo hữu bất lợi? Cho dù Nhậm Mộ trong lòng còn có làm loạn, Trần đạo hữu luyện hóa chu yếm chân máu, có thể thúc đẩy chu yếm chân lửa, chính là Nhậm Mộ lúc toàn thịnh, cũng không làm gì được hắn. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, âm thầm hướng Trần Uyên truyền âm, Trần đạo hữu hay là thận trọng làm việc, Nhậm Lao Ma giết người không tính toán, lãnh khốc vô tình, sao lại đột nhiên cảm niệm đạo hữu ân nghĩa, nhất định có tính toán. Trần Uyên mắt sáng lên, truyền âm trả lời, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Trần Mộ tự có suy tính. Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng, Trần Mộ chém giết Côn Thừa Liệt lúc, cũng không biết Nhậm đạo hữu cho hắn bắt, chỉ là vì phi thăng thượng giới, không phải là cố ý là đạo hữu báo thù, đạo hữu cũng không thiếu Trần Mộ nhân tình. Bất quá huyền âm giáp trọng bảo như thế, Trần Mộ tự nhiên tâm động. Là đạo hữu chịu đem bảo vật này đem tặng, Trần Mộ có chịu không đạo hữu một cái đủ khả năng yêu cầu. Mặc dù hắn không cho rằng Nhậm Lao Ma lúc sắp chết còn có cái gì mưu tính, cũng không sợ Nhậm Lao Ma thủ đoạn, nhưng hắn cũng không tin Nhậm Lao Ma sẽ không duyên vô cớ đưa ra linh bảo. Nhậm Lao Ma cười nhạt một tiếng, Nhậm Mộ một kẻ hấp hối sắp chết, lưu lại huyền âm giáp cũng là vô dụng, cũng là còn tưởng bạn một cái nhân tình, cũng không điều kiện gì. Nếu là đạo hữu không muốn, Nhậm Mộ đành phải đem huyền âm giáp hủy đi, cũng sẽ không lưu cho hắn người. Nói, hắn lườm Thương Tùng đạo nhân cùng Tần Vô Nhai một chút, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Tần Vô Nhai thần sắc như thường, Thương Tùng đạo nhân trên mặt lại là âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, rời đi ánh mắt. Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, đã như vậy, cái kia Trần Mộ liền từ chối thì bất kính. Nhậm Lao Ma nói Nhậm Mộ cái này xóa đi thần thức là cấn, thuyết phục huyền âm giáp khí linh nhận đạo hữu làm chủ. Trần Uyên khẽ bước cằm, Nhậm Lao Ma từ từ nâng lên hai tay, pháp quyết biến ảo, trên thân huyền âm giáp quang mang lóe lên, tự hành thoát ly, bay đến không trung. Thương Tùng đạo nhân trong mắt lóe lên một tia màu nhiệt huyết, lồng tại trong tay áo hai tay chăm chú nắm lấy, sau đó lại từ từ bung ra, trong lòng thầm than một tiếng. Huyền âm giáp chính là hiếm thấy thủ ngữ linh bảo, uy năng bất phàm, thậm chí tại linh bảo bên trong cũng là cực kỳ không tầm thường. Hắn lại cùng Nhậm Lao Ma đối địch nhiều năm, tại cái này linh bảo bên trên không biết chịu bao nhiêu đau khổ, sớm đã là thèm nhỏ dãi. Nhưng bây giờ Nhậm lão ma chủ động xóa đi thần hồn là cấn, hắn cũng không dám xuất thủ cấp đoạn. Côn Thừa Liệt chính là cầm trong tay linh bảo thần binh trung gia yêu đẹp trai, thực lực tại phía xa Thương Tùng đạo nhân phía trên, lại bị Trần Uyên một mực áp chế, hắn càng thêm không dám trêu chọc cái này luyện hóa ba loại chân linh chi huyết tuyệt thế hung đồ. Trần Uyên cũng tại phòng bị ba người xuất thủ cấp đoạn, nhưng có lẽ là kiêng kỵ thực lực của hắn, hoặc là bốn người sau khi phi thăng còn muốn liên thủ, Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Thiên đều là đứng yên bất động. Thương Tùng đạo nhân mặc dù ánh mắt biến ảo chập chờn, nhưng cũng không có xuất thủ. Huyền âm giáp trên không trung rung động nhẹ nhẹ, một kiện giữ tợn chiến giáp, vậy mà lộ ra mấy phần lưu luyến chi ý. Nhậm lão ma không thôi nhìn xem huyền âm giáp, mỉm cười nói: "Đi thôi, Trần đạo hữu sát khí ngập trời, chỉ là tuổi tác còn trẻ, giết chóc còn chưa kịp nhậm mỗ. Ngày sau phi thăng thượng giới, Trần đạo hữu tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, đi theo hắn, sẽ không mai một người." Trần Uyên khẽ mắt có chút co rúm, hắn tự hỏi mặc dù không phải tu sĩ chính đạo, nhưng cũng từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, làm sao từ Nhậm lão ma trong miệng nói ra, mình tựa như là sát phạt thành tính ma đầu. Tần Vô Nhai ba người lại là âm thầm gật đầu, rất là tán đồng Nhậm lão ma lời nói này. Vị này Trần đạo hữu hóa thần trước đó, liền diệt đi vạn yêu hải tam đại vương tộc, hóa thần đằng sau, lập tức diệt đi Trấn Hải Tông, đi vào giới này, lại lập kế hoạch hủy diệt tám đại vương tộc. Hắn đi tới chỗ nào, nơi đó chính là núi thây biển máu, quả nhiên là giết người như ngóe, tu la tại thế. Huyền âm giáp rốt cục không còn rung động, chậm rãi bay về phía Trần Uyên, Nhậm lão ma khí cơ cũng biến thành càng thêm suy sụp. Trần đạo hữu chỉ cần lưu lại thần thức là ấn, huyền âm giáp liền vì đạo hữu tất cả. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đưa tay đặt ở huyền âm giáp bên trên, thần thức tản ra, thăm dò vào trong đó. Hắn cảm nhận được một cỗ lộ ra chần chờ cùng sợ hãi ý niệm, trong mơ hồ còn có mấy phần kháng cự chi ý, đây chính là huyền âm giáp khí linh. Trần Uyên lúc này thả ra một đạo ý trấn an. Khí linh từ từ bình tĩnh trở lại, rốt cục không còn kháng cự, Trần Uyên thuận lợi lưu lại thần hồn là ấn. Huyền âm giáp lóe lên phía dưới, xuất hiện tại Trần Uyên trên thân, lập tức biến mất không thấy. Trần Uyên nội xem bản thân, huyền âm giáp đã tiến vào trong đan điền, đi vào nguyên thần bên hông, đem còn sót lại tím quỷ lôi cổ, hóa rồng ao hai kiện pháp bảo xa lánh đến một bên, thu nạp nguyên thần thanh khí, linh quang lấp lóe. Phía dưới chân nguyên biển cả sôi trào lên, chân nguyên tinh túy bốc hơi mà ra, dung nhập huyền âm giáp bên trong, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Trần Uyên âm thầm kinh hãi, lần đầu luyện hóa pháp bảo đều muốn tiêu hao chân nguyên ôn dưỡng, nhưng luyện hóa linh bảo cần thiết chân nguyên lại là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn đối với Nhậm lão ma cũng không yên tâm, Chu Yếm chân linh ở bên nhìn chằm chằm, tùy thời phòng bị huyền âm giáp sinh ra biến cố. Nhưng huyền âm giáp chỉ là lặng lặng treo ở trong đan điền, chìm chìm nổi nổi, phun ra nuốt vào lấy nguyên thần thanh khí cùng chân nguyên tinh túy, cùng Trần Uyên ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Trần Uyên từ từ yên lòng, thu hồi thần thức, hướng Nhậm lão ma ôm quyền cúi đầu, thành cần nói: "Đa tạ đạo hữu tạ bảo." Nhậm lão ma cười nhạt một tiếng, nhìn đạo hữu tốt dùng bảo vật này, Nhậm Mỗ cả đời cầu đạo trường sinh, cuối cùng vẫn là thành bọn nước. Thanh âm của hắn từ từ thấp xuống, khí tức càng phát ra ảm đạm, hai mắt chậm rãi khép lại, sinh cơ tận tán. Một đời ma đầu, như vậy vẫn là. Chương 862, linh tài chương 862, linh tài. Một tháng sau, Xích Lĩnh Sơn Mạch. Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc bị diệt đằng sau, nơi đây liền trở nên hoang vu xuống tới, chỉ có mấy tên nguyên anh tu sĩ lưu thủ nơi đây. Trần Uyên phá vỡ ngũ hành càn khôn đại trận lúc, linh mạch khổng lồ bản nguyên bị thương nặng, linh khí tản mạn ra, tiêu tán ở trong thiên địa. Hiện tại Xích Lĩnh Sơn Mạch, nồng độ linh khí cùng linh mạch cỡ lớn so sánh, còn muốn hơi kém một chút, không có trăm năm thời gian, tuyệt nhiên không cách nào khôi phục. Nhưng một ngày này, lưu thủ Xích Lĩnh Sơn Mạch nguyên anh tu sĩ lại tề tụ linh xà điện trước, đứng xuôi tay, vô cùng cung kính. Thời khắc này linh xà điện bên trong, Trần Uyên, Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên cùng Thường Tùng đạo nhân tề tụ một đường, trước mặt lơ lửng tám cái linh bảo thần binh, linh quang lấp lóe, chìm nổi không chừng. Một tháng trước, bốn người liên thủ công phá Liệt Uyên đảo đại trận, đem côn ngư bộ tộc tàng bảo chia cắt sạch sẽ, lại gặp được bị côn thừa liệt bắt sống sau nhốt lại Nhậm lão ma. Nhậm lão ma đem huyền âm giáp tặng cho tự tay chém giết côn thừa liệt Trần Uyên, liền tọa hóa mà đi, bốn người cũng theo đó rời đi Liệt Uyên đảo, công diệt còn lại tam đại vương tộc. Sát hổ, Kình Thiên thần quy, Tiểm Nha tam tộc đều không có yêu soái tọa trấn, vô luận thực lực hay là nội tình, so với mặt khác ngũ đại vương tộc đều muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng làm yêu thú vương tộc, nó trong tộc đều có linh bảo thần binh truyền xuống, có được linh mạch khổng lồ, nhất định phải hóa thần tu sĩ xuất thủ, mới có nắm chắc cưỡng ép công phá hộ tộc đại trận. Bốn người lần này không có liên thủ phá trận, mà là phân tán ra đến, tiết kiệm thời gian. Dựa theo trước đây ước định, tất cả 3000 năm linh thảo, yêu xoáy yêu đan cùng hóa thần kỳ đan dược đô về Trần Uyên tất cả, hắn tự nhiên muốn tiếp tục liên thủ. Nhưng Thương Tùng đạo nhân khăng khăng như vậy, hắn lý do cũng rất đầy đủ, còn lại tam đại vương tộc không có yêu xoáy tọa trấn, tùy ý một người xuất thủ, liền có thể cưỡng ép phá trận, bốn người đồng hành, chỉ là lãng phí thời gian. Trần Uyên trong lòng rõ ràng, Thương Tùng đạo nhân đây là muốn nuốt một mình một cái vương tộc bảo vật, nhưng suy tư một phen sau, hắn vẫn là đáp ứng. Mặc dù này sẽ để hắn không cách nào đạt được mặt khác hai đại vương tộc đang dược, linh thảo cùng yêu đan, nhưng cái này tam đại vương tộc vốn là nội tình nông cạn, có thể có bao nhiêu thích hợp hóa thần tu sĩ bảo vật cũng còn chưa biết, làm gì bởi vì như vậy cực nhỏ lợi nhỏ mà tính toán chi ly. Tần Vô Nhai thân là luyện hư tu sĩ, mặc dù tu vi giảm nhiều, nhưng bảo vật tầm thường cũng không để ở trong lòng, không có xuất thủ, đi thẳng tới Xích Lĩnh Sơn Mạch chờ đợi ba người trở về. Cuối cùng ba người nghị định, Trần Uyên tiến đến đối phó sát hổ bộ tộc, Lục Vong Thiên tiến đến đối phó Yểm Nha bộ tộc, Thương Tùng đạo nhân thì là trở lại Nam Hải đi đối phó quen thuộc nhất Kình Thiên Thần Quy bộ tộc. Sát hổ bộ tộc đi qua cực kỳ cường thịnh, nhưng ở tiền nhiệm tộc trưởng sau khi phi thăng, liền lâm vào không người kế tục bên trong, liên tục gặp khiếu nguyệt ngân lang bộ tộc chèn ép, rớt xuống ngàn trượng. Mặc dù có một cây linh bảo thần binh làm trấn tộc chi bảo, nhưng cũng không có phát huy được tác dụng. Trần Uyên không có chính diện cường công, mà là kích phát côn bằng chân huyết, thuấn di đến trong đại trận, dưới xuất kỳ bất ý, đem sát hổ bộ tộc yêu tướng chém giết hầu như không còn. Lại từ bên trong phá vỡ đại trận, nhân tộc nguyên anh tu sĩ cùng nhau chen vào, sát hổ bộ tộc như vậy trở thành lịch sử. Tám đại vương tộc hộ tộc đại trận đều không thể ngăn cản Trần Uyên thuấn di chi thuật, mặc dù có yêu xoáy tỏa chấn, nhưng hắn chỉ cần ngưng tụ côn bằng pháp tướng, vẫn như cũ có thể chui vào trong đó. Nhưng chui vào có yêu xoáy chấn giữ lại trận, đứng trước yêu xoáy cùng trận pháp trong ngoài giáp công, không khác tự tìm đường chết. Cho nên trước đây đối phó huyết đồng linh xà bộ tộc lúc, Trần Uyên cũng không có nhờ vào đó chui vào xích linh sơn mạch bên trong, mà là cưỡng ép công phá ngũ hành càn khôn đại trận, nhưng đối phó với sát hổ bộ tộc, liền không có như vậy lo lắng. Sát hổ bộ tộc tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, không có yêu xoáy tỏa chấn, nội tình tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có không ít bảo vật chuyển thừa xuống. Trần Uyên thu được 9 cây 3000 năm linh thảo, 3 cây 5000 năm linh thảo, linh bảo thần binh chém sát đao một thanh, hóa thần kỳ đan dược hai bình, linh thạch cực phẩm 213 khối. Trừ cái đó ra, còn có vài kiện đỉnh giai pháp bảo thần binh, nguyên anh kỳ đan dược phụ lục, yêu đan vật liệu cùng rất nhiều đê giai tài nguyên tu luyện, mặc dù không kịp mặt khác ngũ đại vương tộc, nhưng cũng là chồng chất như núi. Để Trần Uyên ngoài ý muốn chính là, sát hổ bộ tộc tàng bảo khố bên trong, lại có 2 bình hóa thần kỳ đan dược và 3 cây 5000 năm linh thảo. Không cẩn thận nghĩ phía dưới, sát hổ bộ tộc không có yêu xoái, nội tình tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng hẳn là bởi vì này cho nên, có thể để dành đến 5000 năm linh thảo cùng hóa thần kỳ đan dược, thậm chí có thể so với giao long, côn ngư hai tộc. Trần Uyên có chút hối hận, đáp ứng Thương Tùng đạo nhân đề nghị, "Tiểu nha, Kình Thiên thần quy cái này hai đại vương tộc, không biết lại có mấy bình đan dược, vài cọng 5000 năm linh thảo." Trần Uyên lấy đi tất cả thích hợp yêu tướng bảo vật, cùng một nửa đê giai tài nguyên tu luyện, còn lại bảo vật thì là ban thưởng cho tùy hành nguyên anh tu sĩ một bộ phận, lại lưu lại một bộ phận, dùng để luận công hành thưởng. Phân phó mấy tên nguyên anh tu sĩ lưu thủ đằng sau, Trần Uyên liền tới đến Xích Linh Sơn mạch, cùng Tần Vô Nhai ba người tụ hợp. Xích Linh Sơn mạch mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng lại ở vào Vạn Yêu Châu ở giữa chi địa, khoảng cách sát hổ, tiểu nha, Kình Thiên thần quy tam tộc khoảng cách vừa phải, thích hợp nhất bốn người đoàn tụ. Trần Uyên cũng không chờ đợi quá lâu, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên liền tới đến Xích Linh Sơn mạch, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Trần Uyên hỏi thăm xuống, vừa rồi biết được, hai người dùng 3 ngày thời gian, vừa rồi cưỡng ép công phá đại trận. Nhưng nó trong tộc bảo vật đã bị đã sớm chuẩn bị hai tộc yêu tướng hủy đi không ít, nhất là hóa thần kỳ đan dược và 3000 năm linh thảo, không có chút nào còn sót lại. Hai người trong cơn giận dữ, huyết tẩy hai đại vương tộc, chó gà không tha. Trần Uyên lắc đầu, trong lòng rất là tiếc hận. Thương Tùng đạo nhân giờ phút này cũng là hối hận không thôi, hắn một lòng muốn nuốt một mình bảo vật, lại quên chính mình không có Trần Uyên thủ đoạn, chỉ có thể cưỡng ép phá trận. Kình Thiên thần quy bộ tộc yêu tướng mắt thấy thập tử vô sinh, trong tuyệt vọng, tình nguyện đem trong tộc bảo vật hủy đi, cũng không muốn lưu cho Thương Tùng đạo nhân. Mà trước đây bị bốn người tiêu diệt ngũ đại vương tộc, không phải Trần Uyên đi đầu chui vào trong trận, chính là thi triển thủ đoạn, cưỡng ép phá trận, không có cho huyết đồng linh xà bộ tộc hủy đi bảo vật thời gian. Nếu để cho Thương Tùng đạo nhân lại tuyển một lần, tuyển sẽ không bị tham lam che đậy, phân tán hành động. Tần Vô Nhai cười nói, chỉ là đan dược linh thảo, tính không được cái gì, cái này tám cái linh bảo thần binh mới là trọng yếu nhất. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên thần sắc hòa hoãn mấy phần, Tần Vô Nhai nói không sai, chỉ cần đạt được một kiện linh bảo thần binh, liền bù đắp được từ tám đại vương tộc có được tất cả thu hoạch. Trần Uyên mở miệng nói, tại chưa cắt những này linh bảo thần binh trước đó, hay là trước đem ngao thường, côn thừa liệt, hùng thôn hải giới tử hoàn cùng huyết đồng linh xà bộ tộc bảo vật phân phối một phen, như thế nào? Ba người đều là gật đầu đồng ý, giết đi huyết đồng linh xà bộ tộc sau, bốn người lập tức tiến về Đông Hải Kim Loa đảo, xem xét phi thăng thông đạo, đoạt được bảo vật tất cả đều phong tồn đứng lên, còn chưa tới kịp phân phối. Trần Uyên lập tức sai người lấy ra phong tồn tại huyết đồng linh xà bộ tộc tàng bảo khố bên trong rất nhiều bảo vật, bao quát ba tên yêu soái cùng tam tộc yêu tướng giới tử hoàn, yêu đan cùng yêu thú vật liệu. Ba tên yêu đẹp trai yêu đan đã bị Trần Uyên lấy đi, mặt khác yêu đan cùng yêu thú vật liệu thì là Tần Vô Nhai ba người tự hành phân phối. Nhưng khi ba người muốn chia cắt côn thừa liệt ra lông cùng hai cánh sau, Trần Uyên mở miệng nói ra, ba vị đạo hữu cũng biết, Trần Mỗ luyện hóa côn bằng chân huyết, cái này hai kiện vật liệu đối với Trần Mỗ tác dụng không nhỏ, không biết ba vị đạo hữu có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Đương nhiên, Trần Mỗ cũng sẽ không để ba vị đạo hữu ăn thiệt thòi, nguyện ý xuất ra cực phẩm linh tài làm bồi thường. Ba người đều không dị nghị, bọn hắn vốn cũng không am hiểu không gian nhất đạo, cho dù lấy đi hai thứ vật liệu này, cũng chỉ là đơn gà, còn không bằng đổi lấy thích hợp tự thân công pháp cực phẩm linh tài. Trần Uyên gặp ba người đáp ứng, lúc này từ thể nội không gian lấy ra 6 loại cực phẩm linh tài, một thuộc tính, phong thuộc tính, thủy thuộc tính đều có 2 loại, đều là từ Ngự Linh Tông bí cảnh đoạt được, giao cho ba người. Như côn thừa liệt chỉ là đê giai yêu soái, ba loại cực phẩm linh tài cũng đã đủ, nhưng trung giai yêu soái trên người vật liệu liền muốn gia tăng gấp đôi mới có thể đổi lấy. Ngự Linh Tông chính là thượng cổ đại tông, để lại cực phẩm linh tài tự nhiên là chân quý dị thường. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên đều là cực kỳ hài lòng, liền ngay cả tầm mắt cực cao Tần Vô Nhai cũng là mặt lộ ý cười. Đối với luyện hư tu sĩ tới nói, Trần Uyên xuất ra cực phẩm linh tài có lẽ không tính là gì, nhưng hắn hiện tại chỉ có hóa thần trung kỳ tu vi, hai loại cực phẩm linh tài liền rất khó được. Huyết đồng linh xà bộ tộc linh tài bên trong còn có một loại lôi thuộc tính cực phẩm linh tài, phân đến Thương Tùng đạo nhân trong tay, cũng bị Trần Uyên dùng một loại một thuộc tính cực phẩm linh tài cùng hai loại một thuộc tính thượng phẩm linh tài đổi lấy. Lôi thuộc tính linh tài tại các loại thuộc tính linh tài bên trong cũng coi là chân quý nhất một loại, cùng không gian linh tài tương đương, gần với nhất là hiếm thấy trụ đạo linh tài, chỉ dựa vào một kiện một thuộc tính linh tài còn không cách nào đổi lấy. May mà Ngự Linh Tông còn sót lại thượng phẩm linh tài cũng không có chỗ nào mà không phải là chân quý không gì sánh được, chính là đối với hóa thần tu sĩ cũng có tác dụng, giá trị có thể so với bình thường cực phẩm linh tài, mới bị Thương Tùng đạo nhân nhìn chúng, đồng ý cùng Trần Uyên trao đổi. Hắn đem cái này lôi thuộc tính cực phẩm linh tài thu hồi, nói ra, Trần Mỗ nguyện lấy cực phẩm linh tài cùng thượng phẩm linh tài, đổi lấy ba vị đạo hữu trong tay lôi thuộc tính linh tài cùng không gian linh tài. Ba người đối với cái này cũng không dị nghị, không gian linh tài cùng lôi thuộc tính linh tài lại là chân quý, nhưng đối với ba người tác dụng không lớn, cùng Trần Uyên trao đổi cũng là theo như nhu cầu. Bất quá hai loại linh tài hay là quá mức hiếm thấy, tám đại vương tộc chân tàng tất cả linh tài cộng lại, cũng chỉ có hai loại lôi thuộc tính cực phẩm linh tài, bốn loại không gian cực phẩm linh tài. Trần Uyên vì thế lấy ra sáu loại cực phẩm linh tài, 12 loại cực kỳ chân quý thượng phẩm linh tài, vừa rồi toàn bộ đổi được trong tay. Mà cho dù trải qua phen này giao dịch, không tính lôi thuộc tính linh tài cùng không gian linh tài, trong tay hắn cực phẩm linh tài vẫn như cũ còn lại 10 loại, mà lại ngũ hành gồm nhiều mặt, thượng phẩm linh tài còn lại 32 chủng. Ngự Linh Tông truyền thừa quá mức kinh người, đặt ở hóa thần tu sĩ trên thân, có thể xưng dùng mãi không cạn. Tần Vô Nhai ba người cũng là đối với Trần Uyên liên tục không ngừng xuất ra cực phẩm linh tài, cảm thấy rất là kinh ngạc, trong lòng suy đoán không ngừng, nhưng lại không người tìm hiểu những linh tài này lai lịch. Những bảo vật khác sau đó bị chia cắt hoàn tất, Trần Uyên đạt được 13 cây 3000 năm linh thảo, 24 gốc ngàn năm linh thảo, một bình hóa thần kỳ đan dược và một viên yêu xoáy yêu đan. Ánh mắt của bốn người rốt cục về tới tám cái linh bảo thần binh bên trên, Trần Uyên dẫn đầu nói, dựa theo trước đây ước định, lẽ ra phải do Trần Mộ đi đầu chọn lựa, cái này thương minh kích chính hợp Trần Mộ sử dụng. Hắn vừa dứt lời, Thương Tùng đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, Trần đạo hữu cần phải suy nghĩ kỹ, nếu là tuyển cái này thương minh kích, liền không thể lại chọn lựa kiện thứ hai linh bảo thần binh. Trần Uyên hơi nhướng mày, Thương Tùng đạo hữu lời ấy ý gì? Chương 863, phân bảo chương 863, phân bảo. Thương Tùng đạo nhân nhìn lướt qua thương minh kích, thản nhiên nói, kích này chính là thông thiên linh bảo, há có thể cùng bình thường linh bảo cùng một mà nói. Tuy nói dựa theo trước đây ước định, đạo hữu có thể ưu tiên lựa chọn hai kiện bảo vật, nhưng lại không bao hàm kích này ở bên trong. Trần Uyên phá vỡ ngũ hành đại trận lúc, yêu cầu tại hủy diệt tám đại vương tộc sau, ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật, ba người đều là đáp ứng. Trước đây chia cắt tám đại vương tộc tàng bảo lúc, Trần Uyên đều không nhắc tới ra yêu cầu này, ba người khác cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Bảo vật tầm thường, không đáng Trần Uyên ưu tiên chọn lựa. Nhưng bây giờ Trần Uyên thật mở miệng, Thương Tùng đạo nhân nhưng lại đưa ra dị nghị. Trần Uyên đạo, Thương Tùng đạo hữu có biết như thế nào thông thiên linh bảo? Thương Tùng đạo nhân thản nhiên nói, bần đạo không biết, nhưng Tần đạo hữu trải qua trận đại chiến kia, đối với cái này hẳn là nhất thanh nhị sở, còn xin đạo hữu vì bọn ta giải hoặc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên cùng Trần Uyên đều nhìn sang. Tần Vô Nhai nhìn lướt qua phương thiên hỏa kích, trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, chậm rãi nói, Tần Mỗ mặc dù tham gia qua trận kia thượng cổ đại chiến, nhưng không khéo chính là cũng không cùng Côn Ngư yêu vương giao thủ qua, ngược lại là cùng Bạch Viên yêu vương đấu pháp mấy lần, chưa bao giờ thấy qua cái này phương thiên hỏa kích, chỉ là hơi có nghe thấy. Côn Thừa Liệt xuất ra cái này phương thiên hỏa kích lúc, Tần Mỗ cũng không nghĩ tới, kích này chính là Côn Ngư yêu vương lưu lại. Bất quá Côn Ngư yêu vương trong tay phương thiên hỏa kích, tuyệt không phải thông thiên linh bảo, Côn Thừa Liệt hẳn là chỉ là phô trương thanh thế. Thương Tùng đạo nhân cao mày nói, cho dù cái này phương thiên hỏa kích năm đó không phải thông thiên linh bảo, nhưng mấy vạn năm xuống tới, chưa hẳn sẽ không tiến thêm một bước. Tần Vô Nhai lắc đầu, thông thiên linh bảo còn tại linh bảo phía trên, có thông thiên triệt địa chi năng, khí linh hóa hình, sinh ra linh trí, uy năng bất phàm, chí ít cũng cần luyện hư tu vi mới có thể miễn cưỡng điều khiển. Nhưng đối với luyện hư tu sĩ tới nói, thông thiên linh bảo cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, bình thường đều nắm giữ tại hợp thể tu sĩ trong tay. Cái kia Côn Ngư yêu vương tuy là chân linh hậu duệ, nhưng dáng thế lúc chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, còn muốn phong ấn tu vi, tuyệt đối không thể ngự sử thông thiên linh bảo. Mà lại như kích này thật sự là thông thiên linh bảo, lấy Côn Thừa Liệt tu vi, khẳng định không cách nào ngự sử tự nhiên, càng mơ tưởng dùng để cùng người đấu pháp. Thương Tùng đạo nhân sững sờ, Trần Uyên mục bên trong cũng là hiện lên một tia thất vọng. Nhưng Tần Vô Nhai trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói, bất quá Côn Thừa Liệt có thể gọi ra kích này khí linh, dung nhập côn bằng chân huyết sau chỗ cho thấy uy năng, cũng áp đảo linh bảo phía trên, tuyệt không phải bình thường linh bảo thần binh có thể làm đến. Kích này mặc dù không phải thông thiên linh bảo, nhưng cũng có chút huyền diệu, không có khả năng lấy bình thường linh bảo thần binh nhìn tới. Thương Tùng đạo nhân lúc này mở miệng, Tần đạo hữu nói cực phải, như kích này chỉ là linh bảo thần binh, tự nhiên tùy ý Trần đạo hữu chọn lựa. Nhưng nó thắng qua linh bảo thần binh xa rồi, giá trị bất phàm, Trần đạo hữu nếu là tuyển bảo vật này, liền không thể lại chọn lựa kiện thứ hai linh bảo thần binh. Trần Uyên lắc đầu, Thương Tùng đạo hữu lời ấy sai rồi, theo Tần đạo hữu nói tới, cái này thương minh kích cũng không phải là thông thiên linh bảo, chỉ là có chút chỗ huyền diệu, bị Côn Thừa Liệt hiện ra đi ra. Mà khác bảy kiện linh bảo thần binh, cũng là yêu thú vương tộc truyền thừa chi bảo, Thương Tùng đạo hữu liền có thể khẳng định, cũng không có chỗ huyền diệu a. Thương Tùng đạo nhân khẽ giật mình, Trần Uyên lại nói mà lại kích này như muốn phát huy ra toàn bộ uy năng, cần côn bằng chân huyết, cho dù rơi xuống ba vị đạo hữu trong tay, cũng vô pháp phát huy ra. Lại càng không cần phải nói ba vị đạo hữu chính là pháp tu, không cách nào ngự sử linh bảo thần binh đối địch. Cho dù lấy đi cái này thương minh kích, cũng cùng bình thường linh bảo thần binh không khác, thậm chí bởi vì đủ loại hạn chế, còn có điều không bằng. Cho nên Thương Tùng đạo hữu nói như vậy, xin thứ cho Trần Mộ không có khả năng tán đồng, kích này nên cùng với những cái khác linh bảo thần binh cùng cấp nhìn tới, không để lại gì. Thương Tùng đạo nhân chau mày, Lục Vong Thiên lại là mở miệng phụ họa, Lục Mỗ đồng ý Trần đạo hữu chi nghị. Trước đây bốn người chia cắt bảo vật lúc, Trần Uyên chỉ cầm linh thảo, đan dược, yêu đan, bản quan. Ba người khác dựa theo ở đây chiến bên trong cống hiến chọn lựa, chính là Tần Vô Nhai làm đầu, Thương Tùng đạo nhân thứ hai, Lục Vong Thiên sau cùng chỉnh tự. Thương Tùng đạo nhân lúc này phản bác Trần Uyên, chính là vì có thể đủ nhiều chọn lựa một kiện linh bảo thần binh. Mà đối với Lục Vong Thiên tới nói, nhưng không có mảy may có ích, mà hắn cùng Trần Uyên quan hệ cá nhân rất sâu đậm, đương nhiên sẽ không đứng tại Thương Tùng đạo nhân bên này. Thương Tùng đạo nhân chân mày nhíu chặt hơn, nhìn về phía Tần Bồ Nhai, Tần đạo hữu ý như thế nào? Tần Bồ Nhai mỉm cười, Trần đạo hữu nói có lý, là Tần Mộ suy nghĩ không chu toàn. Cái này Phương Thiên Họa Kích đặt ở chúng ta trong tay, cùng với những cái khác linh bảo thần binh không khác, thậm chí còn có chỗ không kịp, vẫn là chờ cùng coi như là tốt. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt lập tức chìm xuống dưới, nếu tính thất bại, hắn tự nhiên là có chút không vui. Nhưng Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Thiên đều đã mở miệng đồng ý, hắn cho dù lại có dị nghị, cũng đành phải coi như thôi. Mà lại những này linh bảo thần binh bị gieo huyết mạch cấm chế, còn cần Trần Nguyên Ngự làm chủ yếm chân hỏa đem nó xóa đi. Hắn đưa ra một chút dị nghị còn không tính cái gì, nhưng nếu là một lòng cản trở, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cái cổ. Thương Tùng đạo nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc hòa hoãn lại, nói ra, là bần đạo cân nhắc không chu toàn, còn xin Trần đạo hữu chớ trách. Trần Nguyên mỉm cười, Thương Tùng đạo hữu nói quá lời, linh bảo phía trước có chỗ khác nhau, cũng là không thể tránh được. Nếu ba vị đạo hữu đều không dị nghị, Trần Mỗ lựa chọn kiện thứ nhất bảo vật, chính là cái này Thương Minh Kích. Nói đi, hắn đưa tay vây một cái, Phương Thiên Họa Kích chậm rãi bay đến trước người. Tần Vô Nhai nói dựa theo ước định, Trần đạo hữu còn có thể lại chọn lựa một kiện bảo vật, không biết đạo hữu nhìn chúng cái nào một cây thần binh. Trần Nguyên nhìn lướt qua, mở miệng nói, kiện thứ hai bảo vật. Trần Mỗ liền tuyển tấm này Quảng Hàn Cung. Nói đi, hắn lại là đưa tay vẫy một cái, màu bạc trắng trường cung khẽ run lên, bay đến trước người hắn, tựa hồ có chút không tình nguyện. Ba người lần này lại là có chút ngoài ý muốn, Tần Vô Nhai nói Trần đạo hữu nghĩ kỹ. Linh bảo mặc dù không bằng pháp bảo như vậy, có minh sắc cấp bậc phân chia, nhưng khác biệt linh bảo ở giữa, có thể rõ ràng cảm giác được khí cơ dày đặc mỏng manh, uy năng cũng là có lớn có nhỏ. Cái này tám cái thần binh bên trong, uy năng mạnh nhất tự nhiên là Thương Minh Kích, nhưng cần côn bằng chân huyết mới có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, ưu quyết rõ ràng. Thứ yếu chính là Ngao Thương Ngự làm hỏa diễm trường thương, mặc dù nó bao hàm linh hỏa bị Tần Vô Nhai xuất ra màu trắng linh hỏa ngăn trở, nhưng bây giờ ba người đã biết Tần Vô Nhai là luyện hư tu sĩ. Cái kia màu trắng linh hỏa cũng là từ linh giới lưu truyền tới nay, cực kỳ bất phàm, Ngao Thương lại là một giao ngự sử hỏa thuộc tính linh bảo thần binh, bị Tần Vô Nhai áp chế cũng hợp tình hợp lý. Mà lại màu đỏ linh hỏa chỉ là hỏa diễm trường thương bộ phận uy năng, là một kiện linh bảo thần binh, hỏa diễm trường thương không thể phá bỡ, nếu là đặt ở tu luyện hỏa hành công pháp thể tu trong tay, càng lại như hổ thêm cánh. Quảng Hàn Cung tại 8 cái linh bảo thần binh trung chuyên tự ý đánh xa, thậm chí có thể ngưng tụ một tia nguyện hoa chi lực, ngưng tụ ra ánh trăng trường tiễn, rất là bất phàm. Nhưng bảo vật này rõ ràng cần khiếu nguyện ngân lang bộ tộc huyết mạch mới có thể ngự sử tự nhiên. Trần Nguyên luyện hóa chu hiếm chân huyết, có thể ngự sử chu hiếm chân hỏa đối địch, ba người đều cho là hắn kiện thứ hai sẽ chọn lựa hỏa diễm trường thương, không nghĩ tới lại nhìn chúng Quảng Hàn Cung, quả thực ngoài dự liệu. Trần Nguyên than nhẹ một tiếng, có chút không thôi nhìn thoáng qua hỏa diễm trường thương, Trần Mộ trong tay lôi cổ bị hao tổn, ngăn địch thủ đoạn có thiếu, nhu cầu cấp bách một kiện đánh xa pháp bảo, đành phải tuyển tấm này Quảng Hàn Cung. Ba người giật mình, nhớ tới Trần Nguyên rủi chống phá thoái, lôi cổ nông bị xuất hiện vết dạng một màn, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó đến phiên Tần Vô Nhai chọn lựa, hắn cùng Trần Nguyên mở dạng, cũng có thể nhiều chọn lựa một kiện bảo vật, đi lên liền không ngoài sở liệu cầm đi hỏa diễm trường thương. Kiện thứ hai linh bảo thần binh, hắn lại là do dự một hồi, vừa rồi lựa chọn huyết đồng linh xà bộ tộc xà hình trường kiếm. Tám cái thần binh bên trong, Thương Minh Kích, Quảng Hàn Cung cùng hỏa diễm trường thương đều có chỗ huyền liền diệu, còn thừa năm kiện thần binh thì phải rõ ràng hơi kém một chút. Thương Tùng đạo nhân chọn chúng Kình Tiên Thần Quy bộ tộc Quy Giáp Thuẫn, Lục Vong Thiên cầm đi Hùng Thôn Hải Khai Sơn tự phủ. Đằng sau lại đến phiên Trần Nguyên chọn lựa, hắn không có quá nhiều cân nhắc, đưa tay vẫy một cái, sát hổ bộ tộc chém sát đao bay đến trước người. Thanh trường đao này toàn thân kim hoàng chi sắc, vẽ lấy một đầu mãnh hổ lộng lẫy, sát khí tràn ra ngoài, rất là đoạt mắt người mắt. Lấy Trần Nguyên tính tình, lúc đầu không thích loại này dễ thấy pháp bảo, nhưng bảo vật này hết lần này tới lần khác cùng hắn bước vào tu tiên giới trước, hành tẩu giang hồ lúc sử dụng trường đao cực kỳ tương tự, để hắn thấy một lần phía dưới, có chút ưa thích, dứt khoát bỏ vào trong túi. Có Thương Minh Kích nơi tay, cái này chém sát đao chiêu lắc một chút cũng là không sao, ngược lại có thể đối với Thương Minh Kích có chỗ che lấp. Cuối cùng chỉ còn lại có Hiểm Nha bộ tộc linh bảo thần binh, bị Tần Vô Nhai lấy đi. Tám đại vương tộc bảo vật đến tận đây bị bốn người chia cắt hoàn tất, còn thừa lại một chút phụ thuộc yêu tộc, cũng có một chút nội tình, nhưng đã không để tại hóa thần tu sĩ trong mắt, toàn bộ để lại cho giới này nguyên anh tu sĩ. Nhưng linh bảo thần binh bên trong gieo huyết mạch cấm chế, rơi xuống ngoại nhân trong tay cũng là vô dụng. Trần Uyên sau đó ngưng tụ chu hiếm pháp tương, ngự sử chu hiếm chân hỏa, đem tám cái linh bảo thần binh bên trong huyết mạch cấm chế từng cái xóa đi, mới xem như chân chính về bốn người tất cả. Tần Vô Nhai đem ba kiện linh bảo thần binh thu nhập giới tử hoàn bên trong, thần sắc nghiêm một chút, yêu tộc đã diệt, phi thăng thông đạo cũng đã rơi vào chúng ta trong cấm chế, còn cần mau chóng phi thăng thượng giới. Tăng kinh thương hải nan bi thủy, yêu tộc bảo vật lại là chân quý, đối với luyện hư tu sĩ tới nói cũng chỉ là bình thường. Tần Vô Nhai hành động cũng là vì trở lại linh giới. Thương Tùng đạo nhân mở miệng phụ họa, Tần đạo hữu nói cực phải, chúng ta vất vả mưu đồ, vượt giới mà đến, chính là vì phi thăng đại kế, không nên trì hoãn. Trần Nguyên trầm giọng nói, Trần Mỗ còn cần luyện chế đan dược, tăng cao tu vi, sợ là không có khả năng lập tức phi thăng. Tần Vô Nhai nói không biết Trần đạo hữu cần bao lâu thời gian. Trần Nguyên trầm ngâm một chút, nói ra, 10 năm. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên nghe thấy lời ấy, không khỏi nhíu mày. Bọn hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, từ yêu giới tiến vào linh giới, còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian, đợi thêm 10 năm, để tránh có chút đêm dài lắm mộng. Nhưng vốn nên vội vàng nhất Tần Vô Nhai, giờ phút này lại là gật đầu đáp ứng, dục tốc bất đạt, Trần đạo hữu tu vi tăng lên, chúng ta trở về linh giới cũng có thể thêm ra mấy phần tự tin. Bất quá 10 năm đã là Tần Mỗ cực hạn, mong rằng đạo hữu không được chỉ hoãn quá lâu. Trần Uyên nghiêm mặt nói, ba vị đạo hữu yên tâm, Trần Mỗ tự có phân tốc, tuyệt sẽ không kéo dài thời gian. Hắn dừng một chút, lại mở miệng nói, chúng ta đối với thượng giới sự tình biết không nhiều, xin hỏi cái này linh giới cùng yêu giới ra sao quan hệ, chúng ta lại nên như thế nào từ yêu giới trở về linh giới, mong rằng Tần đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên cùng nhau xoay đầu lại, Tần Vô Nhai đón ba người sáng rực ánh mắt, mỉm cười, trở về linh giới chi pháp, đến lúc đó ba vị đạo hữu tự sẽ biết được, xin thứ cho Tần Mộ bán một cái nút. Không trải qua giới tình hình, Tần Mộ đã đáp ứng ba vị đạo hữu, tự nhiên biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chương 864, luyện bảo. Chương 864, luyện bảo. Một ngày sau đó, Tần Vô Nhai, Lục Vong Tuyên cùng Thương Tùng đạo nhân rời đi linh xà điện, đội quang bay lên không, mỗi người đi một ngả. Trần Uyên thì là lưu tại linh xà điện bên trong, gọi đến trấn thủ Xích Linh Sơn mạch nguyên anh tu sĩ, xuất ra mấy cái tin giản, phái người tiến về các đại vương tộc tộc địa, người triệu tập tộc đại tu sĩ, bao quát bị xóa đi tơ máu sâu độc các đại thần giáo giáo chủ. Trừ bỏ Quy Thần giáo, Nha Thần giáo trưởng lão thụ tơ máu sâu độc hạn chế, bị ép chống cự tu sĩ nhân tộc vây công, tử thương hầu như không còn bên ngoài, mà các lục đại thần giáo trưởng lão đều bị Trần Uyên xóa đi tơ máu sâu độc, may mắn sống tiếp được. Mặc dù Trần Uyên không có tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống hỏa liên ấn ký, nhưng nhân tộc trấn hưng chi thế đã thành, yêu tộc tịch mịch đã là kết cục đã định. Bọn hắn không dám vi phạm đại thế, tranh nhau chen lấn đối phó yêu tộc, sợ bởi vì đi qua dính vào nhân tộc máu tươi, chết tại bọn hắn một mực khinh thị tu sĩ nhân tộc trong tay. Một tháng sau, trừ bỏ tọa trấn Kim Loa đảo Cửu Nguyên tộc nhân, nhân tộc năm tên đại tu sĩ tề tụ Xích Linh Sơn mạch, bao quát lục đại thần giáo giáo chủ ở bên trong, không một vắng mặt. Linh xà điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng mở tối đại điện. Trần Uyên ngồi ngay ngắn chủ vị, một đám đại tu sĩ đứng xuôi tay, tất cung tất kính. Bọn hắn đã biết, bốn vị hóa thần tu sĩ bên trong, Tần Vô Nhai Tần Tiền Bối tu vi cao nhất, chính là hóa thần trung kỳ tu sĩ. Tại trận kia khoáng thế trong đại chiến, cũng là Tần Tiền Bối đánh bại Ngao Thương, làm cho nó chạy trối chết, mới có Ngao Thanh Tùng đảo ngũ một kích. Nhưng Trần Tiền Bối lấy hóa thần sơ kỳ tu vi, lại có thể một mực ngăn chặn che giấu tu vi côn thừa liệt, hiển nhiên càng hơn một bậc. Diệt đi lục đại vương tộc trong quá trình, cũng là Trần Tiền Bối chủ trương gắng sức thực hiện ban cho rất nhiều bảo vật, để đám người rất là cảm kích. Mà lại Trần Tiền Bối có thể ngự sử cái kia huyền diệu màu trắng linh hỏa, xóa đi thần giáo tu sĩ thể nội tơ máu sâu độc. Lại thêm khoan hậu nhân từ, đối bọn hắn quá khứ chịu tội chuyện cũ sẽ bỏ qua, để thần giáo tu sĩ may mắn sau khi, đối với Trần Tiền Bối càng là cực kỳ tôn sùng. Mà trừ đại tu sĩ bên ngoài, còn có 6 tên tu sĩ đứng ở một bên, tu vi đều có cao thấp, thần sắc càng thêm cung kính, thậm chí lộ ra mấy phần sợ hãi. Trần Uyên ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, mở miệng nói, "Hôm nay Trần Mộ triệu tập chư vị tiểu hữu, có 2 chuyện muốn phân phó. Thứ nhất, 8 đại vương tộc mặc dù diệt, nhưng yêu tộc thống ngự vạn yêu châu vài vạn năm, thâm căn cổ đế, vẫn có rất nhiều vương tộc dư nghiệt lưu thoán ở bên ngoài. Càng có thật nhiều vương tộc bên ngoài yêu tướng chưa thụ tác động đến, không nhưng là này dừng tay, cần phải thừa thắng xông lên, toàn lực tiêu diệt toàn bộ yêu tướng. Thứ hai, yêu giáo chính là yêu tộc vì nô dịch nhân tộc lập, yêu thần càng là chống giống tạo ra, từ ngày hôm nay, diệt trừ 8 đại yêu giáo, lại có cung phụng yêu thần người, nghiêm trị không tha. Vãn bối tuân mệnh." Đám người cùng kêu lên đáp ứng, Lang Thần dạy một chút chủ lá tiểu diện lộ vẻ chần chờ, ôm quyền cúi đầu, "Xin hỏi tiền bối, yêu giáo lập giáo mấy ngàn năm, có thật nhiều tu sĩ cấp thấp tin tưởng không nghi ngờ. Phàm nhân càng là thụ nó mê hoặc, thành tâm phụng dưỡng yêu thần, phải làm thế nào xử trí?" Trần Uyên thản nhiên nói, "Yêu giáo quán sẽ ngu chúng, phàm nhân kiến thức nông cạn, tin là thật, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ 8 đại vương tộc hủy diệt, tình thế nguy chuyển, tự nhiên muốn bình định lập lại trật tự. Thôi Ngọc Hành, Nguyên Đình chân nhân, Trúc Vô Hà ở đâu?" Ba người vượt qua đám người ra, ôm quyền cong xuống. "Trần Uyên đạo, lấy các ngươi ba người, tuyển chọn nhân tộc trúc cơ, tu sĩ kết đan, phân phó vạn yêu châu các nơi, yêu giáo chỉ hạ thành trì, là phàm nhân biểu thị thần thông pháp thuật, lên án mạnh mẽ yêu tộc hành động, mở ra dân trí. Như vẫn có phàm nhân ngu xuẩn mất khôn, thờ phụng yêu thần, có lẽ có tu sĩ cấp thấp không chịu tỉnh ngộ, vẫn muốn đi theo yêu giáo, giải quyết tại chỗ." "Vãn bối tuân mệnh." Ba người cùng kêu lên đáp ứng. Thôi Ngọc Hành nói, "Xin hỏi tiền bối, có chút yêu giáo tu sĩ trấn áp ta nhân tộc tu sĩ, làm nhục phàm nhân, hai tay nhuốm máu, lại nên xử trí như thế nào?" Lời vừa nói ra, những cái kia thần giáo giáo chủ đều là trong lòng run sợ, cúi đầu, không dám nhìn tới Trần Uyên. Trần Uyên tựa hồ không có phát giác được bọn hắn dị dạng, thản nhiên nói, "Cẩn thận xét xử, nếu có như vậy nghiệp chướng nặng nề hạ người, giết chết bất luận tội." Chúng thần dạy một chút chủ thân thân thể run rẩy, Trần Uyên lại bổ sung một câu, "Tất cả yêu giáo trưởng lão gieo xuống tơ máu sâu độc, bị bất đắc dĩ giới hạn tại kết đan trở xuống tu sĩ." Chúng thần dạy một chút chủ thở dài một hơi, Lão tiểu càng là thật sâu cúi đầu, "Tiền bối anh minh, chúng ta đều là hoàn toàn bất đắc dĩ, kỳ thực đối với yêu tộc hận thấu xương." Trần Uyên quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không hiểu ý vị, mỉm cười, "Mong rằng chư vị tiểu hữu hết sức nỗ lực, tiêu diệt toàn bộ yêu tướng." Chúng thần dạy một chút chủ kiến Trần Uyên như vậy quan hậu, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, từng cái giống dạng lớn tiếng đáp ứng, phản phất cùng yêu tộc có thủ không đợi trời chung bình thường. Nguyên Đình chân nhân ghét ác như kiểu, đối với mấy cái này đi qua tận hết sức lực trấn áp tu sĩ nhân tộc thần giáo giáo chủ rất thù hận không thôi, nhưng Trần Uyên đã lên tiếng, hắn tự nhiên không dám phản đối, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi. Thôi Ngọc Hành trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, lập tức thu lại, lại mở miệng hỏi, "Xin hỏi tiền bối, tội nghiệp này phải chăng sâu nặng, phải làm thế nào phân biệt?" Trần Uyên trầm ngâm một chút, nói ra, "Lợi dụng trong tay phải chăng có nhân tộc tu sĩ tính mệnh, cùng cố ý lăng nhục ức hiếp phàm nhân làm danh giới. Bất quá việc này không thể tùy ý phán đoán suy luận, cần lấy phàm nhân bách tính làm chứng, bọn hắn sinh hoạt tại yêu giáo chi hạ, tận mắt nhìn thấy, tự mình kinh lịch, tất nhiên không sai. Nhưng vẫn cần chú ý phân tích, không thể người lạm sát kẻ vô tội. Thôi Ngọc Hành nghiêm nghị nói, tiền bối yên tâm, yêu giáo trung tâm hướng nhân tộc hạ người, phần lớn sớm đã trốn đến ta nhân tộc thành trì, lưu lại người, phần lớn là tàn khốc vô tình hạ người, chi bằng giết chi. Nghe trong lời nói này lộ ra lãnh khốc sát ý, chúng thần dậy một chút chủ không khỏi run lên trong lòng, nhưng Trần Nguyên quan hậu lại để cho bọn hắn yên lòng. Chỉ cần có Trần tiền bối phù hộ, những này nhân tộc đại tu sĩ lại là không cam lòng, cũng không dám tìm bọn hắn gây chuyện. Trần Nguyên khẽ bước cằm, việc này không nên chậm trễ, chư vị tiểu hữu lại đi tiêu diệt toàn bộ yêu tộc, sửa đổi tận gốc, gột rửa yêu phân. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía cái kia sáu tên thần sắc hơi có vẻ sợ hãi nguyên anh tu sĩ, nói ra, thôi tiểu hữu cùng mấy vị tiểu hữu lại tạm đợi một lát. Mặt khác đại tu sĩ lĩnh mệnh mà đi, Thôi Ngọc Hành tự giác lui đến một bên, cái này sáu tên nguyên anh tu sĩ thì là đi lên phía trước. Trần Nguyên ôn lời nói, sáu vị tiểu hữu đều là vạn yêu châu nổi tiếng luyện khí sư, Trần Mộ có mấy món pháp bảo, cần mời mấy vị tiểu hữu xuất thủ chủ luyện, linh tài Trần Mộ đã chuẩn bị tốt. Sáu người nghe thấy lời ấy, không khỏi thở dài một hơi. Trong sáu người này, trừ bỏ một tên tu sĩ nhân tộc bên ngoài, năm người khác đều là thần giáo trưởng lão, đến Trần Nguyên triệu kiến, khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Hiện tại biết được là Trần Nguyên mời bọn họ luyện chế pháp bảo, tự nhiên không dám thoái thác, nhao nhao cùng kính đáp ứng. Trần Nguyên đạo, mấy vị tiểu hữu tạm thời đi ngoài điện chờ đợi, sau đó theo Trần Mộ tiến về Phục Long đảo luyện chế pháp bảo. Mấy người hành lễ đằng sau, quay người rời đi, trong điện chỉ còn lại có Trần Nguyên cùng Thôi Ngọc Hành hai người. Trần Nguyên nhấc tay áo phất một cái, đại điện cửa đá chậm rãi khép lại. Thôi Ngọc Hành ôm quyền cúi đầu, tiền bối có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết. Trần Nguyên thản nhiên nói, việc này không thể cho dương, ngươi phái người đi vạn yêu châu các nơi. Một lúc lâu sau, Thôi Ngọc Hành rời đi linh xà điện, thần sắc trầm ổn, lái đột băng, bay về phía nơi xa. Không lâu sau đó, Trần Nguyên đi ra đại điện, mang theo 6 tên luyện khí đại tông sư, hướng Đông Hải bay đi. 7 ngày sau đó, mấy người đi vào Phục Long đảo, đội quang hạ xuống, ở đây trấn thủ nguyên anh tu sĩ đến đây nên đón, cùng kính dị thường. Trần Nguyên vẫy lui đám người, cùng 6 tên luyện khí sư cùng một chỗ, đi vào Giao Long bộ tộc luyện khí đại điện. Giao Long yêu tướng chính là ở đây luyện chế pháp bảo thần binh, cái này 6 tên luyện khí đại tông sư bên trong, vừa lúc có một tên Long thần giáo trưởng lão, đối với chỗ này rất tin tưởng. Yêu tộc thống ngự vạn yêu châu vài năm, tự nhiên không thiếu linh tài, cố ý bồi dưỡng được không ít luyện khí đại tông sư. Trong đó 5 người thuật luyện khí cực kỳ tinh xảo, thanh danh truyền khắp toàn bộ vạn yêu châu, giờ phút này đều tại nơi đây. Nhân tộc linh tài thiếu thốn, luyện khí sư, luyện đan sư cũng xa xa ít hơn so với 8 đại yêu giáo, nội danh luyện khí đại tông sư chỉ có một người, mà lại cùng mặt khác 5 tên luyện khí đại tông sư so sánh, hắn thuật luyện khí vẫn là phải kém không ít. Nhưng Trần Nguyên phải luyện lại pháp bảo, tự nhiên không có khả năng tùy ý yêu giáo trưởng lão hành động, cố ý đem người này gọi, giám thị 5 người khác. Hắn xuất ra tử quỷ lôi cổ cùng rùi chống mảnh mỡ, khởi độn không pháp ý đi, lại lấy ra từ Tần Vô Nhai 3 người trong tay đổi lấy lôi thuộc tính, thuộc tính không gian cực phẩm linh tài cùng côn thừa liệt ra lông hai cánh. 6 người thấy thế, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn chằm chằm cái này mấy loại linh tài, thần sắc trở nên chuyên chú đứng lên. Bọn hắn luyện chế pháp bảo vô số kể, trong đó không thiếu đỉnh giai pháp bảo, nhưng vẫn là lần đầu thấy được nhiều như vậy chân quý linh tài bày ở một chỗ. Trần Nguyên mở miệng nói, mặt này tử quỷ lôi cổ tổn thương rất nặng, rùi chống càng là triệt để phá thoái, cấp bách cần chủ luyện. Thân này độn không pháp y chỉ là đỉnh giai pháp bảo, uy năng có hạn, mấy vị tiểu hữu có thể hay không đem nó để thăng làm linh bảo. Sau đó 6 người bắt đầu cẩn thận xem xét hai kiện pháp bảo cùng rất nhiều linh tài, đánh ra các loại pháp quyết linh quang, luyện khí trong điện an tĩnh im lặng, Trần Nguyên cũng bất thôi gấp rút, chỉ là ở bên yên lặng chờ đợi. Sau nửa ngày, 6 người vừa rồi xem xét hoàn tất, lại thấp giọng thương nghị một trận, Long thần giáo trưởng lão vừa rồi mở miệng nói ra, khải bẩm tiền bối, mặt này tử quỷ lôi cổ mặc dù hơi có tổn thương, nhưng không khó tu bổ. Chỉ cần tấm này yêu xoáy côn ra cá lông một nửa, liền có thể chữa trị hoàn hảo, lại trộn lẫn vào rực rỡ lôi cát, uy năng còn có thể gia tăng chí ít 3 thành. Rồi chống cũng có thể luyện chế lại một lần, tiền bối xuất ra chánh linh thạch thích hợp nhất, lại trộn lẫn vào nhiều loại linh tài, cũng có thể để thăng làm đỉnh giai pháp bảo. Về phần cái này độn không pháp ý thì hắn mặt lộ vẻ khó xử, dừng một chút, tiếp tục nói, như muốn để thăng làm linh bảo, tiền bối xuất ra linh tài đã đầy đủ, nhưng muốn ngưng tụ ra khí linh, lại không phải một ngày chi công. Trung luyện đằng sau, chí ít cũng cần thời gian ngàn năm, trong đó linh tính tự nhiên sinh trưởng, mới có thể để thăng làm linh bảo. 1000 năm. Trần Nguyên hơi nhướng mày, thu hồi độn không pháp y thì hắn hiện tại có huyền âm giáp hộ thể, lại có cách trời hóa kích, độn không pháp y tác dụng đã giảm mạnh. Nếu là có thể để thăng làm linh bảo, còn có thể có chút tác dụng, nhưng 1000 năm thời gian quá lâu, tu vi của hắn không biết có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ nào, nặng hơn nữa luyện bảo vật này, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Hắn đem cái kia 4 kiện không gian linh tài thu hồi, nói ra, nếu như thế, liền xin mời mấy vị tiểu hữu trùng luyện tử quỷ lôi cổ cùng rồi chống, không biết cần bao lâu thời gian. 6 người thương nghị một phen, hay là tên kia Long thần giáo trưởng lão mở miệng. Hai kiện đỉnh giai pháp bảo luyện chế không dễ, lại là cuồng bạo nhất lôi thuộc tính linh tài, cho dù chúng ta 6 người liên thủ, cũng chí ít cần thời gian 3 năm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, mấy vị tiểu hữu buông tay hành động, 3 năm đằng sau, Trần Mỗ lại đến lấy bảo. Hắn lưu lại linh tài pháp bảo, rời đi luyện khí điện, đi vào Ngao Thương động phủ bên trong, lấy ra Thương Minh Kích, Quảng Hàn cung cùng chém sát đao, tử tế suy nghĩ. Chương 865, khí linh chương 865, khí linh Ngao Thương quanh năm quận mình tại vạn năm rồng hoẹ phía trên, hấp thu một hành tinh khí, rèn luyện thân thể, tăng cao tu vi, động phủ quanh năm bỏ trống. Nhưng nếu luận nồng độ linh khí, đậu phủ của hắn so vạn năm rồng hoẹ còn muốn càng hơn một bậc. Trần Uyên khoanh chân ngồi ở phòng tu luyện bên trong, nhàn nhạt linh vụ phiêu tán ra, cơ hồ có thể cùng trên thông thiên đảo, thông thiên các chỗ sơn cốc so sánh. Trên thông thiên đảo cũng có một đầu linh mạch khổng lồ, nhưng thông thiên đảo sớm đã tàn phá không chịu nổi. Linh mạch linh khí trừ trèo chống trận pháp bên ngoài, cơ hồ toàn bộ bị áo xanh trận linh giữ lại, khiến trong cốc linh khí nồng đậm không gì sánh được, phóng nhãn hạ giới cũng là ít có thể bằng. Ngao thương trong động phủ linh khí có thể ngưng tụ thành linh vụ, đã là cực kỳ khó được. Đối với hóa thần tu sĩ tới nói, có thể tăng tốc không ít tốc độ tu luyện. Nhưng Trần Uyên không có vội vã tu luyện, trong tay hắn ba kiện linh bảo thần binh, huyết mạch cấm chế đã bị xóa đi, nhưng còn cần thu phục khí linh mới xem như sơ bộ luyện hóa. Trần Uyên kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen hóa thành tuyết trắng chi sắc, nâng tay phải lên, chu yếm chân hỏa bay lên. Hắn từ từ đưa tay phải ra, nắm chặt thương minh kích, hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng, hướng hai bên chạy xuôi ra, bao trùm màu tím đen thân kích, tản mát ra yêu dị quang trạch. Trần Uyên tản ra thần thức, thăm dò vào thương minh kích bên trong, đi vào một cái hư vô chi địa, thấy được một cái run rẩy màu đen chi bằng. Đây cũng là thương minh kích khí linh, tại chu yếm chân hỏa uy hiếp bên dưới, không cách nào ức chế tản mát ra ý sợ hãi. Nhưng cảm ứng được Trần Uyên thần thức sau, chim bằng hay là cố gắng mở ra hai cánh, phát ra vài tiếng bén nhọn hót vang, tựa hồ đang uy hiếp Trần Uyên, nhưng lại lộ ra một cỗ ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Trần Uyên đợi một hồi, đợi cho chu yếm chân hỏa đem phương thiên hỏa kích hoàn toàn bao khỏa, chim bằng khí linh đã co rúm lại thành một đoàn, ánh mắt linh động bên trong tràn đầy cầu xin tha thứ chi ý. Trần Uyên mỉm cười, phóng xuất ra một cỗ ý trấn an, bao trùm thương minh kích chu yếm chân hỏa, cũng chậm chậm thu hồi lại. Nhưng theo chu yếm chân hỏa rút đi, chim bằng khí linh co rúm lại cùng một chỗ, thân thể cũng mở rộng ra đến, toàn thân dùng sức run lên hai lần, mở ra hai cánh, ngửa đầu thét dài, đúng là một lần nữa trở nên anh dũng bất khuất đứng lên. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, yêu dị ngọn lửa màu trắng một lần nữa chạy xuôi ra, bao lấy thương minh kích, thường hực lừng lẫy, thậm chí làm cho mặt khác hai kiện linh bảo thần binh hướng một bên nội bộ. Vừa mới phấn chấn chim bằng khí linh, lập tức bể bại xuống dưới, ánh mắt so vừa rồi còn muốn hoảng sợ, phát ra hốt vang cũng tràn đầy bối rối. Chu Yếm chân hỏa đối với thần hồn khí linh quá mức khắc chế, chỉ là hơi hung ác một chút, liền để chim bằng khí linh cảm nhận được tai họa ngập đầu, thất kinh. Trần Uyên lần này nhưng lại chưa như vừa rồi bình thường, lập tức để Chu Yếm chân hỏa rút đi. Chu Yếm chân hỏa tiếp tục bao vây lấy thương minh kích, liền ngay cả chim bằng khí linh chỗ trong không gian hư vô cũng lặng yên hiện ra mấy sợi ngọn lửa màu trắng. Vang điệu chân linh hót vang càng phát ra bén nhọn, thân thể cao lớn co quắp tại một cái góc, ẩn ẩn lộ ra mấy phần ý cầu khẩn. Nhưng Trần Uyên không có mềm lòng, đợi chừng một khắc đồng hồ, bao trùm ở phương thiên hỏa kích Chu Yếm chân hỏa vừa rồi từ từ thu liễm. Chim bằng khí linh lại lần nữa triển khai hai cánh, nhưng động tác lại có vẻ có chút chần chờ. Trần Uyên hơi nhướng mày, vừa mới thu lại Chu Yếm chân hỏa, đột nhiên lại lần nữa dâng lên, trong nháy mắt bao lấy phương thiên hỏa kích. Chim bằng khí linh kêu to vài tiếng, hai cánh đột nhiên khép lại, che đầu, co lại thành một đoàn, cũng không dám lại chống cự, tùy ý Trần Uyên tại phương thiên hỏa kích bên trong lưu lại thần thức lạc ấn. Nó mở ra hai cánh, nhẹ nhàng kêu vài tiếng, trong mắt tràn đầy ai oán cùng ý lấy lòng. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, linh bảo mặc dù dựng dục ra khí linh, nhưng lại chưa hóa hình, càng sẽ không như chim bằng khí linh như vậy linh động. Cái này phương thiên hỏa kích kết quả như Tần Vô Nhai lời nói, mặc dù còn không phải thông thiên linh bảo, nhưng khoảng cách đã không xa. Khi thương minh kích không cần dung nhập côn bằng chân huyết, chim bằng khí linh hẳn là liền có thể rời đi mảnh không gian hư vô này, trở thành chân chính thông thiên linh bảo. Trần Uyên cắn chốt lưỡi, phun ra một giọt tinh huyết, chậm rãi rót vào thương minh kích bên trong. Trên thân kích hiện lên một tia màu tím đen đu quang, rung động nhẹ nhẹ, trong hư không không gian, chim bằng khí linh cũng phát ra hân hoan tiếng kêu, trong mắt hai đoán tan thành mây khói, trên người thương minh cổ truyện cũng có chút lóe ra quang trạch. Mặc dù hắn là bị ép khuất phục tại Trần Uyên, nhưng Trần Uyên cùng nó năm đó chủ nhân côn ngư yêu vương mở dạng, luyện hóa côn bằng chân huyết, vượt xa côn thừa liệt côn máu cá mạch chỗ. Đi theo một chủ nhân như vậy, đối với nó chỗ tốt cực lớn, kháng cự chi ý cũng không còn mãnh liệt như vậy. Trần Uyên lưu lại thần thức lạc ấn sau, cùng chim bằng khí linh tâm thần tương liên, cảm nhận được nó hân hoan, mỉm cười, đem thương minh kích thu nhập trong đan điền, dùng chân nguyên ôn dưỡng. Thương minh kích vừa vào đan điền, chim bằng khí linh liền từ trong không gian hư vô bay ra, thoải mái thét dài một tiếng, nhưng ở nhìn thấy côn bằng chân linh sau, lại là im bặt mà dừng. Nó kinh nghi bất định nhìn xem ở phía dưới chân nguyên trong biển rộng, ngao du vãng lai côn bằng chân linh, đột nhiên vô cánh bay xuống, vòng quanh côn bằng chân linh bay vài vòng, lấy lòng kêu vài tiếng. Nhưng côn bằng chân linh cũng không để ý tới chút nào, chim bằng khí linh lại hậm hực bay đi lên. Nó đi vào Trần Uyên nguyên thần bên cạnh, nhìn thoáng qua tàn phá huyền âm giáp, trong đôi mắt lộ ra mấy phần khinh miệt chi ý, liền muốn ba đạo đem nó xa lánh đến một bên. Nhưng huyền âm giáp không hề nhượng bộ chút nào, từng sợi ma khí màu đen lan ra, nào về phía chim bằng khí linh. Chim bằng khí linh kinh hô một tiếng, đội vàng chớp động hai cánh, bay về phía một bên. Thương minh kích cũng tránh ra đến. Huyền âm giáp rung động mấy lần, tựa hồ đang cảnh cáo chim bằng khí linh, ma khí màu đen tu liễm, lặng lặng phun ra nuốt vào lấy nguyên thần thanh khí cùng chân nguyên tinh túy. Chim bằng khí linh ngừng lại, nhìn chằm chằm huyền âm giáp, trên dưới dò xét mấy phần, phản phất tại tính toán chính mình có phải hay không cái này tàn phá chiến giáp đối thủ. Nó cuối cùng tựa hồ cảm thấy cái kia ma khí màu đen hay là không dễ trọng, dừng ở chỗ cũ, vỗ hai cánh, lớn tiếng kêu mấy lần, làm bộ đem huyền âm giáp đe dọa một phen, mới hài lòng bay trở về thương minh kích bên trong, an tâm phun ra nuốt vào lấy nguyên thần thanh khí cùng chân nguyên tinh túy. Phía dưới chân nguyên biển cả lấy kinh người tốc độ hạ xuống, rộng lượng chân nguyên bốc hơi mà ra, tràn vào thương minh kích bên trong. Trần Uyên nội xem bản thân, nhìn xem lóe ra ôn nhuận quang trạch phương thiên hỏa kích, ánh mắt có chút cổ quái. Cái này chim bằng khí linh tính, không khỏi cũng quá mạnh một chút, nhìn lại có chút hiếp yếu sợ mạnh. Hắn lắc đầu bật cười, thu hồi thần thức, trên tay một lần nữa dâng lên chu hiếm chân hỏa, vươn hướng ngân quang lập loè Quảng Hàn cung. Sau nửa canh giờ, Trần Uyên bắt trước làm theo, cưỡng ép luyện hóa Quảng Hàn cung, chém sát đao cái này hai kiện linh bảo thần binh, thu nhập trong đan điền. Chân Nguyên biển cả lấy càng thêm dưới tốc độ kinh người hàng, rất nhanh liền tiêu hao năm thành có thừa. Linh bảo không chỉ có uy năng cường hành, đối với chân nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người. Trần Uyên hiện tại đã luyện hóa 4 kiện linh bảo thần binh, trong đó Thương Minh Kích càng là hơn xa bình thường linh bảo thần binh, tiêu hao chân nguyên càng thêm kịch liệt. Đổi thành mặt khác hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhiều nhất đồng thời ngự sử 2 kiện linh bảo thần binh đối địch, 4 kiện đều xuất hiện, chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Trần Uyên luyện hóa 3 loại chân linh chi huyết, chân nguyên tinh thuần không gì sánh được, mới có thể gánh vác lên như vậy tiêu hao. Quảng Hàn cung cùng chém sát đao khí linh cũng không hóa hình, kém xa chim bằng khí linh như vậy linh động, nhưng cũng có thể cảm ứng được chu hiếm chân hỏa uy hiếp, bị ép khuất phục tại Trần Uyên. Bất quá tiến vào Trần Uyên đan điền đằng sau, tại tinh thuần chân nguyên ôn dưỡng bên dưới, hai kiện linh bảo thần binh khí linh cũng bình tĩnh lại, tiếp nhận Trần Uyên chủ nhân mới này. Trần Uyên có thể tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, thu phục 3 kiện này linh bảo, toàn bằng chu hiếm chân hỏa. Tần Vô Nhai ba người muốn luyện hóa trong tay linh bảo thần binh, chỉ có thể khắc thi thủ đoạn, hoặc là dùng thần hồn chi lực từ từ làm hao mòn, đợi cho khí linh suy yếu xuống dưới, lại cưỡng ép lưu lại thần thức là gần. Nhưng khí linh cùng linh bảo thần binh chính là một thể, khí linh có hại, linh bảo thần binh uy năng cũng sẽ tùy theo hạ xuống, cần tiêu hao thời gian dài hơn ôn dưỡng trở về. Không phải vạn bất đắc dĩ, không ai sẽ sử dụng loại phương thức này. Nhưng ba người đều là pháp tu, cũng vô pháp ngự sử linh bảo thần binh đối địch, hẳn là sẽ không làm như vậy. 3 ngày sau đó, ba kiện thần binh hút vào đại lượng chân nguyên tinh túy, rốt cục cũng ngừng lại. Bọn hắn đã bị Trần Uyên sơ bộ luyện hóa, sau đó chính là lúc nào cũng lấy chân nguyên ôn dưỡng, cũng dung nhập tinh huyết, mấy năm đằng sau, liền có thể điều khiển như cánh tay, triệt để luyện hóa. Ba kiện linh bảo thần binh chỗ huyền diệu, Trần Uyên cũng đã hiểu rõ như ngực. Chém sát lưỡi đao duệ vô song, chính là đỉnh giai pháp bảo, cũng chỉ cần vài đao liền có thể chặt phá. Thân đao cuốn quanh sát khí, có thể bay ra 20 dặm, có chấn nhiếp tâm thần hiệu quả. Toàn lực kích phát phía dưới, sát khí trung thiên, nhiếp nhân tâm phách, chính là hóa thần tu sĩ, cũng muốn lâm vào trong hoàng hốt. Nếu là hóa thần phía dưới tu sĩ, thậm chí sẽ ở sát khí trùng kích phía dưới, táng đảm mất hồn, bị đao sát trực tiếp chém giết. Quảng Hàn cung có thể đem chân nguyên ngưng tụ trưởng thành mũi tên bắn ra, chân nguyên càng là tinh thuần hùng hậu, trường tiễn liền càng phát ra sắc bén. Mà kéo ra dây cung lực đạo càng lớn, trường tiễn liền bắn ra càng xa. Trần Uyên rời đi Phục Long đạo, tại một chỗ hoang vắng hải vực thí nghiệm một phen. Đồng thời kích phát 3 loại chân linh chi huyết, toàn lực kéo ra dây cùng, trong tay trưởng tiễn trọn vẹn có thể bắn ra 60 dặm bên ngoài, mà lại tốc độ cực nhanh, trong 3 hơi liền có thể bắn tới. Trong 30 dặm, càng là chớp mắt liền đến, có thể so với tuấn di. Nhưng Trần Uyên toàn lực phía dưới, dây cung chấn động cũng cần thời gian lắng lại, ít nhất cũng phải sau 3 hơi thở mới có thể bắn ra tiếp theo mũi tên. Mà để Trần Uyên cảm thấy vui mừng chính là, mặc dù hắn không có khiếu nguyệt sói bạc huyết mạch, nhưng ở ánh trăng chiếu rọi phía dưới, Quảng Hàn cung vẫn như cũ có thể thu nạp một tia nguyệt hoa chi lực, ngưng tụ ánh trăng trường tiễn, bắn ra đằng sau, hóa thành thắng diễm, tiêu hủy bản vật, liền ngay cả linh bảo cũng có thể đốt bị thương. Người khác chỉ biết tiễn này uy năng bất phàm, lại không biết ánh trăng trường tiễn tại sao lại hóa thành thắng diễm. Nhưng Trần Uyên một mực lợi dụng ngọc giác dẫn chu thiên tinh thần chi lực tối thể, cũng chính là nhật tinh nguyệt hoa, chí dương chí cường, hóa thành linh hỏa, mới có thể nhất phát huy nó uy năng. Tấm này Quảng Hàn cung bên trong, tất nhiên dùng một loại nào đó cực kỳ chân quý linh tài luyện chế, mới có thể dẫn xuống nhật tinh nguyệt hoa, làm tấn công địch thủ đoạn. Trừ cái đó ra, Trần Uyên còn có thể dùng linh tài tự hành luyện chế mũi tên, linh tài càng là chân quý, uy năng liền càng là cường đại. Ngân ngàn kiếp bắn ra một chi kiếm màu đen mũi tên sắt, uy năng liền so ánh trăng trường tiễn còn muốn càng mạnh. Trần Uyên thi triển thôn vệ chi thuật, mới lông tóc không tổn hao gì đem nó đó lấy, nhưng cũng bởi vậy hao hết thôn vệ chi lực. Đổi thành tu sĩ khác, tại màu đen mũi tên sắt bên dưới cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng muốn bản thân bị trọng thương, con đường đoạn tuyệt. Mà chi này màu đen mũi tên sắt, bây giờ đang ở Trần Uyên trong tay. Ngày sau lúc đối địch, hắn lại nhiều một lá bài tẩy. Nhưng một chi màu đen mũi tên sắt còn chưa đủ, Trần Uyên trở về Phục Long đạo thượng, đi vào luyện khí điện, cầm ra bên trong linh tài, xin mời 6 tên luyện khí đại tông sư luyện chế trường tiễn. Chương 866, kỳ bảo chương 866, kỳ bảo tại 6 tên luyện khí sư giải thích xuống, Trần Uyên vừa rồi biết được, trường tiễn công dụng đơn nhất, tiêu hao linh tài cũng là không nhiều, một loại cực phẩm linh tài, liền có thể luyện ra một chi. Nhưng khác biệt linh tài luyện chế trường tiễn, uy năng cũng là khác biệt, nhưng thích hợp nhất hay là kim thuộc tính linh tài. Ngân ngàn kiếp bắn ra màu đen mũi tên sắt, chính là dùng một loại kim thuộc tính cực phẩm linh tài luyện chế mà thành. Trần Uyên biết nghe lời phải, lấy ra trong tay chỉ có 2 loại kim thuộc tính cực phẩm linh tài, còn trộn lẫn vào một loại không gian cực phẩm linh tài. Kể từ đó, luyện chế mà thành trường tiễn thụ phong chấn chi lực ảnh hưởng sẽ giảm xuống rất nhiều, tốc độ cũng có thể tăng tốc không ít, khoảng cách 60 dặm bên trên, 2 hơi liền có thể bắn đến, cùng thuấn di cơ hồ không có khác biệt. Bất quá bắn ra dạng này một tiễn sau, dây cung chấn động cũng sẽ kịch liệt rất nhiều, chí ít cần 10 hơi thời gian mới có thể bình ổn lại. Tại trong lúc này, chỉ có thể bắn ra linh quang trường tiễn, lại không cách nào lại bắn chi thứ 2 linh tài luyện chế mũi tên. Trần Uyên vốn định thay đổi một cây dây cung, nhưng trải qua 6 tên luyện khí sư xem xét, Quảng Hàn cung dây cung là do nhiều loại cực phẩm linh tài luyện chế mà thành, cực kỳ cứng cỏi, có thể so với cao giai giao long yêu đẹp trai đơn rồng, giới này đã không có thể thay đổi đồ vật, Trần Uyên đành phải thôi. Trường tiễn độ khó luyện chế không cao, chỉ là dùng địa hỏa dung luyện 3 loại cực phẩm linh tài có chút hao phí thời gian. Tại 6 tên luyện khí sư liên thủ phía dưới, chỉ cần thời gian 2 năm liền có thể luyện thành, còn sẽ không chỉ hoãn tử quỷ lôi cổ cùng rủi chống luyện chế. nhưng đối với Quảng Hàn trong cung có thể dẫn xuống Nhật Tinh Nguyệt Hoa linh tài, 6 tên luyện khí sư đều là chưa từng nghe thấy. Trần Uyên cũng lấy ra Huyền Âm Giáp cùng Thương Minh Kích, để 6 người tra xét một phen, nhưng không người có thể nhìn ra nó sử dụng linh tài. Đối với xen vào nửa hư nửa thực ở giữa Huyền Âm Giáp, 6 người càng là chấn kinh dị thường, chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy pháp bảo. Trần Uyên đối với Huyền Âm Giáp cũng là rất là tò mò, bảo vật này thủ ngữ chi năng cực mạnh, hắn dùng chém sát đao toàn lực chém xuống, lại không cách nào thương nó mảy may. Chém sát đao ẩn chứa sát khí, càng là không cách nào đưa đến mảy may tác dụng, liền bị Huyền Âm Giáp bên trong ma khí thôn phệ. Thương Minh Kích toàn lực phía dưới, ngược lại là có thể làm bị thương Huyền Âm Giáp, nhưng vết thương cũng là cực kỳ nhỏ. Cứng rắn như thế chiến giáp, vậy mà vết thương chồng chất, không biết là pháp bảo mạnh cỡ nào, mới có thể lưu lại đạo kia từ vai trái đầu thú, một mực kéo dài đến ngực phải miệng vết thương to lớn. Mà những này loang lỗ vết thương, để Huyền Âm Giáp xuất hiện vô số điểm yếu, thủ ngữ chi năng giảm mạnh, chỉ có thể dùng chân nguyên đền bù, nhưng vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản công kích của đối thủ. Nhậm Lao Ma nghĩ đến chính là bởi vì này cho nên mới tại hư không thiền tác động đến hạ thân bị thương nặng. Nếu là Huyền Âm Giáp hoàn hảo không chút tổn hại, hắn mặc dù hay là sẽ thụ thương, nhưng tuyệt sẽ không thực lực đại giảm, bị côn thừa liệt bắt sống. Dù vậy, Huyền Âm Giáp thủ ngữ chi năng đã hơn xa bình thường linh bảo, ngay cả Thương Minh Kích đều có thể ngăn cản xuống tới. Mà lại bởi vì nó nửa hư nửa thật chỗ đặc thù, đối với Chu Hiếm chân lửa như vậy xen vào hư thực ở giữa thần thông, cũng có được không tầm thường thủ ngữ chi năng. Đáng tiếc 6 tên luyện khí sư cũng nhìn không ra Huyền Âm Giáp là dùng loại nào linh tài luyện chế mà thành, Trần Uyên đành phải các loại sau khi phi thăng, lại tìm kiếm tu bổ bảo vật này phương pháp. Nếu là đem Huyền Âm Giáp chữa trị hoàn hảo, uy năng có lẽ không tại Thương Minh Kích phía dưới. Nhưng bây giờ, Thương Minh Kích vẫn là phải thắng qua Huyền Âm Giáp một bậc. Thương Minh Kích cùng chém sát đao một dạng, cứng rắn không gì sánh được, lưỡi kích sắc bén dị thường. Mà tại luyện hóa côn bằng chân huyết Trần Uyên trong tay, Thương Minh Kích càng là có thể phóng xuất ra không gian phá diệt chi lực, phá toái hư không, chỉ là bình thường, liền ngay cả đỉnh giai pháp bảo cũng là một chém tức phá. Liền ngay cả linh bảo thần binh, chỉ cần không phải Huyền Âm Giáp kỳ lạ như vậy bảo vật, cũng ngăn không được Thương Minh Kích mấy lần chém bảo, liền muốn xuất hiện tổn thương. Trần Uyên hiện tại lại khai trương đi càn khôn đại trận, không cần tiêu hao một thanh đỉnh giai thần binh, chỉ cần toàn lực vung ra Thương Minh Kích, liền có thể một kích phá chi. Đây là sức mạnh chân linh, cái này Thương Minh Kích xác thực như Tần Vô Nhai lời nói, tuyệt không phải bình thường linh bảo thần binh, khoảng cách thông thiên linh bảo cũng là không xa. Nhưng liền ngay cả khống chế kích này vài vạn năm côn ngư bộ tộc, cũng chỉ có thể tiêu hao côn bằng chân huyết mới có thể kích phát kích này chân chính uy năng. Có quan hệ kích này trong ghi chép, cũng phần lớn chỉ là một chút trống rông suy đoán. Trần Uyên cũng chỉ có thể chờ đến phi thăng thượng giới, lại tìm kiếm đem Thương Minh Kích để thăng làm thông thiên linh bảo phương pháp. Sơ bộ luyện hóa 3 kiện linh bảo thần binh, 1 kiện linh bảo đằng sau, Trần Uyên chân nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn lại rời đi Phục Long đảo thí nghiệm một phen 4 kiện linh bảo uy năng, chân nguyên càng là còn thừa không có mấy. May mà ngao thương động phủ bên trong linh khí nồng đậm, chỉ là 7 ngày thời gian, Trần Uyên liền chân nguyên phục hồi. Tần Vô Nhai ba người đều không tại Phục Long đảo thượng, 8 đại vương tộc riêng phần mình chiếm cứ một đầu linh mạch khổng lồ, trừ bỏ bản nguyên tổn hao nhiều xích linh sơn mạch, còn lại 7 đầu, linh khí cực kỳ dư dả, 4 người không cần tại một chỗ tu luyện. Thương Tùng đạo nhân hay là về tới Nam Hải, Tần Vô Nhai thì là tiến về Liệt Tuyết đảo, Lục Vong Thiên thì là tại bị hắn diệt đi Yểm Nha bộ tộc tộc địa, bế quan tiềm tu, chậm đợi 10 năm đằng sau, 4 người lại tề tụ Kim Loa đảo, phi thăng thượng giới. Bọn hắn đối với cái này giới nhân tộc sự tình, không chút nào cảm thấy hứng thú, tại trong lúc này, như thế nào tiêu diệt toàn bộ yêu tộc, nhân tộc như thế nào trưởng quản vạn yêu châu, đều là do Trần Uyên trưởng quản, ba người sẽ không nhúng tay. Trần Uyên đối với cái này cũng có một phen nhu đồ, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới, hay là lấy tu luyện làm trọng. Hắn xuất ra lò luyện đan, cùng từ lục đại vương tộc có được 7 viên đê gia yêu xoáy yêu đan, 97 gốc 3000 năm linh thảo cùng hơn 300 gốc ngàn năm linh thảo. Bỏ ra một ngày thời gian, kiếm ra 7 lô yêu nguyên đan cùng 16 lô hóa thần sơ kỳ đan dược, sau đó liền khai lò luyện đan. Trước đó, hắn đã luyện chế qua vài lô hóa thần kỳ đan dược, tỷ lệ thành đan cũng tăng lên tới 5 thành, lại luyện chế, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Thời gian 2 năm đội vàng mà qua, 23 lô đan dược toàn bộ luyện chế hoàn tất. Tại trong lúc này, Trần Nguyên trừ cách mỗi 1 năm, dẫn tinh quang quan thể, cùng khôi phục chân nguyên bên ngoài, thời gian còn lại toàn bộ dùng để luyện chế đan dược. Mỗi một lô hóa thần kỳ đan dược luyện chế, đều để Trần Nguyên thu hoạch không ít, thuật luyện đan cấp tốc tiến tiến. Tại luyện chế lô thứ 9 đan dược lúc, tỷ lệ thành đan tăng lên tới 6 thành. Luyện chế thứ 21 lô đan dược lúc, Trần Nguyên thuật luyện đan nâng cao một bước, tỷ lệ thành đan tăng lên tới 7 thành. Trần Nguyên thuật luyện đan tăng lên tốc độ nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng hạ giới đại đa số luyện đan sư cuối cùng cả đời, tối đa cũng liền luyện chế mười mấy lô hóa thần kỳ đan dược. Mà hắn hóa thần ngắn ngủi hơn 20 năm, liền luyện ra gần 30 lô hóa thần kỳ đan dược, thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh, cũng liền chẳng có gì lạ. Hắn thu hồi lò luyện đan, tại Phục Long đảo thượng du Lãm Sơn thủy phong quang, 3 ngày sau, đợi cho tâm cảnh bình thản, vừa rồi trở về trong đập phủ. Hắn ngồi xếp bằng, nhấc tay áo phất một cái, trước người trống rông xuất hiện 21 bình ngọc. Đi qua thời gian 2 năm, hắn luyện ra 133 hạt đan dược, tăng thêm từ lục đại vương tộc có được 74 hạt đan dược, đều tại nơi đây. Nhiều như vậy hóa thần kỳ đan dược, đủ để cho 3-4 tên hóa thần tu sĩ, đem tu vi tăng lên tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong. Trần Uyên chân nguyên lại là tinh thuần hùng hậu, chỉ cần đem những đan dược này luyện hóa, cũng đủ để tu luyện tới hóa thần trung kỳ, thậm chí còn thừa. Huống chi hắn tại hóa thần đằng sau, đã luyện hóa 20 hạt hóa thần kỳ đan dược, cần thiết đan dược tiến một bước giảm bớt. Hắn cầm lấy một bình đan dược, mở ra nắp bình, có chút nghiêng một chút, đổ ra một hạt trắng trong vắt đan hoàn, tại trên lòng bàn tay có chút nhảy lên, làm bộ bay ra, nhưng bị Trần Uyên chân nguyên một mực trói buộc chặt, khó mà tránh thoát. Hắn mỉm cười, đem viên này tràn ngập linh tính đan dược để vào trong miệng, nuốt xuống. Đan dược vào cổ họng, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn tinh thuần linh khí, mang theo một chút ý lạnh, tràn vào trong kinh mạch. Trần Nguyên hai mắt hơi khép, ngũ tâm hướng thiên, ngưng thần tinh khí, yên lặng vận chuyển chân linh cựu chuyển công pháp, luyện hóa đoàn này khổng lồ mà tinh thuần linh khí. Tu luyện không tuế nguyệt, nhưng Trần Nguyên vừa mới luyện hóa thứ 12 hạt đan dược, đang chìm ngâm ở tu vi đột nhiên tăng mạnh thoải mái bên trong, một đạo truyền âm phù đột nhiên bay vào trong động phủ của hắn, đem hắn tỉnh lại. Trần Nguyên hơi nhướng mày, kiềm chế lại tu luyện bị đánh gãy một chút không nhanh, đem truyền âm phù thu hút trong tay, thần thức quét qua, bên tai lại là vang lên nhân tộc luyện khí sư thanh âm. Hắn hơi sững sờ, lập tức nhớ tới bây giờ cách hắn đem tử quỷ lôi cổ, phá thoái rủi chống cùng linh tài giao cho 6 tên luyện khí sư, đã qua thời gian 3 năm. Bọn hắn đã tu bổ lại tử quỷ lôi cổ, rủi chống cũng đã bị luyện chế lại một lần đi ra. Về phần cái kia 2 chi đỉnh giai trường tiễn, càng là sớm tại 1 năm trước, liền đã luyện chế ra đến. Chỉ là cái này 6 tên luyện khí sư lúc đó cũng không quấy rầy Trần Uyên, mà là đợi đến tử quỷ lôi cổ cùng rủi chống luyện chế hoàn tất, cùng nhau thương bẩm. Trần Uyên trầm ngâm một chút, trong tay truyền âm phù đột nhiên từ đi bốc cháy lên, hóa thành cho tàn, phiêu tán mà đi. Hắn lật tay lấy ra một tờ mới truyền âm phù, đặt ở bên miệng, thấp giọng nói vài câu, đưa tay thả ra. Làm xong việc này sau, hắn đứng dậy rời đi phòng tu luyện, đi ra động phủ. Tên kia nhân tộc luyện khí sư đã chờ đợi ở đây, gặp Trần Uyên đi ra, lập tức ôm quyền cong xuống, vãn bối bái kiến Trần tiền bối. Trần Uyên khoát tay áo, không cần đa lễ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lái đột quang, đàng không mà lên, nhân tộc luyện khí sư vội vàng đuổi theo. Hai người vượt qua hơn phân nửa Phục Long đảo, đi vào ở và ở trên đảo tận cùng phía nam luyện khí đại điện. Nơi đây vốn là xích giao nhất mạch nơi ở, trải rộng núi lửa, hỏa hành linh khí nồng đậm, dưới mặt đất phân bố mấy cái hỏa mạch. Luyện khí đại điện liền xây ở vùng cực nam một đầu cực kỳ giữ dằn hỏa mạch bên trên, dùng để luyện khí làm ít công to. Mà khác năm tên luyện khí sư đã tại bên ngoài đại điện chờ đợi, Trần Uyên đột quang hạ xuống sau, nhao nhao không mình hành lễ, rất là cung kính, thậm chí lộ ra mấy phần sợ hãi. Trần Uyên đi thẳng vào vấn đề, pháp bảo ở đâu? Tên Tiên Long Thần giáo luyện khí sư lúc này đưa tay dẫn một cái, ngay tại trong phòng luyện khí, tiền bối xin mời đi theo ta. Trần Uyên đi theo 6 người sau lưng, đi vào đại điện, xuyên qua một đầu sâu thẳm hướng lòng đất kéo dài thông đạo, đi vào một chỗ rộng lớn phòng luyện khí bên trong. Trên mặt đất tuyên khắc lấy 3 tòa địa hỏa trận, trong đó 2 tòa trận pháp bị kích phát, vành trướng hừng hực địa hỏa từ trong giếng mãnh liệt mà ra, bao vây lấy 2 tôn cao khoảng 1.5 trượng to lớn lò luyện khí. Trần Uyên tản ra thần thức, bên trái trong lò luyện khí, một mặt lớn cỡ một xích chống trận tại sóng nhiệt quần quần bên trong chìm chìm nổi nổi. Chống trận này toàn thân tự kim chi sắc, tuyên khắc lấy nói đạo lôi văn, tập hợp một chỗ, tương tự một cái dương cánh bay lên chim bằng. Phía bên phải trong lò luyện khí thì là một cây đồng dạng màu tử kim rủi trống, linh quang lấp loé. Long Thần giáo luyện khí sư hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, 2 kiện pháp bảo kia sắp ra lò, còn xin tiền bối nhỏ vào tinh huyết, lưu lại thần thức là cấn. Chương 867, luận công chương 867, luận công Trần Uyên theo lời mà đi, lúc này đưa tay vỗ tim, phun ra một đoạn tinh huyết, một phân thành 2, bay vào 2 cái lò luyện khí bên trong. Tinh huyết vừa mới vào nhập nóng bỏng lò luyện khí, liền trong nháy mắt bốc hơi thành một đoàn nóng ánh sáng long lanh huyết khí, bao lấy 2 kiện pháp bảo, chậm rãi rót vào trong đó. Tử quỷ lôi cổ cùng cổ truy nhiễm lên một tầng yêu diễm màu đỏ như máu, lại dần dần trở nên nội liễm đứng lên, cho đến biến mất không thấy. Trần Uyên tản ra thần thức, thăm dò vào 2 kiện pháp bảo bên trong, lưu lại thần thức là cấn, một cỗ như ẩn như hiện quấn quýt chi ý từ trong pháp bảo truyền đến. Lần này trùng luyện trộn lẫn vào nhiều loại cực phẩm linh tài, trong đó càng là có trung gia yêu đẹp trai da lông, tử quỷ lôi cổ cùng cổ truy linh tính cũng theo đó lên cao, đã ra đời khí linh hình thức ban đầu. Nhưng muốn trở thành chân chính khí linh, tấn thăng làm linh bảo, còn cần trải qua một đoạn vô cùng dài tuế nguyện. Trần Uyên nhỏ vào tinh huyết, lưu lại thần thức là cấn sau, 2 tên luyện khí sư lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết. Thường hực địa hỏa trở xuống trong giếng, trong thạch thất sóng nhiệt dần dần chìm xuống, tại địa hỏa bao khỏa bên trong hiện ra màu đỏ lò luyện khí, cũng chậm chậm khôi phục nguyên trạng. 2 tên luyện khí sư trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, tử quỷ lôi cổ cùng cổ truy từ trong lò luyện khí chậm rãi bay ra, đi vào Trần Uyên trước người. 2 kiện pháp bảo rung động nhẹ nhẹ, linh quang lấp loé không yên, tựa hồ đang vì mình xuất thế mà vui mừng khôn xiết. Nhưng đỉnh giai pháp bảo khí linh còn không có linh như vậy động, đây chỉ là vừa mới luyện thành pháp bảo không cách nào khống chế linh khí tràn lan. Một lát sau, linh quang thu lại, lôi cổ cùng cổ truy màu tử kim mặt ngoài lộ ra mấy phần thâm thúy cùng uy nghiêm, chính hợp lôi đạo pháp bảo sát phạt dữ dằn. Long Thần giáo luyện khí sư mở miệng nói, khởi bẩm tiền bối, chúng ta đem côn da cá lông cùng chánh linh thạch hỗn hợp, trùng luyện lôi cổ, cũng luyện chế ra căn này cổ truy, hình dáng tướng mạo khó tránh khỏi phải có điều biến hóa. Trộn lẫn vào 2 loại cực phẩm linh tài sau, tiền bối lại dùng cái này chống thi triển lôi đạo thần thông lúc, tốc độ sẽ tăng tốc chí ít gấp đôi, uy năng cũng sẽ chí ít gia tăng 3 thành, lại cổ truy cũng sẽ không lại dễ dàng vỡ vụn ra. Đương nhiên, tiền bối tiêu hao chân nguyên cũng sẽ gia tăng non nửa. Trần Uyên mỉm cười, không sao, 3 năm này vất vả chư vị tiểu hữu. Bây giờ bát đại vương tộc hủy diệt 3 năm, vạn yêu châu yêu tộc đã tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa, Trần Mộ đã triệu tập nguyên anh tu sĩ, sau 3 tháng tề tụ Phục Long đảo, luận công hành thưởng. Chư vị tiểu hữu là Trần Mộ luyện ra cái này 2 kiện đỉnh giai pháp bảo, còn có 2 chi trường tiễn, lao khổ công cao, cũng có bảo vật ban thưởng. Trừ bỏ tên kia nhân tộc luyện khí sư bên ngoài, mặt khác 5 tên xuất thân từ yêu giáo luyện khí sư nghe nói lời ấy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này đáp ứng. Từ khi bát đại vương tộc hủy diệt, bọn hắn liền nơm nớp lo sợ, sợ khó giữ được tính mạng. Bọn hắn thân là yêu giáo trưởng lão, lại tinh thông thuật luyện khí, là phía sau yêu thú vương tộc luyện chế ra không biết bao nhiêu pháp bảo, mặc dù chưa bao giờ tự tay chấn áp qua nhân tộc tu sĩ, nhưng cũng được xưng tụng là trợ trụ vi ngược. Bởi vậy là Trần Uyên luyện chế pháp bảo lúc, mấy người không khỏi là tận tâm tận lực, không dám có nửa phần lãnh đạo, chỉ e trêu đến Trần Uyên không nhanh, thân tử đạo tiêu. Hiện tại pháp bảo luyện chế thành công, Trần Uyên cũng không có trở mặt vô tình, để năm người đều là cực kỳ may mắn. Vị này Trần Tiền Bối vậy mà thật như trong truyền thuyết như vậy khoan hậu, buông tha nhiều như vậy thần giáo, không, yêu giáo trưởng lão. Bọn hắn 3 năm này tuy nói một mực đợi tại luyện khí trong điện, nhưng đối với bạn yêu châu tình hình cũng là mật thiết chú ý, biết rất nhiều. Tại Trần Uyên phân phó bên dưới, tu sĩ nhân tộc cùng những cái kia bỏ gian tà theo chính nghĩa yêu giáo trưởng lão liên thủ lại, tiêu diệt toàn bộ bát đại vương tộc dư nghiệt cực kỳ phụ thuộc yêu tộc, tại bạn yêu châu bên trên nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngày xưa cao cao tại thượng yêu tộc, trong nháy mắt biến thành chó nhà có tang, động một tí chính là máu chảy thành sông, bỏ mình tộc diệt. Yêu tộc tại bát đại vương tộc bên ngoài, còn có mười mấy tên cao gia yêu tướng, còn muốn thắng qua tu sĩ nhân tộc cùng những cái kia quay giáo một kích yêu giáo trưởng lão. Nhưng bọn hắn lại là một đoàn ngũ cát, từng người tự chiến, tu sĩ nhân tộc lại là mọi người đồng tâm hiệp lực, đánh đâu thắng đó. Yêu giáo trưởng lão có lẽ có dị tâm, nhưng lại không dám chống lại Trần Tiền Bối mệnh lệnh. Mà lại Trần Tiền Bối mặc dù khoan hậu nhân từ, nhưng đối với yêu giáo bên trong tu sĩ cấp thấp, lại là không nể mặt mũi. Chỉ cần là đi qua đã từng làm nhục phàm nhân, có thể là trấn áp qua nhân tộc tu sĩ, hết thảy trừng phạt nặng. Không phải bêu đầu thị chúng, chính là phế bỏ tu vi, lưu lạc phàm trần, cái này so thân tử đạo tiêu, còn muốn cho người e ngại. Mặc dù nguyên anh tu sĩ sẽ không bị kiếp nạn này, nhưng nhìn xem môn nhân hậu bối từng cái đầu một nơi thân một nẻo, bát đại yêu giáo trưởng lão cũng là thâm thụ chấn nhiếp, đều là ra sức truy sát yêu tướng, dùng cái này chứng minh chính mình thống cải tiền vi. Cũng không phải không có người lo lắng Trần Tiền Bối thu được về tính sổ sách, nhưng hữu cơ mẫn hạ người tự mình phỏng đoán Trần Tiền Bối ý nghĩ, lại là khẳng định Trần Tiền Bối tuyệt sẽ không như vậy. Bốn vị hóa thần tiền bối chính là từ nhân giới mà đến, cũng không phải là giới này tu sĩ, cùng yêu tộc cùng bát đại yêu giáo ở giữa, đi qua cũng không thù oán. Bốn vị tiền bối vượt giới mà đến, không tiếc cùng yêu soái chém giết, diệt đi bát đại vương tộc, nhất định là vì bát đại vương tộc mấy vạn năm tích lũy được bảo vật, nhất là cái kia 8 cái danh chấn vạn yêu châu linh bảo thần binh. Hiện tại bốn vị tiền bối đã được như nguyện, tất cả kiếm một chỗ, bế quan tu luyện, hiển nhiên là đang tiêu hóa bát đại vương tộc khổng lồ tàng bảo. Mặt khác ba vị tiền bối càng là không để ý tới ngoại sự, có không ít nguyên anh tu sĩ cùng yêu giáo trưởng lão tiến về cầu kiến, tiến hiến vật quý vật, nhưng đều bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Chỉ có Trần Tiền Bối phát hạ dụ lệnh, mệnh lệnh chúng nhân tiêu diệt toàn bộ yêu tướng, diệt trừ yêu giáo, nhưng cũng lại chưa lộ diện, hiển nhiên cũng không đem việc này để ở trong lòng. Bọn hắn những yêu này thời tế giả mặc dù đã từng hiệu chung yêu tộc, nhưng bất quá là nước chảy bèo trôi bèo tấm, yêu tộc cường đại liền nghe mệnh tại yêu tộc, nhân tộc chấn hưng liền trở về nhân tộc. Hiện tại bọn hắn đã hướng Trần Tiền Bối đầu hàng, càng là không tiếp cùng yêu tướng huyết chiến, đã có mấy tên yêu giáo trưởng lao chết tại yêu tướng trong tay, trung thành tuyệt đối. Mà lại nhìn chung Trần Tiền Bối đi qua làm việc, đối với yêu tộc tàn nhẫn vô tình, nhưng lại cực ít đối với tu sĩ nhân tộc hạ sát thủ. Trừ một cái đã từng vây công Bình Lạc thành hình thiên nhạc, lại không yêu giáo trưởng lao chết tại Trần Tiền Bối trong tay. Long thần giáo độc cô sát, càng là sớm đã là Trần Tiền Bối bắt, không những bảo toàn tính mệnh, Trần Tiền Bối còn bàn cho bảo vật, chỉ là thể nội bị gieo xuống hỏa liên ấn ký, sinh tử là Trần Tiền Bối khống chế. Nhưng bọn hắn đi qua thể nội cũng bị gieo tơ máu sâu độc, sinh tử đồng dạng nằm trong tay yêu tộc, sớm thành thói quen túi đầu nghe lệnh. Đổi thành thực lực càng mạnh Trần Tiền Bối, không chỉ có không có lời oán giận, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Cái này 5 tên luyện khí sư chính là tại luyện khí sau khi cùng chạy đến Phục Long đảo yêu giáo trưởng lao âm thầm băng lai, từ bọn hắn trong miệng nghe được không ít có quan hệ Trần Tiền Bối sự tích cùng suy đoán, mới không còn cả ngày thấp thỏm lo âu, luyện chế pháp bảo trong quá trình chưa từng xuất hiện sai lầm. Nhưng Trần Tiền Bối chính miệng nói ra luận công hành thượng, mới khiến cho bọn hắn triệt để yên lòng, cuối cùng là bảo vệ tính mệnh, vượt qua nan quan này. 5 tên luyện khí sư đối với Trần Uyên càng phát ra cảm kích, đại hắn thu hồi tử quỷ lôi cổ cùng cổ truy sau, lại lấy ra một trắng một vàng 2 chi trường tiễn, hai tay dâng lên. Đây cũng là Trần Uyên mời bọn họ luyện chế trường tiễn, cũng là đỉnh giai pháp bảo, sắc bén không gì sánh được, nhưng cần cùng Quảng Hàn cùng phối hợp. Nếu là đơn độc sử dụng, uy năng lại là phải yếu hơn không ít, cùng loại với phi kiếm, nhưng lại không có phi kiếm như vậy mau lẹ. Trần Uyên lại là tán dương 2 câu, sau đó liền rời đi luyện khí điện. 6 tên luyện khí sư trong tay không có pháp bảo cần luyện chế, đương nhiên sẽ không đợi tại khô nóng khó nhịn phòng luyện khí bên trong. Bọn hắn trở lại riêng phần mình trong động phủ, điều tức một phen sau, cái kia 5 tên yêu giáo luyện khí sư liền bắt đầu tìm hiểu luận công hành thượng sự tình. Không có lo lắng tính mạng, liền không chịu được sinh ra tâm tư khác. Đi qua trong thời gian 3 năm, bọn hắn không ngừng ngủ đêm, lo lắng hết lòng, hết sức chăm chú luyện chế mấy món pháp bảo này, không có công lao, cũng có khổ lao. Mà lại Trần Tiền Bối miệng vàng lời ngọc, phải ban cho bên dưới bảo vật, không biết sẽ là bảo vật gì. Đi qua bát đại vương tộc đối đại yêu giáo trưởng lão nhìn như hậu đãi, nhưng kỳ thực hay là coi là nô bộc, lại có tơ máu sâu độc khống chế đám người tính mệnh, ban thưởng cực ít, càng là không cho phép yêu giáo khống chế bảo vật quý giá. Muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có thể càng không ngừng là yêu đem luyện chế thần binh pháp bảo, ngược lại chậm trễ tu luyện. Trần Tiền Bối như vậy quan hậu, lại mới từ bát đại vương tộc trong tay đạt được đại lượng bảo vật, có thể hay không xem ở bọn hắn vất vả luyện chế pháp bảo phân thượng, ban thưởng mấy bình tu luyện đan dược. Mấy người trong lòng mặc sức tưởng tượng thời điểm, lần lượt có nhân tộc tu sĩ cùng nguyên yêu giáo trưởng lão đi vào Phục Long đảo, trong đó có không ít là bọn hắn bằng hữu cũ bạn cũ. Bọn hắn cũng biết Trần Tiền Bối nếu bàn về công hành thượng, mà tại cùng 5 tên luyện khí sư lui tới bên trong, Trần Tiền Bối tại luyện khí trong điện ngôn ngữ cũng rất nhanh lan truyền ra, vì mọi người biết. Những cái kia tại tiêu diệt toàn bộ yêu tướng trong quá trình, lập xuống công lao yêu giáo trưởng lão, biết được Trần Tiền Bối phải bàn cho bên dưới cho bảo, đều là mừng rỡ không thôi. Vị này Trần Tiền Bối không hổ là lấy quan hậu chứ danh, không chỉ có lưu lại bọn hắn những này kẻ gian tính mệnh, còn muốn luận công hành thưởng. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận, đi qua trấn áp tu sĩ nhân tộc lúc, tại sao muốn như vậy ra sức? Mà quá khứ một mực ương ngạnh chống cự người của yêu tộc tộc nguyên anh tu sĩ, nghe nói việc này sau, tự nhiên là rất là không cam lòng. Bọn hắn cũng nhận được Trần Nguyên dụ lệnh, tạm hoãn đối với yêu tướng tiêu diệt toàn bộ, trừ bỏ gần nửa nguyên anh tu sĩ trấn thủ các nơi bên ngoài, những người khác chạy đến Phục Long đảo. Bất quá tu sĩ nhân tộc vốn là xa ít hơn so với yêu giáo trưởng lão, hiện tại càng là có một nửa tu sĩ trấn thủ các nơi, những cái kia đầu nhập vào tới yêu giáo trưởng lão, ngược lại không cần phân ra nhân thủ, để tụ Phục Long đảo, luận công hành thưởng, đây là hà đạo lý. Nhân tộc năm tên đại tu sĩ bên trong, cũng có 3 người ở bên ngoài trấn thủ, chỉ có Thôi Ngọc Hành, Thẩm Đã Trắng 2 người chạy đến. Mọi người đều biết, Thôi Ngọc Hành có thụ Trần Tiền Bối tín nhiệm, người chấp trưởng tộc đại cục, từ hắn đi vào Phục Long đảo một ngày kia trở đi, tiến đến bái phòng tu sĩ nhân tộc liền nối liền không dứt. Bọn hắn đối với Trần Tiền Bối dụ lệnh không dám có chút lời oán giận, nhưng trong lời nói lại rất nhiều ám chỉ, thỉnh cầu Thôi Ngọc Hành hướng Trần Tiền Bối góp lời, coi như không nặng trừng phạt những yêu này thời tế giả, cũng không thể lại ban thưởng bảo vật. Nhưng ngày xưa mờ mờ ảo ảo vì nhân tộc lãnh tụ Thôi Ngọc Hành, lần này đối mặt đám người khẩn cầu, lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Mặc dù có chút tính tình đội vàng sao động hạng người, cơ hồ đem việc này làm rõ, hắn cũng là thờ ơ đám người rơi vào đường cùng, đành phải thôi, nhìn xem tại Phục Long đảo thượng hô bằng hưu dân bạn, dương dương đắc ý một đám yêu giáo trưởng lão, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng. 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới luận công hành thưởng một ngày này. Phục Long đảo thượng tu sĩ nhân tộc cùng yêu giáo trưởng lão tề tụ bàn long điện bên trong, chờ đợi Trần Tiền Bối đến. Chương 868, công đội chương 868, công đội bàn long điện chính là ngày xưa giao long bộ tộc ngũ mạch nghị sự chi địa, giờ phút này tụ tập dưới một mái nhà, hội tụ mấy chục tên nguyên anh tu sĩ, nhìn xem trong điện chu trên trụ điêu khắc giao long phù điêu, trong mắt lóe lên mấy phần khinh miệt chi ý, giao long bộ tộc thì như thế nào, không phải cũng là hôi phiên diệt, thành qua lại mây khói, liền ngay cả khổ tâm kinh doanh vài vạn năm Phục Long đảo, cũng vì nhân tộc sở chiếm cứ. Lớn như vậy bàn long điện bên trong, trưng bày mấy chục tấm kỳ án, bên trên đưa linh quả linh trà, mấy chục tên nguyên anh tu sĩ thứ tự châu ngồi có thứ tự. Phía trước nhất chính là Thôi Ngọc Hành, Thẩm Ký Bạch 2 tên nhân tộc đại tu sĩ, cùng Lục Đại yêu giáo giáo chủ, đại tu sĩ. Phía sau thì là dựa theo tu vi tuổi tác, công lao lớn nhỏ, theo thứ tự gặp ra, tu sĩ nhân tộc phía trước, yêu giáo trưởng lao ở phía sau. Tất cả mọi người có chút thụ sủng nhược kinh, nhất là những cái kia yêu giáo trưởng lão. Tu tiên giới thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, tại tu sĩ cấp cao trước mặt, không có tu sĩ cấp thấp ghế. Nhưng Trần Nguyên lại vì đám người an bài số ghế, đặt cạnh nhau bên trên linh trà linh quả, phảng phất thế gian tiệc ăn mừng bình thường, quả thực để cho người ta kinh ngạc. Không hổ là lấy quan hậu chứ danh Trần Tiền Bối. Yêu giáo trưởng lão lại một lần nữa trong lòng cảm thán, cảm kích sau khi, càng thêm kiên định quyết tâm, nhất định phải cùng quá khứ phân rõ giới hạn, ra sức tiêu diệt toàn bộ yêu tướng, mới có thể không phụ Trần Tiền Bối lần này khoan nhân chi tâm. Trong điện an tĩnh im lặng, đám người đợi ước chừng nửa canh giờ, phía trước trên chủ bị, Trần Nguyên thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Đám người lập tức đứng dậy, trong đại điện yên tĩnh vang lên một trận dây thắt lưng tiếng sột soạt thanh âm, Thôi Ngọc Hành dẫn đầu ôm quyền hành lễ, cung nên Trần Tiền Bối. Đám người cũng đi theo ôm quyền mở miệng, cung nên Trần Tiền Bối. Mấy chục người thanh âm hội tụ một chỗ, quen quần tại trống trải trong đại điện, lưu lại ông tiếng vang. Trần Nguyên từ trên thân mọi người đã qua, thấy được Thôi Ngọc Hành, Thẩm Ký Bạch, thấy được Lục Đại yêu giáo giáo chủ cùng những đại tu sĩ kia, thấy được lân cận mà ngồi Trương Huyền Đường, Túy Vân chân nhân, còn có đã từng âm thầm đầu nhập vào xương liệt gấu bộ tộc phúc hậu tu sĩ. Tiếng vang tiêu tán, Trần Nguyên không có mở miệng, đám người cũng không dám ngẩng đầu, duy trì lấy không mình hành lễ tư thế, thần sắc cung kính mà nghiêm túc. Một lát sau, Trần Nguyên vừa rồi mỉm cười mở miệng, chư vị tiểu hữu không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Đám người lúc này mới coi chừng ngồi tại trên bồ đoàn, không người đi động trên kỳ án linh quả linh trà, thân thể trực tiếp. Trần Nguyên cũng ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, đi qua trong 3 năm, chư vị tiểu hữu tiêu diệt toàn bộ yêu tướng, lực chiến không ngớt, quét dọn yêu phân, lập xuống không ít công lao. Hôm nay Trần Mỗ xin mời chư vị tiểu hữu tới đây, chính là nếu bản về công hành thưởng, dựa theo công lao cao thấp, ban thưởng bảo vật. Hắn dừng một chút, thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống, nhưng còn có một số phạm nhân hạ sai lầm lớn, hôm nay cũng muốn trùng điệp trừng phạt, gian đe. Trong lòng mọi người run lên, Trần Nguyên lập tức nhìn về phía Thôi Ngọc Hành, phân phó nói, liền xin mời Thôi tiểu hữu công bố người lập công cùng phạm sai lầm hạng người danh sách. Thôi Ngọc Hành lại lần nữa đứng dậy, hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, sau đó xoay người lại, nhìn về phía đám người, ánh mắt sắc bén. Hắn lãng thanh đạo, Thôi Mỗ phụng Trần Tiền Bối chi mệnh, ghi chép các vị đạo hữu tại quá khứ trong vòng 3 năm, tiêu diệt toàn bộ yêu tướng trong quá trình lấy được chiến quả, cũng âm thầm dò xét các vị đạo hữu phạm vào sai lầm, có chút tâm đắc. Thôi Mỗ không dám nói đại công vô tư, nhưng tuyệt sẽ không biến mất các vị đạo hữu công tích, vô duyên vô cớ là vị đạo hữu nào tăng thêm chịu tội. Nếu là vị đạo hữu nào có dị nghị, nhưng tại Thôi Mỗ sau khi nói xong, tại chỗ đưa ra. Nói đi, hắn lấy ra một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, nói ra, Thẩm Ký Bạch, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chém giết cao giai yêu đem một tên, trung giai yêu đem 3 tên, Diệp Thanh Lan Diệp đạo hữu, nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chém giết trung giai yêu đem một tên, đê giai yêu tướng 2 tên. Minh Tâm cư sĩ, nguyên anh trung kỳ tu vi, chém giết đê giai yêu tướng 2 tên. Thôi Ngọc Hành âm thanh trong trẻo tại trong đại điện quân quẩn, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lắm người, lúc này cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, ngưng thần lắng nghe. Trần Tiên Bối vừa mới lời nói, cùng lúc trước ban bố dụ lệnh công hợp, trừ luận công hành thưởng bên ngoài, còn muốn trừng phạt phạm sai lầm hạng người, cái này khiến tất cả mọi người có chút bất an. Tại tiêu diệt toàn bộ yêu tướng trong quá trình, bọn hắn thế nhưng là nạp hạ không ít bảo vật, còn có không ít yêu giáo trưởng lão, bằng vào dị vãng đối với phía sau vương tộc quen thuộc, trên mặt nổi là tiêu diệt toàn bộ yêu tướng, âm thầm lại là đi vơ vét vương tộc tài nguyên tu luyện, mặc dù một tên yêu tướng cũng không có chém giết, nhưng lại kiếm được đầy bồn đầy bát. Còn có một số tiết mệnh người, không muốn cùng yêu tướng chém giết, mặc dù không dám từ chối nhiệm vụ, nhưng âm thầm lại có lưu chỗ trống, thậm chí cố ý thả chạy không ít yêu tướng. Chẳng lẽ thôi Ngọc Hành âm thầm sớm đã tra ra hết thảy, chỉ đợi hôm nay đem ra công khai, giết gà dọa khỉ. Những này phạm sai lầm người, trên mặt không dám hiện lộ mảy may, nhưng trong lòng là tâm thần bất định không thôi. Nhưng để đám người nghi ngờ là, thôi Ngọc Hành liên tiếp nói ra hơn phân nửa tu sĩ danh tự, cũng chỉ có lập xuống công tích, không ai chịu tội sai lầm. Trong đó liền bao quát mấy cái làm người biết, thua ở yêu tướng trong tay, thậm chí trực tiếp thả chạy yêu tướng tu sĩ. Thẳng đến thôi Ngọc Hành dừng lại, vẫn là không có nói ra cái nào tu sĩ chịu tội, để đám người càng thêm không hiểu. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, thôi Ngọc Hành không nhanh không chậm thu hồi viên ngọc giản này, lấy ra một cái ngọc giản khác, thần thức dò vào trong đó. Trong lòng mọi người run lên, nguyên lai công tích cùng chịu tội là tách ra, lúc này ngưng thần lắng nghe. Nhưng từ thôi Ngọc Hành trong miệng truyền ra câu nói đầu tiên, liền để mọi người vẻ mặt đổi biến. Thẩm Ký Bạch, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, mặc dù lập xuống một chút công tích, từng tại yêu tộc thế lớn lúc, từng âm thầm đầu nhập vào Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc, vì đó âm thầm cung cấp tin tức, khiến hai tòa nhân tộc thành trì bị công phá, chém thẳng không dung tha. Thẩm Ký Bạch đan vị tại thôi Ngọc Hành bên cạnh, nguyên bản thần tình lạnh nhạt, ổn thỏa trên bộ đoàn, nghe nói lời ấy, đống nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm thôi Ngọc Hành, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Phương Thế Vinh, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, mặc dù lập xuống một chút công tích, nhưng từng tại yêu tộc thế lớn thời điểm, âm thầm đầu nhập vào xương liệt gấu bộ tộc, vì đó âm thầm cung cấp tin tức, khiến hai tên nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ bỏ mình, chém thẳng không dung tha. Lạc Kiều, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, bị ép đào ngũ, từng vì yêu tộc hiệu mệnh, nhập Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc dưới trướng, Lang yêu dạy một chút chủ, trấn áp tu sĩ nhân tộc, chém thẳng không dung tha. Trong đại điện lâm vào một trận tĩnh mịch, đám người thần sắc ngưng kết ở trên mặt, chấn kinh, kinh ngạc, bối rối, ngạc nhiên, khoái ý. Vô luận là đã từng thống ngự một tòa thành trì thành chủ, hay là áp đảo ngàn vạn tu sĩ phía trên yêu giáo trưởng lão, thậm chí trưởng quản một cái yêu giáo giáo chủ, giờ phút này đều không có chút nào lòng dạ có thể nói. Những cái kia từ thôi Ngọc Hành trong miệng nghe được chính mình tính danh người, càng là so đối mặt cấp một hạ gia yêu thú phạm nhân còn buồn bối rối, càng có người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro, hồn bay phách lạc. Sau nửa canh giờ, thôi Ngọc Hành rốt cục cũng ngừng lại. Hắn đem tất cả yêu giáo trưởng lão, giáo chủ tính danh, toàn bộ nói một lần, không một bỏ sót, bao gồm trong điện tám thành tu sĩ. Thôi Ngọc Hành buông xuống ngọc giản, ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, thôi mộ đã đem chư vị công tích chịu tội như nói thật ra, chư vị có gì dị nghị không? Hắn vừa dứt lời, Thẩm Ký Bạch liền đứng dậy, lớn tiếng nói, thẩm mộ có dị nghị? Chương 869, không muốn chương 869, không muốn thôi Ngọc Hành dường như sớm có sở liệu, thản nhiên nói, thẩm đạo hữu có gì dị nghị? Thẩm Ký Bạch nhưng không có trả lời, mà là quay người nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị Trần Uyên, ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, xin hỏi tiền bối, thẩm mộ phạm vào gì sai, lại muốn lấy tính mệnh cùng nhau bồi? Trong điện đám người cũng cùng nhau nhìn sang, trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Vô luận là công tích hay là chịu tội, chỉ có Trần Uyên mới có thể phán định, muốn trốn qua thử kiếp, duy có để Trần Uyên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trần Uyên thản nhiên nói, thôi tiểu hưu đã nói rõ, các ngươi vì yêu tộc hiệu mệnh, chính là lớn nhất sai lầm. Thẩm Ký Bạch ngẩng đầu lên, giải thích, văn bối cũng không muốn đầu nhập vào yêu tộc, nhưng Ngân Thiên Kiếp tự mình xuất thủ, văn bối há lại yêu đẹp trai đối thủ. Văn bối thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, mới bị gieo xuống tơ máu sâu độc, cũng không phải là cố ý vì yêu tộc cống hiến sức lực. Thôi đạo hưu có thể làm văn bối chứng minh, tại bị Ngân Thiên Kiếp bắt giữ trước đó, văn bối không từng có mảy may dị tâm, là trấn hưng nhân tộc mà bốn chỗ bối ba, trong tay có mấy danh yêu tướng tính mệnh. Cái kia phúc hậu tu sĩ cũng đứng dậy mở miệng, văn bối cũng có dị nghị. Văn bối cùng thẩm đạo hữu một dạng, đều là bị buộc bất đắc dĩ, mới đầu nhập vào yêu tộc. Mà lại chỉ là cung cấp tin tức, chưa bao giờ tự mình đối với những khác đạo hữu xuất thủ, còn xin tiền bối minh giám. Văn bối đoan uổng hai gã khác đã từng âm thầm đầu nhập vào yêu tộc Nguyên Anh tu sĩ, cũng đứng dậy biện hộ, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc, tựa hồ gặp lớn lao oan khuất bình thường. Trần Uyên an tĩnh không nói, tùy ý mấy người mở miệng giải thích. Mặt khác yêu giáo tu sĩ thấy thế, tựa hồ cảm thấy sự tình còn có chuyện cơ, cũng nhao nhao đứng dậy vì chính mình giải vây. Lã Kiều cất tiếng đau buồn nói, tiền bối, văn bối đi qua mặc dù ngộ nhập lạc lối, nhưng từ khi là tiền bối thần uy chấn nhiếp, liền bỏ gian tà theo chính nghĩa, thực tình tình ngộ. Mấy năm qua này, văn bối cùng yêu tộc tử chiến không ngớt, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng, chém giết năm sáu danh yêu đem, không có công lao, cũng có khổ lao. Mà lại văn bối thể nội còn có tiền bối gieo xuống hỏa liên ân ký, sinh tử đều nằm trong tiền bối chi thủ, đối với tiền bối trung thành tuyệt đối, chính là núi đao biển lửa, chỉ cần tiền bối phân phó, văn bối cũng sẽ không có nửa phần do dự. Vì sao nhất định phải giáng tội tại văn bối? Long thần giáo luyện khí sư càng thêm oan khuất, tiền bối minh giám, văn bối từ đạp vào con đường tu luyện, liền nghiên cứu thuật luyện khí, chưa bao giờ cùng người giao thủ, càng không có chấn áp qua nhân tộc tu sĩ. Văn bối còn thụ tiền bối chi mệnh, lo lắng hết lòng, là tiền bối luyện chế ra cái kia mấy món pháp bảo, khẩn cầu tiền bối tha văn bối một mạng. Vạn yêu châu lại không tu sĩ luyện khí tạo nghệ tại văn bối phía trên, từ nay về sau, văn bối nguyện ngày đêm không thôi, là tiền bối luyện chế pháp bảo, đến chết mới thôi, là quá khứ chỗ tội. Trong đại điện hỗn loạn tương mừng, thanh âm huyên náo chuyển vang ra, óng nóng không nớt. Tại sống chết trước mắt này, những yêu này dạy một chút chủ hòa trưởng lao cũng không lo được tại Trần Uyên trước mặt thất lễ, tranh nhau vì chính mình giải vây. Mỗi một danh yêu dạy tu sĩ đều như nói chính mình bất đắc dĩ cùng đối với yêu tộc khổ đại cửu thâm. Bọn hắn đi qua tựa hồ một mực tâm hướng nhân tộc, chỉ là nhận trùng điệp trở ngại, mới bị ép vì yêu tộc hiệu mệnh, hiện tại đã tỉnh ngộ, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mà bị bọn hắn chém giết yêu tướng, chính là chứng minh tốt nhất. Về phần đi qua nhiễm tu sĩ nhân tộc máu tươi, thì bị nhẹ nhàng mang qua, phản phất chỉ là vô tâm chi thất. Trần Uyên không có mở miệng đánh gãy, chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem đám người. Thôi Ngọc Hành lại là thần sắc nghiêm một chút, nghiêm nghị nói, im ngay. Trần Tiên Bối ở trước mặt, khởi dung nhị các loại làm cản. Mọi người vẻ mặt trì trệ, trong đại điện từ từ an tĩnh lại. Trần Uyên thản nhiên nói như thế, các ngươi đều là bị buộc bất đắc dĩ, thể nội bị gieo xuống tơ máu sâu độc, không thể không vì yêu tộc hiệu mệnh, tựa hồ có thể thông cảm được có mặt người lộ vui mừng, hẳn là Trần Tiên Bối bị bọn hắn thuyết phục. Trần Uyên trên mặt đông nhiên chìm xuống dưới, nhưng thôi tiểu hữu, Trương tiểu hữu, Túy Vân tiểu hữu, những cái kia từ đầu đến cuối phản kháng yêu tộc các bách, thành lập thành trì, che chở tu sĩ cấp thấp cùng phạm nhân nguyên anh tu sĩ, vì sao không có bị ép đầu nhập vào yêu tộc? Đám người sững sờ, tu sĩ nhân tộc xoay người lại, lạnh lùng quét mắt một đám yêu giáo tu sĩ, càng là có người khinh thường nhìn xem Thẩm Ký Bạch cùng Phúc Hậu tu sĩ bọn người, thần sắc ngạo nghễ. Tại Trần Uyên trước mặt, bọn hắn không dám tùy ý mở miệng chà phúng, nhưng đối với những người này khinh miệt chi ý, lại là khó mà che giấu. Thẩm Ký Bạch biện hộ nói bọn hắn cũng không là yêu đẹp trai bắt Trần Uyên nghiêm nghị đánh gãy, Trần Mộ tận mắt nhìn thấy, thú triều công phá Bình Lạc thành, Trương tiểu hữu lấy 1-3, suýt nữa mệnh tang tại chỗ, nhưng không có mảy may khiếp đảm, thông dong chịu chết, ngươi thì như thế nào giải thích? Ách ách Thẩm Ký Bạch nhất thời nghẹn lời, hé mở lấy miệng, ngốc tại đó, lại là không biết phải làm thế nào phản bác. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền Đường, Ngao Lâm, Sa Mặc đều từng lối ra chiêu hàng, Trương tiểu hữu chỉ cần đáp ứng, liền có thể bảo toàn tính mệnh, còn có thể thuận thế gia nhập yêu giáo, từ đây đến yêu thú vương tộc che chở. Rốt cuộc không cần bước lên nguy hiểm đến tính mạng, chống cự thú triều xâm nhập, càng không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng, vì sao không có đáp ứng? Trương Huyền Thương đứng dậy, lạnh lùng quét Thẩm Ký Bạch một chút, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Vạn bối sinh là nhân tộc tu sĩ, chết cũng là nhân tộc chi quỷ, tuyệt sẽ không đầu nhập vào yêu tộc, làm nô là buộc." Phúc Hậu tu sĩ từ từ cúi đầu, rất nhiều yêu giáo trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Thẩm Ký Bạch bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Trương Huyền Thương, giễu cợt một tiếng, "Trương đạo hữu quả nhiên là hiên ngang lẫm liệt." Nhưng theo Thẩm Mộ biết, Trương đạo hữu sở dĩ như vậy cửu thị yêu tộc, là bởi vì đạo hữu cha đẻ mẹ đẻ, chết tại trong thú triều, thực là vì thủ riêng, mà không phải chân chính vì nhân tộc đại nghĩa. Trương Huyền Thương trầm mặc một chút, nói ra, Thẩm đạo hữu tin tức ngược lại là linh thông, không sai, Trương Mộ tuổi nhỏ thời điểm, phụ mẫu chết tại trong thú triều. Từ đó về sau, Trương Mộ liền cùng yêu tộc không đội trời chung, nhưng cái này lại như thế nào? Hắn đột nhiên đưa tay quét qua, nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, thần sắc có chút dữ tợn, người đang ngồi tộc tu sĩ, cái nào không phải cùng yêu tộc có huyết hải thâm cửu? Vô luận như thế nào, chúng ta đều không có hướng yêu tộc túi đầu, dù là tại sống chết trước mắt, cũng không có quỷ gối đầu hàng, tháng qua các ngươi gấp trăm lần. Thẩm Ký Bạch ngây ngẩn cả người, Túy Vân chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, hướng Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Ký Bạch, nghiêm nghị nói, ngươi như vậy tham sống sợ chết chi đồ, chỉ biết theo gió lắc lư cỏ đầu tường, chớ nên ở chỗ này rào biện. Luận việc làm không luận tâm, thiên cổ gian nan duy nhất chết, Trương đạo hữu ngay cả chết đều không sợ, thủ riêng công nghĩa, lại có gì phân biệt? Túy Vân chân nhân lại xoay người lại, nhìn xem những cái kia yêu giáo tu sĩ, trầm trọng nói, làm gì ở đây làm bộ làm tịch, các ngươi không phải lòng sinh tình ngộ, chỉ là muốn giữ được tính mạng thôi. Mọi người vẻ mặt cứng đờ, từ từ cúi đầu, trên mặt xấu hổ chi tình cũng biến mất vô tung vô ảnh. Trần Uyên khoát tay áo, Túy Vân chân nhân cùng Trương Huyền Thương ngậm miệng không nói, ôm quyền cúi đầu, sau đó ngồi tại trên bộ đoàn. Trần Uyên ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, lạnh lùng nói, Trương tiểu hữu, Túy Vân tiểu hữu lời nói chính là Trần Mộ suy nghĩ. Nếu để cho các ngươi những cỏ đầu tường này sống sót, những cái kia từ đầu đến cuối ương ngạnh bất khuất, chống cự người yêu tộc, còn có đi qua chết tại yêu tộc trong tay nguyên anh tu sĩ, chẳng phải là thành trò cười? Thẩm Ký Bạch đống nhiên ngẩng đầu đến, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, lớn tiếng nói, vãn bối chỉ là vì giữ được tính mạng, làm sai chỗ nào? Tiền bối tu tiên, không phải cũng là vì trường sinh cửu thị? Trần Uyên trầm mặc một chút, chậm rãi nói, ngươi nói không sai, người đều có ham sống chi niệm, Trần Mộ cũng là tham sống sợ chết, mới có thể đạt vào con đường tu luyện. Nếu là giới này tu sĩ nhân tộc toàn bộ giống như ngươi, tham sống sợ chết, Trần Mộ đương nhiên sẽ không giáng tội ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác có một ít tu sĩ nhân tộc cũng không có giống như ngươi, hướng yêu tộc không đúng. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ ngại yêu tộc cường đại, có lẽ trong lòng cũng không công nghĩa, chỉ là vì bản thân thủ riêng, mới cùng yêu tộc không đội trời chung. Nhưng bọn hắn cuối cùng không có hướng yêu tộc khuất phục, mà các ngươi rõ ràng là tu sĩ nhân tộc, tại yêu tộc thế lớn thời điểm, lại cam nguyện làm yêu tộc nô bộc. Hiện tại yêu tộc thất thế, lại muốn trở về nhân tộc, lại là si tâm vọng tưởng. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đã minh bạch, Trần Uyên sát tâm đã định, tuyệt đối không thể sửa đổi. Nhưng Lã Kiểu vẫn như cũ không có cam lòng, cất tiếng đau buồn nói tiền bối cũng không phải là giới này tu sĩ, cùng yêu tộc cũng không thù oán. Hiện tại yêu tộc đã thành thoảng qua như mây khói, chúng ta thay đổi triệt để, đối với tiền bối trung thành tuyệt đối, cam nguyện vì nô tỳ buộc, tiền bối vì sao vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt? Lã đạo hưu nói cực phải, tiền bối minh giám, chúng ta cùng tiền bối cũng không thù oán a. Tiền bối nếu là không tin chúng ta, có thể gieo xuống cái kia hỏa liên ấn ký, ngày sau tiền bối chinh phạt chư thiên vạn giới, chúng ta nguyện vì đi đầu. Đám người nhao nhao mở miệng cầu chịu, vài có khắp huyết chi ý những yêu này dạy tu sĩ cũng là cực kỳ không hiểu, lưu bọn hắn lại mới là đối với vị này Trần tiền bối lựa chọn tốt nhất. Nếu là giết bọn hắn, từ nơi nào lại đi tìm cam nguyện làm nô bộc tu sĩ? Nhưng mới vừa rồi còn đang ra sức tranh luận Thẩm Ký Bạch, giờ phút này lại là không nói một lời, thần sắc hờ hững đứng ở nơi đó, khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười. Trần Uyên thản nhiên nói, các ngươi nói có lý, lưu lại tính mạng của các ngươi mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ là Trần Mộ không muốn. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Trần Uyên lạnh lùng nói, Trần Mộ tuy không phải người chính đạo, nhưng lần này lại muốn vì những cái kia kiên trì chống cự yêu tộc mấy vạn năm tu sĩ nhân tộc, lấy một cái công đạo. Mà lại tu tiên giới vốn là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, Trần Mộ muốn giết các ngươi, còn cần lý do gì không thành. Đơn giản như vậy đạo lý, các ngươi cũng quên rồi sao? Tất cả mọi người trầm mặt xuống, bọn hắn sao lại không rõ đạo lý này, chỉ là bọn hắn đã thành thói quen xu lợi tránh hại, cho là hắn người cũng là như thế, tuyệt sẽ không bởi vì cái gì đạo nghĩa mà tổn hại ích lợi của mình, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác đụng phải một cái coi trọng đạo nghĩa, hoặc là nói đối với chuyện này coi trọng đạo nghĩa hóa thần tu sĩ, lại muốn vì chỉ là 20-30 danh nhân tộc tu sĩ, vì cái kia hư vô mờ ảo công đạo, mà từ bỏ bọn hắn những này cam nguyện làm nô bộc nguyên anh tu sĩ. Nhưng bọn hắn đối với cái này lại vô năng ra sức, Trần Uyên nói không sai, tu tiên giới vốn là thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua, không ai quy định tu sĩ cấp cao liền nhất định phải lãnh khốc vô tình, hết thể lấy lợi ích làm trọng. Trần Uyên có thể khoan hậu nhân từ, cũng có thể trở mặt vô tình, bọn hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, hoặc là yên lặng chết đi. Đương nhiên, mấy tên yêu giáo trưởng lão lái đội quang, quay người hướng bên ngoài đại điện bỏ chạy. Tại sống chết trước mắt, cuối cùng có người không muốn ngồi chờ chết. Trần Uyên nâng tay phải lên, chu yếm chân hỏa bay lên. Cái kia mấy tên hốt hoảng bỏ chạy yêu giáo trưởng lão, toàn bộ ngừng lại, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đầu, thậm chí cầm ra mấy cái thật sâu lô máu, phát ra thống khổ kêu rên. Lưu tại nguyên địa yêu giáo tu sĩ đau thương cười một tiếng, tại Trần Tiền Bối trước mặt, cũng nghĩ chạy thoát. Côn Thừa Liệt đều không phải là Trần Tiền Bối đối thủ, ngũ hành càn khôn đại trận bị Trần Tiền Bối một kiếm chảm phá, khi Trần Tiền Bối sinh ra sát tâm một khắc này, bọn hắn liền nhất định khó thoát khỏi cái chết. Thẩm Ký Bạch đông nhiên khẽ cười một tiếng, Tiền Bối muốn giết người, chúng ta tự nhiên chỉ có thể vươn cổ liền giết. Nhưng có thể làm cho Tiền Bối không tiếc qua sông đoạn cầu, trên lưng một cái bội bạc tên, chúng ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mộ khi nào nói qua, muốn lưu lại các ngươi tính mệnh, để các ngươi tiêu diệt toàn bộ yêu tướng, chỉ là để các ngươi thoáng đền bù đi qua phạm vào sai lầm. Có thể đủ nhiều sống mấy năm, đã là đối với ngươi các loại ban ân, nhưng cuối cùng vẫn là muốn lấy mệnh giằng co. Thẩm Ký Bạch khẽ giật mình, rốt cục không nói nữa, từ từ cúi đầu. Chương 870, cầu kiến chương 870, cầu kiến. Một khắc đồng hồ sau, bàn bên trong Long Điện an tĩnh lại, nhưng ở cả đám tộc tu sĩ trong hai, lại ẩn ẩn quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết thê lương. Yêu giáo tu sĩ chừng hơn 70 người, là trong điện tu sĩ nhân tộc gấp 3 có thừa, tự nhiên không có khả năng giao cho bọn hắn tới đối phó. Trần Uyên đành phải kích phát chu yếm chân huyết, tự mình ngự sử chu yếm chân hỏa, đem thẩm đã trắng mấy người cùng tất cả yêu giáo tu sĩ thần hồn đều đốt cháy thành hư vô. Nhìn xem đầy đất thống khổ thi thể, Trần Uyên thần sắc đạm mạc, không có chút nào gợn sóng. Khi hắn bắt giữ độc cô sát, ở trong cơ thể hắn gieo xuống hỏa liên ấn ký một khắc kia trở đi, liền đã lên sát tâm. Chỉ cần diệt đi 8 đại vương tộc, đối với những yêu này dạy tu sĩ, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Những yêu này dạy tu sĩ, đi qua không có chút nào cốt khí, vì yêu tộc hiệu mệnh, tàn ngược đồng tộc, thường hết chỗ tốt, hiện tại lại muốn trở về nhân tộc, mọi việc đều thuận lợi, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Trần Uyên lưu bọn hắn lại tính mệnh, chỉ là bởi vì giới này nhân tộc suy thoái, cần nhân thủ đối phó yêu tộc. 3 năm xuống tới, còn sót lại yêu tướng đã bị tiêu diệt toàn bộ hơn phân nửa, vương tộc yêu đem càng là lắc đắc không có mấy. Còn sót lại mấy chục danh yêu đem, huyết mạch tương đối bình thường, chỉ dựa vào tu sĩ nhân tộc tự thân chi lực, đã sẽ không rơi xuống hạ phòng, Trần Uyên mới ngang nhiên động thủ. 3 năm trước đó, hắn liền để Thôi Ngọc Hành Âm thẩm dò xét những yêu này dạy tu sĩ đi qua hành động. Kết quả nhìn thấy mà giật mình, những yêu này dạy tu sĩ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, đã từng đều vì yêu giáo lập xuống đại công, mới được ban thưởng tài nguyên tu luyện, trong tay nhiệm tu sĩ nhân tộc máu tươi người 89/10. Mà mặt khác như là luyện khí sư, luyện đan sư, trận pháp sư các loại, mặc dù sẽ không đích thân xuất thủ, nhưng cũng là làm tránh cho hổ. Mà lại bọn hắn cũng biết chính mình cả đời đều chỉ có thể vì yêu tộc luyện đan luyện khí, con đường vô vọng, lúc rảnh rỗi vì tầm hoàn tác nhạc, làm nhục phàm nhân, thu nạp lô đỉnh, không từ bất cứ việc xấu nào. Nhìn chung những yêu này dạy tu sĩ, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là nghiệp chướng nặng nghề, Trần Uyên dứt khoát không có công bố đám người chứng cứ phạm tội, trực tiếp lấy đi qua đã từng vì yêu tộc hiệu mệnh làm lý do, toàn bộ chém giết, lấy trấn nhiếp yêu giáo tu sĩ cấp thấp. Hắn không phải cái gì đạo đức chi sĩ, nhưng hắn lại không để ý vì thế giới tu sĩ nhân tộc lấy một cái công đạo. Những yêu này dạy tu sĩ đánh giá cao giá trị của mình, mà Trần Uyên cũng khác biệt tại mặt khác hóa thần tu sĩ, giống Tần Vô Nhai ba người, liền sẽ không quan tâm bọn hắn đi qua hành động. Nhưng Trần Uyên kiếp trước kinh lịch, để hắn đối với người kiểu này gian căm thù đến tận xương thủy, không có mảy may lưu tình. Nhìn xem trên đất mấy chục bộ thi thể, Trần Uyên lòng bàn tay chu yếm chân hỏa chậm chậm tu lại, phân phó Thôi Ngọc Hành đem thi thể đều tiêu hủy, sái nhập trong Đông Hải, đem chuyện hôm nay chiêu cáo thiên hạ, lại có đầu nhập vào yêu tộc người, chém thẳng không tha. Thôi Ngọc Hành lúc này đáp ứng, những nhân tộc khác tu sĩ cùng nhau thi triển ngự vật thuật, đem những thi thể này vận chuyển ra đại điện. Đi qua thời gian 3 tháng bên trong, yêu giáo tu sĩ biết được Trần Uyên nếu bản về công hành thượng, nhao nhao chạy đến Phục Long đảo, hăng hái để những người này tộc tu sĩ rất là bất mãn. Bây giờ thấy tất cả yêu giáo tu sĩ chết tại cái kia yêu dị màu trắng linh hỏa phía dưới, thống khổ bất phần, rốt cục một tiết mối hận trong lòng, đều là thoải mái không thôi. Trong lòng bọn họ chỗ sâu đối với Trần Uyên ẩn hàm một chút bất mãn, cũng theo đó tan thành mây khói. Nguyên lai Trần Tiền Bối cũng không phải là không phân trắng đen, mà là sớm có bố cục, trước hết để cho những yêu này dạy tu sĩ tiêu diệt toàn bộ yêu tướng, lại thu được về tính sổ sách, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Nhưng không ai sẽ đồng tình những yêu này đem tu sĩ, bọn hắn thân là nhân tộc, lại hướng yêu tộc cúng núng lịnh bợ, giết hại đồng tộc, việc ác bất tận, Trần Tiền Bối có thể làm cho bọn hắn sống lâu mấy năm, đã là khoan hậu nhân tử. Trong đám người, Trương Huyền Thương cùng Túy Vân Chân Nhân đang muốn vận chuyển thi thể, lại bị Trần Nguyên gọi lại, hai vị tiểu hữu khoan đã, Trương tiểu hữu thể nội còn có Trần Mỗ gieo xuống hỏa liên ấn ký, bây giờ yêu tộc đã diệt, hôm nay luận công hành thượng, dứt khoát cùng nhau xóa đi. Trương Huyền Thương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hướng Trần Nguyên ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối. Trần Nguyên cũng chỉ một chút, Trương Huyền Thương chỉ cảm thấy trong thần hồn truyền đến một tia ba động, đội vàng nội thị bản thân, thần hồn chỗ chán bay ra một đóa đẹp đẽ tiểu xảo màu trắng hỏa liên, khẽ run lên, tự hành tán loạn. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại hướng Trần Nguyên ôm quyền cảm ơn. Mặc dù hắn biết Trần Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ lấy tính mạng mình, nhưng trong thần hồn bị người lưu lại ân ký, sinh tử nằm trong nhân thủ, cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Hơn 10 người nguyên anh tu sĩ đồng loạt động thủ, rất nhanh liền đem đầy đất thi thể vận chuyển ra đại điện, chỉ đợi sau đó tiêu hủy, đem cho cốt xái nhập trong biển rộng. Đám người trở về trong điện, sau đó mới thật sự là luận công hành thưởng. Dựa theo cá nhân tại tiêu diệt toàn bộ yêu tướng lúc lập dưới công lao, Trần Nguyên ban thưởng đủ loại bảo vật, đều là từ 8 đại vương tộc tàng bảo khố bên trong chiếm được, đan dược linh thạch, pháp bảo phù lục, linh tài yêu đan, bao hàm vàng diện, đều là nguyên anh tu sĩ cần thiết đồ vật. Đám người đi qua chỉ có thể ở rừng tiên nước độc kéo dài hơi tàn, còn muốn là dưới trướng tu sĩ dành tài nguyên tu luyện, thân gia keo kiệt, mà hủy diệt 8 đại vương tộc lấy được bảo vật, cũng chỉ có số ít rơi vào trong tay bọn họ. Mà Trần Nguyên hôm nay luận công hành thưởng, không chút nào tiếc rẻ bảo vật, để tất cả mọi người là vui nét mặt tươi cười mở, cảm ơn không thôi. Sau 2 canh giờ, tu sĩ nhân tộc đều là vừa lòng thỏa ý, rời đi đại điện, theo Thôi Ngọc Hành đi xử trí thi thể. Trương Huyền Thương lại là lưu lại, nhìn xem Trần Nguyên, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Trần Nguyên gặp hắn thần sắc khác thường, mở miệng nói, "Trương tiểu hữu thế nhưng là có chuyện muốn nói." Nhưng rằng không sao. Trương Huyền Thương rốt cục không do dự nữa, lúc này trong điện tu sĩ cũng đã rời đi, hắn đi lên phía trước, ôm quyền cúi đầu, tiền bối còn nhớ đến Liêu Khai Dương. Trần Nguyên khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Trương Huyền Thương lại đột nhiên nhắc lên một người trúc cơ tu sĩ, khẽ gật đầu, tự nhiên, Liêu tiểu hữu xảy ra chuyện gì? Hắn rời đi tinh trừ thành lúc, Liêu Khai Dương lưu tại trong thành, sau đó hắn cùng Tần Vô Nhai ba người một đường chằn trọc, diệt đi 8 đại vương tộc, cuối cùng đi đến Phục Long đảo bế quan tu luyện, lại chưa thấy qua Liêu Khai Dương. Trương Huyền Thương đạo, Liêu Khai Dương bình yên vô sự, chỉ là muốn cầu kiến tiền bối, xưng có chuyện quan trọng bẩm báo. Trần Nguyên trong lòng hơi động, lại là nhớ tới hắn rời đi tinh trừ thành trước, Liêu Khai Dương muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ có chuyện muốn nói. Bất quá một người trúc cơ tu sĩ, có thể có cái gì đại sự, hơn phân nửa chỉ là không chịu từ bỏ cơ duyên, muốn cầu hắn ban thưởng bảo vật. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Nguyên cười nói, hắn từng tùy thị Trần Mỗ tả hữu, cũng coi như có mấy phần hương hỏa chi tình, liền xin mời Trương tiểu hữu thay mặt Trần Mỗ ban thưởng một chút bảo vật, để hắn cố gắng tu luyện cho tốt. Trương Huyền Thương mặt lộ vẻ khó xử, Văn Bối cũng là ý tưởng như vậy, cũng hỏi thăm nguyên do, chỉ là hắn nói cho Văn Bối, việc này là hắn cùng tiền bối ở giữa ước định, lại quan hệ trọng đại, chỉ có thể làm mặt hướng tiền bối bẩm báo. Trần Nguyên hơi nhướng mày, lại có việc này. Liêu Khai Dương hiện tại nơi nào? Trương Huyền Thương đạo, Văn Bối vốn định đem hắn mang đến Phục Long đảo, nhưng lần này tiền bối luận công hành thường, tôi đạo hữu định ra quy củ, chúng ta được thưởng người, chỉ có thể độc thân đến đây. Văn Bối không dám cãi phản, đành phải đem hắn lưu tại Xích Lĩnh Sơn Mạch, như đến tiền bối cho phép, làm tiếp so đo. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, Xích Lĩnh Sơn Mạch. Thôi Ngọc Hành lập quy củ hắn đã sớm biết, đây là trải qua hắn cho phép hậu phương mới định ra, cũng là vì để tránh cho người không có phận sự nhập đạo, quấy rầy Trần Nguyên thanh tu. Nhưng Liễu Khai Dương đi Xích Lĩnh Sơn Mạch, lại là để hắn có chút kinh ngạc. Trương Huyền Thương đạo, tiền bối có chỗ không biết, hiện tại 8 đại vương tộc đã diệt, nhân tộc trong thành trì tu sĩ phàm nhân, phụ thôi đạo hữu chi mệnh, đều đã rời vào nguyên 8 đại vương tộc tộc địa, cùng các đại yêu giáo thành lập thành trì. Tinh trừ thành người, chính là rời vào Xích Lĩnh Sơn Mạch. Bất quá bây giờ yêu tộc vẫn có đông đảo còn sót lại, ta nhân tộc tu sĩ một mực tại tiêu diệt toàn bộ yêu thú, 3 năm này đến nay, Liêu Khai Dương cực ít trở về Xích Lĩnh Sơn Mạch. Cho đến 3 tháng trước, tiền bối phát hạ dụ lệnh, triệu tập nguyên anh tu sĩ đến đây Phục Long đảo, luận công hành thưởng, Liêu Khai Dương vừa rồi trở về Xích Lĩnh Sơn Mạch, đưa ra yêu cầu gặp tiền bối. Hắn đã từng tùy thị tiền bối tả hữu, vạn bối không dám thất lễ, mặc dù không thể đem hắn mang đến Phục Long đảo, nhưng vẫn là đem hắn lưu tại Xích Lĩnh Sơn Mạch, để tránh là yêu thú gây thương tích. Trần Nguyên hơi nhướng mày, các đại vương tộc tộc địa cùng yêu giáo thành trì linh khí nồng đậm, rơi vào nó đất, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá Xích Lĩnh Sơn Mạch linh mạch khổng lồ bản nguyên bị hao tổn, tinh trừ thành vì sao không khác chọn linh địa, hẳn là thôi tiểu hữu không biết tiểu hữu cùng Trần Mỗ quan hệ. Trương Huyền Thương cười cười, tiền bối hiểu lầm, thôi đạo hữu vốn muốn cho tinh trừ thành người rời vào ngân nguyện dãy núi, nhưng đường xa quá mức xa xôi. Mà lại Xích Lĩnh Sơn Mạch mặc dù linh mạch bản nguyên bị hao tổn, nhưng nồng độ linh khí cũng là có thể so với linh mạch cỡ lớn, đầy đủ chúng tu luyện, trăm năm về sau liền sẽ khôi phục, không ảnh hưởng toàn cục. Trần Uyên khẽ bước cảm, như vậy cũng tốt, nếu Liêu Khai Dương lưu tại Xích Lĩnh Sơn Mạch, Trần Mỗ còn cần bế quan tu luyện, việc này liền không vội tại nhất thời. Hiện tại 8 đại vương tộc mặc dù diệt, nhưng yêu tộc dư nghiệt đông đảo, liền xin mời Trương tiểu hữu đem Liêu Khai Dương mang đến Phục Long đảo, đợi cho Trần Mộ xuất quan, hỏi lại hỏi ý kiến cũng mượn. Văn Bối tuân mệnh. Trương Huyền Thương ôm quyền đáp ứng, cáo từ rời đi. Trần Uyên đứng dậy hướng đi ra ngoài điện, hắn lúc đến vì trấn nhiếp yêu giáo tu sĩ, thi triển thuần di chi thuật, rời đi lại không cần như vậy, còn có thể thuận lộ nhìn một phen ở trên đảo phong cảnh, điều tiết một phen tâm cảnh. Nhưng hắn mới vừa đi ra đại điện, lại nhìn thấy một người trung niên tu sĩ đứng ở một bên, gặp hắn đi ra, lập tức tiến lên đón. Người này ôm quyền cúi đầu, cung kính nói: Vạn Bối Triệu Minh Nguyên, bái kiến Trần tiền bối. Trần Nguyên dừng bước lại, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, Triệu tiểu hữu có chuyện gì? Triệu Minh Nguyên cung tiếng nói, Vạn Bối có chuyện quan trọng bẩm báo tiền bối, nhưng vừa mới gặp Trương đạo hữu cũng có việc bẩm báo, không dám đánh nhiễu, liền tới đến ngoài điện chờ đợi. Văn bối phụ trách trấn thủ Ngân Nguyệt dãy núi, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc đại trưởng lão Ngân Huy từng phụng tiền bối chi mệnh, trở về Ngân Nguyệt dãy núi, thả đi cái kia ngân trúc cùng bảy đầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang, sau đó liền tự hành kết thúc. Nhưng hắn trước khi chết, để văn bối đem vật này giao cho tiền bối, còn xin tiền bối nhìn qua. Nói, hắn lui ra phía sau mấy bước, nhấc tay áo phất một cái, trước người liền trống rỗng xuất hiện một tảng đá lớn, phình một tiếng, rơi ầm ầm trên mặt đất. Trần Uyên định thần nhìn lại, khối cự thạch này ước chừng gần trượng lớn nhỏ, cao chừng một thước, đỉnh chót một mảnh băng thẳng. Giờ phút này đại nhật treo cao, ánh nắng rơi vào cự thạch bất quy tắc mặt ngoài, phản xạ nhàn nhạt kim quang. Trần Uyên tản ra thần thức, nhưng ở chạm đến cự thạch mặt ngoài lúc, lại bắn ngược ra đến, đúng là gặp một tầm kiên cố bình chướng, khó mà thăm dò vào trong đó. Trần Uyên khẽ di một tiếng, mở miệng nói, khối cự thạch này từ đâu mà đến? Chương 871, dị thạch chương 871, dị thạch. Triệu Minh Viễn giải thích nói, vật này bản tại Ngân Thiên Kiếp trong động phủ, chúng ta phụ mệnh vơ vét ngân nguyệt dãy núi lúc, từng tự mình tra xét, nhưng không có bất kỳ cái gì dị trạng, cũng không để ở trong lòng. Nhưng Ngân Huy trước khi chết, lại nói khối cự thạch này chính là một kiện dị bảo, để vãn bối giao cho tiền bối, dĩ tạ tiền bối thủ tín tri ân. Chỉ là tiền bối đi vào Phục Long đảo bế quan đằng sau, ở trên đảo phòng giữ sâm nghiêm, tu sĩ khác không có khả năng tùy ý xuất nhập. Cho đến lần này tiền bối phát hạ dụ lệnh, vãn bối phục mệnh đến đây, rốt cục có cơ hội đem vật này dâng lên. Trần Uyên khẽ bước cằm, hắn có thể từng nói qua, khối cự thạch này có tác dụng gì? Đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, tu sĩ cấp cao có thể tuân thủ hứa hẹn, liền đã là thiên đại ân tình. Huống chi thiếu niên áo trắng chỉ là một cái yêu tướng, Trần Uyên chính là giết hắn, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hắn hay là lưu lại ngân trúc cùng cái kia bảy đầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang, không chỉ có là vì thủ tín, cũng là cho giới này tu sĩ nhân tộc lưu lại một cái cơ duyên. Khiếu Nguyệt Ngân Lang có thể dẫn xuống nguyệt hoa chi lực, huyết mạch rất là kỳ lạ, trên thân nó yêu thú vật liệu cũng rất nhiều diệu dụng. Mặc dù Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc còn có không ít tộc nhân tản mát tại Vạn Yêu Châu các nơi, nhưng này bảy đầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang có thể bị Ngân Huy nhìn trúng, huyết mạch cực kỳ tinh thuần, vừa xa mặt khác tản mát ở bên ngoài tộc nhân. Nếu là bọn chúng chết đi như thế, giới này nhân tộc ngày sau còn muốn nhu cầu Khiếu Nguyệt Ngân Lang yêu đan cùng yêu thú vật liệu, liền muốn khó hơn rất nhiều. Mà lại lưu lại một mạch vương tộc yêu thú, cũng là một cái uy hiếp không nhỏ, cũng có thể để giới này tu sĩ ngày sau ít một chút nội đấu. Đổi thành Tần Vô Nhai ba người, căn bản sẽ không quan tâm việc nhỏ như này. Bọn hắn chỉ cầu phi thăng thượng giới, chính là giới này yêu tộc toàn bộ diệt tuyệt, nhân tộc tương lai như thế nào phát triển, cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Trần Uyên vốn chỉ là một phàm nhân, dưới cơ duyên xảo hợp, vừa rồi bước vào tu tiên giới, từ tán tu bắt đầu tu luyện, tư chất cũng là kỳ kém không gì sánh được. Mặc dù có ngọc giác tương trợ, hắn cũng là trải qua gian nguy, vừa rồi trúc cơ thành công, biết rõ tu luyện chi gian nan. Trọng yếu nhất chính là, Trần Uyên kiếp trước sở học chỗ lịch sự tình, để hắn từ đầu đến cuối không cách nào giống tu sĩ khác bình thường, xem phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp như sâu kiến. Hắn cũng sẽ lanh khớp vô tình, chém giết địch nhân, đổ tông diệt tộc lúc, không có nửa phần do dự. Nhưng đối mặt những tu sĩ cấp thấp kia cùng phàm nhân, Trần Uyên ở sâu trong nội tâm nhưng thủy chung có mang một chút thương hại chi ý, để hắn tại đủ khả năng trong phạm vi, cũng không ngại nhiều mấy phần chiếu cố. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, khi hắn đối mặt tu sĩ cấp thấp lúc, luôn luôn có chút ôn hòa. Về cái để, Trần Uyên vẫn là đem phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp cũng coi là đồng tộc. Tu vi lại cao hơn, hắn cũng từ đầu đến cuối tự cho mình là người, mà không phải thật đem mình làm cao cao tại thượng tiên nhân cùng tiền bối. Cái này không chỉ có là bởi vì kiếp trước kinh lịch, cũng là bởi vì hắn tu luyện trực chỉ phi thăng đại đạo chân linh cựu chuyển có thể dòm ngó người khác không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Không được trường sinh, trung vi xương khô. Chân tiên phía dưới đều là sâu kiến. Chỉ có phi thăng tiên giới mới có thể dài sinh lâu xem, nếu không vô luận tu vi cao bao nhiêu, cũng chỉ là từ từ cầu đạo trên đường khổ hạnh khách mà thôi, cũng không có bao nhiêu phân biệt. Bất quá Trần Uyên cũng không phải là thiện tâm tràn lan, như thiếu niên áo trắng thể nội không có lửa ấn sẽ nhớ, hắn cũng sẽ không để nó đơn độc trở về ngân nguyệt dãy núi. Mà liên tại thiếu niên áo trắng rời đi không lâu, Trần Uyên liền cảm giác được nó thể nội hỏa liên ấn ký tự hành tiêu tán. Trừ phi thiếu niên áo trắng có thể tìm tới khu trừ chu hiếm chân hỏa chi pháp, nếu không chỉ có chết đi đằng sau, hỏa liên ấn ký mới có thể tiêu tán. Mà hắn một cái cao gia yêu tướng, trừ phi cũng có Trần Uyên như vậy kỳ ngộ, nếu không tuyệt đối không thể khắc chế sức mạnh chân linh. Thiếu niên áo trắng sau khi chết, Trần Uyên liền đem nó ném sau, cho đến Triệu Minh Viễn hôm nay xuất ra khối cự thạch này. Triệu Minh Viễn lắc đầu, đáp, Ngân Huy cũng không nói rõ, chỉ nói tiền bối đem khối cự thạch này đặt ở dưới ánh trăng, tự sẽ biết được tác dụng. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, ngươi có thể từng thử qua. Triệu Minh Viễn do dự một chút, nói ra, vạn bối lo lắng cái kia Ngân Huy giáp tâm hại người, thử qua mấy lần, nhưng khối cự thạch này tại dưới ánh trăng, nhưng không có bất luận cái gì dị trạng. Trần Uyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, Ngân Huy đem vật này giao cho ngươi lúc, có thể có người khác ở đây. Triệu Minh Viễn có chút túi đầu, thần sắc hơi có vẻ tâm thần bất định, còn có hai vị đạo hữu ở đây, chỉ là vạn bối lúc đó phụ trách trấn thủ Ngân Nguyệt dãy núi, liền đem vật này thu vào. Trần Uyên thản nhiên nói, nghệ tình ngươi cũng không bị tham niệm che đậy, cuối cùng vẫn là dâng lên bảo vật này, việc này liền không cho trách phạt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói đi, hắn nhấc tay áo phất một cái, trên đất cự thạch biến mất không thấy gì nữa, đội quang một quyển, bay lên không. Triệu Minh Viễn vội vàng ôm quyền cong xuống, đa tạ tiền bối khai ân. Đợi cho Trần Uyên thân ảnh biến mất, hắn vừa rồi đứng lên, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phía sau cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trần Uyên trở lại trong động phủ, ngồi xuống điều tức, cho đến màn đêm buông xuống, đứng dậy đi ra động phủ. Trên trời một vầng loan nguyệt thấp treo, tinh thần lập lòe, bốn phía tĩnh mịch tan tưởng, ẩn ẩn có tiếng côn trùng đều truyền đến. Ngao Thương động phủ ở vào trong một sân cốc, tiếp cận Phục Long đảo thượng linh mạch khổng lồ đầu nguồn, tại Trần Nguyên đến đằng sau, càng là biến thành trên đảo cấm địa, không người dám tại tới gần. Hắn nhấc tay áo phất một cái, cự thạch chống rông xuất hiện trước người trên mặt đất. Ánh trăng về xuống, chiếu vào cự thạch mặt ngoài, phát ra nhàn nhạt quang mang. Trần Nguyên ngưng mắt nhìn lại, cự thạch vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tản ra thần thức, nhưng vẫn là bị cự thạch mặt ngoài bình chướng ngăn cản, không cách nào thăm dò vào trong đó. Trần Nguyên cúi đầu suy tư một lát, đưa tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên phun trào, quán chú nhập cự thạch bên trong. Cự thạch mặt ngoài linh quang lóe lên, chợt thu lại, mặc cho Trần Nguyên tiếp tục quán chú chân nguyên, lại không cái gì phản ứng, phản phất một cái động không đáy. Hắn hơi nhướng mày, thu hồi chân nguyên thần thức, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời vầng loan nguyệt kia, thấp giọng nói, "Phiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc tại đêm trăng tròn, mới có thể dẫn động một tia nguyệt hoa chi lực. Hẳn là khối cự thạch này cũng chỉ có tại đêm trăng tròn bên dưới, mới có thể hiện ra dị trạng." Nhưng hắn nghĩ lại, khối cự thạch này lưu tại Triệu Minh Viễn trong tay thời gian 3 năm, hắn khẳng định biết Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc Thiên Phú thần thông cũng đã tại đêm trăng tròn thử qua. Mà lại thiếu niên áo trăng nếu nói, chỉ cần đem cự thạch đặt ở dưới ánh trăng, liền có thể biết được nó tác dụng, cũng không nói rõ nhất định phải là đêm trăng tròn. Trần Uyên cúi đầu xuống, một lần nữa xem kỹ khối cự thạch này. Thiếu niên áo trắng lúc sắp chết, cố ý để Triệu Minh Viễn đem khối này cự thạch giao cho hắn, lại là Ngân Tiên Kiếp động phủ đồ vật, thần thức không cách nào tham dò vào trong đó, có thể nhẹ nhõm dung nạp hóa thần tu sĩ Trần Uyên, tất nhiên không tầm thường. Nhưng Trần Uyên, thần thức đối với nó đều là vô dụng, khối đá này đến cùng có gì chỗ huyền diệu? Trần Uyên ánh mắt từng tấc đảo qua cự thạch, ý niệm trong lòng chuyển động, đột nhiên dừng ở cự thạch đỉnh chót. Khối cự thạch này không phải tròn không phải vuông, hình dạng cực bất quy tắc, bốn phía một mảnh thô ráp, chỉ có đỉnh chót bóng loáng bằng thẳng. Hắn vươn tay ra, tại cự thạch một bên nhẹ nhàng nhấn một cái, có thể nhẹ nhõm bóp nát bất luận cái gì núi đá lực lượng, rơi vào khối cự thạch này phía trên, lại ngay cả một chút mảnh đá đều không có rơi xuống. Trần Uyên lông mày nhíu lại, bàn tay lại lần nữa đè xuống, lần này dùng 3 phần sức mạnh, cự thạch hay là lông tóc không tổn hao gì. Thẳng đến hắn dùng ra 7 thành lực lượng, đã đủ để hủy đi một ngọn núi, nhưng lại chỉ có một điểm bột phấn rơi xuống, cự thạch không hề động một chút nào, đem Trần Uyên cự lực hoàn toàn thôn phệ, một tơ một hào đều không có tiết ra ngoài. Trần Uyên thu về bàn tay, khối cự thạch này cứng rắn như thế, tuyệt không phải gió táp mưa sa có thể làm hao mòn. Mà mặt ngoài như vậy bóng loáng bằng phẳng, nhất định là bị tận lực rèn luyện mà thành. Chẳng lẽ là muốn ngồi ở đây thạch phía trên, mới có thể biết được nó trô ảo diệu. Trần Uyên thì thào mở miệng, dưới chân cất bước mà ra, đi vào trên cự thạch, khoanh chân ngồi xuống. Hắn tản ra thần thức, bao phủ dưới thân cự thạch, đợi một khắc đồng hồ, vẫn là không có bất luận cái gì dị trạng. Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, đang muốn từ trên đá lớn xuống tới, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chỉ có lúc tu luyện mới có thể ngồi xếp bằng. Ngân Thiên Kiếp tuy là yêu soái, nhưng yêu tộc hóa hình đằng sau, lúc tu luyện cũng sẽ duy trì thân người. Mà khối cự thạch này cứng rắn không gì sánh được, ngay cả hắn có thể so với trung gia yêu soái đỉnh phong cự lực, muốn tổn hại đều như vậy cố hết sức. Muốn đem đỉnh chóp rèn luyện được như vậy bóng loáng bằng thẳng, yêu tướng bất lực, hơn phân nửa là Ngân Thiên Kiếp hoặc Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc các đời yêu soái cách làm. Khối cự thạch này lại đang Ngân Thiên Kiếp trong đập phủ, hẳn là hắn chính là ở đây thạch phía trên ngồi xuống tu luyện. Trần Uyên không chần chờ nữa, chậm rãi nhắm hai mắt, ngưng thần tinh khí, vận chuyển công pháp, thu nạp tiên địa linh khí. Nhưng hắn lưu lại một tia thần thức ở bên ngoài, lưu ý lấy cự thạch dị trạng. Mà linh khí mới vừa tiến vào Trần Uyên trong kinh mạch, tại ánh trăng chiếu dọi xuống, cự thạch mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt quang mang, đột nhiên trở nên sáng lên. Trần Uyên trong lòng vui mừng, tiếp tục vận chuyển công pháp, thần thức tiếp tục bao phủ cự thạch. Theo linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển, cự thạch mặt ngoài quang mang sáng tối xen lẫn, phản phất hô hấp bình thường, giàu có nhịp biến hóa. Sau đó 7 ngày thời gian, Trần Uyên một mực tại trên cự thạch quanh chân ngồi tĩnh tọa, cho dù mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc, cũng không có dừng lại tu luyện. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cự thạch mặt ngoài phát ra nhàn nhạt kim quang, cũng tại giàu có nhịp sáng tối biến hóa, cùng ánh trăng chiếu rọi lúc không khác chút nào. Trong sơn cốc linh khí kém xa bố trí xuống tụ linh trận pháp phòng tu luyện nồng đậm. Trần Uyên thu nạp nhập thể linh khí có chút hỗn tạp, vận hành 36 cái chu thiên đằng sau, vừa rồi hóa thành một sợi tinh thuần chân nguyên, tràn vào trong đan điền, dung nhập chân nguyên biển cả, tu vi nhỏ không thể thấy tăng trưởng một tia. Mà đúng lúc này, Trần Uyên chỉ cảm thấy một sợi ảm đạm ngân quang từ trên trời giáng xuống, từ thiên linh tiến vào thể nội, dung nhập toàn thân, một cỗ nhàn nhạt ấm áp cảm giác tùy theo truyền đến, nhục thân có chút tăng cường một phần. Trong lòng của hắn chấn động, mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn chằm chằm dưới thân cự thạch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này sợi ảm đạm quang mang màu bạc là quen thuộc như thế, lại là chu thiên tinh thần chi lực. Nhưng theo hắn dừng lại tu luyện, cự thạch mặt ngoài quang mang cũng không còn sáng tối biến hóa, một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại. Trần Uyên hít sâu một hơi, một lần nữa nhắm hai mắt, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. 7 ngày sau đó, nhập thể linh khí lại lần nữa vận hành 36 cái chu thiên, hóa thành một sợi tinh thuần chân nguyên, tiến vào trong đan điền. Cùng lúc đó, lại là một sợi chu thiên tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống, rèn luyện thân thể. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một hơi thật dài, nhìn chăm chú dưới thân cự thạch. Đây là Trần Uyên tại Ngọc Giác đằng sau, gặp phải loại thứ hai có thể dẫn xuống Chu Thiên Tinh Thần chi lực bảo vật. Quảng Hàn cung chỉ có thể dẫn xuống một tia nguyện hoa chi lực, mà lại cần hao phí Trần Uyên, chỉ có thể ngưng tụ thành mũi tên, không cách nào dùng để rèn luyện thân thể, tính hạn chế cực lớn. Chỉ có Ngọc Giác cùng khối cự thạch này, có thể ổn định dẫn xuống Chu Thiên Tinh Thần chi lực, rèn luyện thân thể. Nhưng Ngọc Giác dẫn xuống chính là ngôi sao đầy trời chi lực, lại cực kỳ nồng đậm. Mà khối cự thạch này tựa hồ là dẫn động Nhật Nguyệt chi lực, nhưng lại cực kỳ mỏng manh. Nếu là dựa theo cái này hai sợi Chu Thiên Tinh Thần chi lực tính ra, cần Trần Uyên không gián đoạn tu luyện thời gian 10 năm, mới bù đắp được một lần tinh quang quán thể. Nhưng cái này tuyệt không phải cự thạch vô dụng, mà là ngọc giác dẫn xuống Chu Thiên tinh thần chi lực quá nồng đậm. Ngọc giác thần bí khó lường, trừ dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, nội ẩn chân linh cựu chuyển bực này tiên gia công pháp, cái kia thần bí kim quang ngọc bích, càng là mấy lần phù hộ Trần Uyên thần hồn, cứu tính mạng của hắn. Theo Trần Uyên suy đoán, ngọc giác rất có thể không phải lên giới bảo vật, mà là trong truyền thuyết tiên gia bảo vật. Cự thạch có thể dẫn động một sợi Chu Thiên tinh thần chi lực, đã có thể xưng chí bảo. Khó trách Ngân Thiên Kiếp sẽ đem nó đặt ở trong động phủ, đối với yêu tộc cùng thể tu tới nói, khối cự thạch này có thể xưng luyện thể thánh vật. Mặc dù nó dẫn xuống Chu Thiên tinh thần chi lực cực kỳ mỏng manh, nhưng yêu tộc chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên. Không gì hơn cái này xem ra, khối cự thạch này hẳn không phải là Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc lịch đại yêu soái còn xuất lại. Khối đá này không phải gieo huyết mạch cấm chế linh bảo thần bình, yêu soái tuyệt không có khả năng đem nó lưu cho hậu nhân. Mà Ngân Thiên Kiếp đạt được khối cự thạch này thời gian hẳn là sẽ không quá dài, bằng không hắn mấy ngàn năm tu luyện xuống tới, nhục thân tuyệt không có khả năng vẫn như cũ dừng lại tại đê gia yêu soái. Trần Uyên đứng dậy, đi xuống cự thạch, đem nó thu nhập giới tử hoàn bên trong, quay người đi vào động phủ, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Sau đó cần nghiệm chứng, chính là khối cự thạch này dẫn xuống Chu Thiên tinh thần chi lực, phải chăng cùng tốc độ tu luyện có quan hệ. Trong phòng tu luyện linh khí muốn so trong sơn cốc nồng đậm rất nhiều, mà lại Trần Uyên ăn vào đan dược sau, thu nạp nhập thể linh khí tinh thuần mà khổng lồ, tốc độ tu luyện càng nhanh. Nếu là cự thạch dẫn xuống Chu Thiên tinh thần chi lực tốc độ cũng có thể tùy theo tăng tốc, cái này rất có thể cũng là một kiện hiếm thấy chân bảo. Bất quá khối cự thạch này cần nhật nguyện chiếu rọi mới có thể phát huy tác dụng, biệt kín phòng tu luyện còn cần tiến hành một phen cải tạo. Trần Uyên trực tiếp đục xuyên phòng tu luyện đỉnh chót, ánh nắng vương xuống đến, xua tán đi lờ mờ. Bất quá có trận pháp đem cách, trong phòng tu luyện linh khí sẽ không tiết ra ngoài mảy may. Trần Uyên lấy ra cự thạch, ngồi xếp bằng, ăn vào một hạt đan dược, nhắm mắt ngồi xuống. Một tháng sau, hắn mở hai mắt ra, nhìn xem dưới thân cự thạch, trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Hắn đã luyện hóa trong đan dược gần chứa linh khí, tu vi tăng trưởng không ít. Nhưng cự thạch dẫn xuống Chu Thiên tinh thần chi lực tốc độ, cũng không vì tốc độ tu luyện tăng lên mà có chỗ cải biến. Vẫn như cũng là mỗi cách 7 ngày, dẫn xuống cực kỳ mỏng manh một sợi Chu Thiên tinh thần chi lực. Trần Uyên cũng biết, có phải hay không bởi vì hắn lần thứ nhất tại trên đá lớn lúc tu luyện, dùng 7 ngày thời gian ngưng tụ một sợi chân nguyên, cự thạch mới có thể như vậy. Nhưng hắn thần thức không cách nào thăm dò vào cự thạch nội bộ, chân nguyên cũng là thuốc thủ vô sách, đành phải tạm thời từ bỏ đối với cự thạch điều tra, lưu lại chờ ngày sau tu vi tăng lên, lại đi tìm tòi nghiên cứu. Trần Uyên không còn xoắn xuýt việc này, lại lấy ra một hạt đan dược căn bảo, tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Còn có không đến thời gian 7 năm, hắn liền muốn cùng Tần Vô Nhai ba người phi thăng thượng giới, tìm kiếm trở về linh giới chi pháp, thời gian cấp bách, không có khả năng trì hoãn. Mà cự thạch dẫn xuống Chu Thiên tinh thần chi lực tốc độ tuy chậm, nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới, tôi thể hiệu quả cũng là có chút bất phàm, không có khả năng lãng phí. Chương 872, trung kỳ chương 872, trung kỳ trong núi không tuế nguyệt, tu luyện không biết năm. Trong nháy mắt, liền đem gần thời gian 20 năm đi qua. Đối với thọ nguyên dài đến 2000 năm hóa thần tu sĩ tới nói, 20 năm chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, bất quá là một lần bế quan tu luyện mà thôi. Trong phòng tu luyện, ánh trăng xuyên qua thật dài cửa sổ mái nhà, vương xuống đến, trắng loáng như sương, bao phủ Trần Uyên cùng dưới người hắn cự thạch. Cự thạch hiện ra nhàn nhạt quang trạch, vô cùng có nhịp sáng tối biến hóa, tựa hồ cùng khoanh chân ngồi tại trên cự thạch Trần Uyên mở dạng, cũng tại thổ nạp tu luyện. Trần Uyên chu thân khí cơ cuồn cuộn, chậm chạp chập trùng, mênh mông bao la, tràn ngập tại rộng lớn trong phòng tu luyện. Tại trận pháp ngăn cách bên dưới, Trần Uyên khí cơ không có tiết ra ngoài mảy may, nhưng nếu là có kết đan trở xuống tu sĩ cấp thấp ở đây, chỉ là cảm nhận được cô uy áp này, liền sẽ thần hồn phá toái. Trong phòng tu luyện yên tĩnh im lặng, phản phất cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Nhưng theo trắng loan ánh trăng từ từ ảm đạm đi, biến thành sáng lạn ánh nắng, Trần Uyên chu thân tán phát khí cơ chậm chậm tu liễm, mở ra hai mắt, kết thúc lần này bế quan. Cự thạch quang trạch từ từ trở nên bằng phẳng, Trần Uyên mỉm cười, đứng dậy từ trên đá lớn đi xuống, nhấc tay áo phất một cái, đem khối này có thể dẫn động Chu Thiên tinh thần chi lực kỳ dị cự thạch thu nhập thể nội không gian. Hắn đã luyện hóa ở trong tay cuối cùng một hạt tu luyện đan dược, cuối cùng đã tới xuất quan thời điểm. Đi qua thời gian 20 năm bên trong, hắn chỉ rời đi phòng tu luyện này 2 lần. Hàng năm một lần tinh quang quán thể, hắn cũng là trực tiếp xuyên thấu qua hắn đảo đới mà ra cửa sổ mái nhà, dẫn động Chu Thiên tinh thần chi lực, rèn luyện thân thể. 20 năm gần như không gián đoạn tu luyện khô, rốt cục để tu vi của hắn đi tới hóa thần trung kỳ. Nhục thân cũng đột phá đạo kia ngăn trở không biết bao nhiêu yêu soái bình cảnh, có thể so với cao gia yêu soái, phóng nhãn hạ giới yêu tộc, cũng là hiếm người sánh kịp. Mà Trần Uyên có thể tại ngắn ngủi trong thời gian 20 năm, thực lực tu vi lại nền đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, toàn do 8 đại vương tộc tàng bảo. Trần Uyên đi vào Phục Long đảo sau, luyện chế ra 133 hạt tu luyện đan dược, trong đó có 37 hạt tối thể linh đan đã bị hắn toàn bộ luyện hóa. Đối với yêu tộc tới nói, huyết mạch nhục thân chính là căn bản, chỉ có đạt được tối thể linh hảo, đều sẽ tìm kiếm nghị cách luyện thành đan dược, rèn luyện thân thể. Nhưng yêu tộc xa không giống nhân tộc như vậy, tinh thông tu chân bách nghệ, chỉ có thể dựa vào nhân tộc luyện đan sư đến luyện chế đan dược. Mà giới này luyện đan truyền thừa chính là mấy vạn năm trước nhân giới cổ tu sĩ lưu lại, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đã không trọn vẹn không chịu nổi. Yêu tộc lại từng tại toàn bộ nhân tộc thể nội gieo xuống thần hồn cấm chế, luyện đan truyền thừa càng là một lần đoạn tuyệt, cho dù về sau giải trừ cấm chế, hay là thất lạc rất nhiều. Cho nên bát đại yêu giáo luyện đan sư nắm giữ đan phương số lượng kém xa nhân giới tu sĩ, rất nhiều linh thảo không cách nào luyện thành đan dược. Ngoài ra tám đại vương tộc lấy được tối thể linh thảo cũng đều có khác biệt, trong đó có không ít mặc dù tại trên đan phương có chỗ ghi chép, lại không cách nào kiếm ra một lò đan dược. Chỉ có thể trước trồng ở linh dược viên trung, lưu lại chờ ngày sau đạt được những linh thảo khác, lại mở lô luyện chế đan dược. Mặt khác 3000 năm, 5000 năm linh thảo cũng là bởi vì này cho nên vừa rồi bảo lưu lại đến, cuối cùng rơi vào Trần Uyên trong tay. Bất quá đây cũng là bởi vì tám đại vương tộc truyền thừa xa xưa, nội tình thâm hậu, yêu tộc lại thọ nguyên kéo dài, mới có thể lưu lại những linh thảo này. Nếu là đổi thành những cái kia may mắn hóa hình yêu tướng, căn bản không hiểu luyện đan chi pháp, sẽ chỉ sẽ đạt được tất cả linh thảo trực tiếp nuốt vào, tăng cường nhục thân tu vi, ẩn chứa trong đó hơn phân nửa dược lực cũng sẽ bị toàn bộ lãng phí. Tám đại vương tộc tên là yêu tộc, nhưng mấy vạn năm xuống tới, cùng truyền thừa có thứ tự nhân tộc tông môn đã không có quá lớn phân biệt, chỉ là một cái thiên về công pháp thần thông, một cái thiên về huyết mạch nhục thân, đương nhiên sẽ không cho phép nhị bực này lãng phí. Chỉ là tám đại vương tộc sẽ không nghĩ tới, nhân giới tu sĩ sẽ lại lần nữa vượt giới mà đến, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy được nội tình, toàn bộ vì người khác làm áo cưới. Trần Uyên luyện hóa những này tôi thể linh đan sau, lại thêm hàng năm một lần tình quan quán thể, cùng cự thạch dẫn xuống chu thiên tinh thần chi lực, nhục thân tại 10 năm trước đó liền thành công đột phá bình cảnh. Hiện tại hắn sẽ cùng côn thừa liệt giao thủ, kích phát ba loại chân linh chi huyết sau, nhục thân chi lực sẽ có thể so với yêu soái viên mãn, cơ hồ đạt đến hạ giới thiên địa pháp tắc hạn chế giới cực hạn. Cho dù côn thừa liệt lấy thêm ra một giọt côn bằng chân huyết, kích phát thương minh kích toàn bộ uy năng, hắn mặc dù vẫn là không cách nào thủ thắng, nhưng cũng sẽ không giống như lúc trước bình thường tùy tiện bị thua, tối thiểu nhất có thể kiên trì mấy ngày mấy đêm. Thương minh kích khoảng cách thông thiên linh bảo chỉ có cách nhau một đường, trong đó thâm ẩn không gian phá diệt chi lực, ẩn ẩn đã đột phá thiên địa pháp tắc hạn chế. Chỉ có một loại khác đồng dạng cường hoành chân linh chi lực, hoặc là luyện hư tu sĩ thi triển ra cường hoành thần thông, mới có thể cùng chi địch nổi. 3000 năm linh thảo luyện chế tôi thể linh đan, ẩn chứa dược lực cuồng bạo mà khổng lồ, luyện hóa cũng là có chút gian nan, chỉ là 37 hạt đan dược, liền dùng đi Trần Uyên thời gian 10 năm. Mà tại hắn đem toàn bộ tôi thể linh đan luyện hóa trước đó, liền đã đến cùng Tần Vô Nhai ba người ước định 10 năm kỳ hạn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải tiến về Kim Loan đảo, đưa ra lại chỉ hoãn thời gian 10 năm. Ba người thọ nguyên gần, tu vi từ lâu trì trệ không tiến, một lòng muốn phi thăng thượng giới, nghe nói lời ấy, đều là có chút bất mãn. Bất quá thời gian 10 năm, bọn hắn vẫn là chờ nổi, mà lại lấy Trần Uyên tại giao đấu côn thừa liệt lúc bày ra thực lực, đã áp đảo trung gia yêu soái. Hiện tại trong tay lại có ba kiện linh bảo thần binh, cái kia thương minh kích càng là không phải cùng bình thường, chính là cao gia yêu soái, chỉ sợ cũng là không sợ chút nào. Bốn người có thể thuận lợi trở về linh giới, còn muốn dựa vào Trần Uyên chi lực hay là đáp ứng. Nhưng ba người không nghĩ tới chính là, Trần Uyên trong tay còn có trên trăm hạt tu luyện đan dược chưa luyện hóa, thời gian 10 năm lại còn là không đủ. 3 năm trước đó, lại đến ước định thời gian, bốn người tề tụ Kim Loan đảo, Trần Uyên xuất ra 6 cái cực kỳ chân quý thượng phẩm linh tài, cùng 150 khối linh thạch cực phẩm, xin mời ba người đợi thêm thời gian 10 năm. Lần này, ba người lại là không chịu đáp ứng, khăng khăng phải lập tức phi thăng thượng giới. Nhưng Trần Uyên lúc này đã luyện hóa 7 thành đan dược, khoảng cách hóa thần trung kỳ chỉ có cách nhau một đường, cũng không chịu từ bỏ. Cuối cùng vẫn là Tần Vô Nhai mở miệng, đáp ứng đợi thêm thời gian 5 năm, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên cũng miễn cưỡng đồng ý Trần Uyên đạt được ước muốn, trở về Phục Long đảo, tiếp tục bế quan tu luyện, tu vi rốt cục đột phá hóa thần trung kỳ, còn thừa lại hơn 30 hạt đan dược. Những đan dược này hắn cũng không có lãng phí, chỉ là tu vi sau khi đột phá, hóa thần sơ kỳ hiệu quả của đan dược hạ thấp rất nhiều. Toàn bộ luyện hóa về sau, Trần Uyên tu vi chỉ là tăng trưởng một chút. Hắn luyện chế đan dược vô số kể, khắp lãng hơn bạn đan vương, thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh. Mặc dù còn chưa luyện chế qua hóa thần trung kỳ đan dược, nhưng cũng có thể đại khái suy đoán ra hóa thần trung kỳ đan dược dự lực. Đối với hóa thần trung kỳ tu sĩ tới nói, nhất là Trần Uyên chân nguyên đặc biệt tinh thuần, 4-5 hạt hóa thần sơ kỳ đan dược mới bù đắp được một hạt hóa thần trung kỳ đan dược. Nếu là tính cả luyện chế hai loại đan dược linh thảo, lại dùng hóa thần sơ kỳ đan dược tu luyện, cũng có chút được không bù mất, không bằng dùng để đổi lấy những linh thảo khác bảo vật. Chỉ là tu luyện đan dược quá mức chân quý, Trần Uyên không muốn lãng phí, mới đem toàn bộ luyện hóa. Thu hồi cự thạch đằng sau, Trần Uyên không hề rời đi phòng tu luyện, mà là lấy ra thể nội không gian cùng giới tử hoàn bên trong cất giữ đồ vật, cẩn thận kiểm lại một cái. Chân chính bảo vật chân quý, như là 3000 năm linh thảo, 5000 năm linh thảo, cực phẩm linh tài các loại, hắn toàn bộ để vào thể nội không gian, người khác tuyệt khó cướp đoạt, những vật khác thì là đặt ở giới tử hoàn bên trong. Diệt đi tám đại vương tộc sau, Trần Uyên thu hoạch cực phòng, nhất là 1000 năm linh thảo cùng 3000 năm linh thảo. Nhưng hắn trước đây đại luyện đan dược, 3000 năm linh thảo dùng đi chín thành, từ gần trăm cây giảm bất đến 15 gốc. Trong đó phần lớn đều là không cách nào đụng thành một lò đan dược, còn có vài quặng linh thảo, Trần Uyên cũng phân biệt không ra. 1000 năm linh thảo chung đến hơn 300 gốc, chỉ là luyện chế yêu nguyên đan cùng tôi thể linh đan lúc làm phụ dược dùng đi một chút, còn lại 230 dư gốc. Trong đó chân quý nhất chính là hơn 30 gốc tôi thể linh thảo, nhưng đối với Trần Uyên lúc này nhục thân tới nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cũng không luyện thành đan dược 5000 năm linh thảo ở hạ giới cực kỳ hiếm thấy. Nhưng Trần Uyên chỉ từ sát hộ bộ tộc đạt được Tam Chu, tăng thêm từ Ngự Linh Tông bí cảnh lấy được Tam Chu, hết thảy chỉ có 6 cây. Nhưng trong đó có một gốc sinh ra 12 cánh đóa hoa, như là phỉ thúy bình thường màu xanh linh hoa, mỗi một cánh hoa bên trên đều nâng một giọt bóng ánh sáng long lanh hạt sương, Trần Uyên chưa nhận ra là loại nào linh thảo. Xem ra việc này vẫn là phải tin tức manh mối tại Tần Vô Nhai trên thân. Trần Uyên thì thào nói nhỏ, đem tất cả linh thảo một lần nữa thu vào. Tần Vô Nhai đã từng đưa cho hắn một bộ linh thảo đồ giám, ghi chép mấy vạn loại linh thảo, trong đó còn có rất nhiều chân quý đan phương, tương đương với một bộ luyện đan truyền thừa, để Trần Uyên thu hoạch không ít. Nhưng đối với một tên từ thượng giới giáng lâm, lại sở trường về thuật luyện đan luyện hư tu sĩ tới nói, bộ này linh thảo đồ giám liền có vẻ hơi bình thường. Mà lại bộ này linh thảo đồ giám thiếu khuyết hóa thần trung kỳ sau này đan vương, 5000 năm trở lên linh thảo cũng chỉ có giải rác mấy chục loại, tựa hồ là bị tận lực cắt giảm qua. Trần Uyên tu vi đã đi tới hóa thần trung kỳ, sắp phi thăng thượng giới, cần một bộ càng thêm uyên bác linh thảo đồ giám cùng càng nhiều hóa thần kỳ đan dược, thậm chí luyện hư kỳ đan phương. Mà những vật này chỉ có từ Tần Vô Nhai trong tay thu hồi được. Trần Uyên suy nghĩ trong khi chuyển động, vừa nhìn về phía trước người linh khí mở mịt linh thạch cực phẩm, cùng phong tồn tại trong hộp gỗ, dán lên phong linh phủ cực phẩm linh tài. Mặc dù giao cho Tần Vô Nhai ba người 150 khối linh thạch cực phẩm, nhưng hắn trong tay linh thạch cực phẩm hay là nhiều đến 869 khối. Ba loại lôi thuộc tính cực phẩm linh tài đã dùng hết, toàn bộ dùng để luyện chế tím quỷ lôi cổ cùng cổ truy. Hai món bảo vật này từ đây thực sự trở thành một thể, tại đỉnh giai trong pháp bảo cũng là cực kỳ không tầm thường. Trần Uyên nếu là dụng tâm ôn dưỡng hơn mấy ngàn vạn năm, thậm chí không nhỏ khả năng tấn thăng làm linh bảo. Không gian cực phẩm linh tài còn lại 3 loại, mà khác cực phẩm linh tài còn lại 8 loại, mặc dù so Trần Uyên đi vào giới này lúc giảm bất rất nhiều, nhưng đặt ở hóa thần tu sĩ bên trong, vẫn như cũng là một cái có chút con số kinh người. Trần Uyên luyện ra đan dược cơ hồ toàn bộ luyện hóa, nhưng vẫn là còn lại mấy bình từ nhân giới mang tới cấp 8, cấp 9 yêu nguyên đan, cùng từ Ngự Linh Tông bí cảnh có được rất nhiều đan dược, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ đều có, chính là Trần Uyên từ Ngự Linh Tông trong truyền thừa tùy ý giữ lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trong đó có không ít tác dụng kỳ lạ đan dược, bao quát có trợ giúp vượt qua nguyên anh tam kiếp kim phong ngọc lộ đan các loại kết anh linh đan, nhưng chân quý nhất hay là hai bình tiên yêu chỉ toàn huyết đan. Đây là thượng cổ Ngự Linh Tông đặc hữu một loại đan dược, có thể cho máu yêu thú mạch càng thêm tinh khiết, chính là Ngự Linh Tông bồi dưỡng linh thú một loại thủ đoạn trọng yếu. Trần Uyên trong tay tiên yêu chỉ toàn huyết đan, càng là dùng 3000 năm linh thảo luyện chế, đối với yêu soái đều có không nhỏ tác dụng. Nhưng huyết mạch chính là yêu thú căn bản, loại này đan dược cũng có được rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thuần hóa hỗn tạp vương tộc huyết mạch cùng càng thêm bình thường huyết mạch. Đối với tinh thuần một chút vương tộc huyết mạch tác dụng cực kỳ bé nhỏ, đối với chân linh hậu duệ càng là không có chút nào tác dụng. Nếu không Trần Uyên đã sớm đem nó luyện hóa, có thể là để màu đỏ tiểu sa nuốt vào. Trần Uyên nguyên bản cũng không hiểu biết như thế nào yêu thú vương tộc, hay là từ Ngự Linh Tông trong truyền thừa, vừa rồi biết rõ ràng vương tộc huyết mạch lai lịch. Tên như ý nghĩa, vương tộc huyết mạch chính là đã từng đản sinh ra yêu vương huyết mạch, nhưng yêu này vương không phải nhân giới hóa hình yêu vương, mà là thượng giới luyện hư yêu vương. Yêu tộc lấy huyết mạch làm gốc, tổ tiên huyết mạch càng là cường hành, thiên phú thần thông thì càng cường hành, tiềm lực cũng liền càng lớn. Giới này tám đại vương tộc, bao quát nhân giới Kim Vũ Điêu bộ tộc, đi qua đều đã từng sinh ra luyện hư yêu vương. Mà tại vương tộc huyết mạch phía trên, còn có đã từng đản sinh ra yêu thánh, cũng chính là hợp thể kỳ yêu tu thánh tộc huyết mạch. Giao Long, Côn Ngư hai tộc sở dĩ thực lực muốn so mặt khác lục đại vương tộc càng mạnh, trừ tốt hơn lợi dụng tu sĩ nhân tộc bên ngoài, cũng là bởi vì hai tộc này huyết mạch muốn càng cường mạnh hơn. Bọn chúng chính là trong truyền thuyết thánh tộc huyết mạch, còn muốn áp đảo vương tộc huyết mạch phía trên. Về phần tương đương với nhân tộc đại thừa tu sĩ yêu tộc đại thánh, thực lực đã tiếp cận chân linh, đã không phải là chỉ dựa vào huyết mạch liền có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới. Nhưng Ngự Linh Tông cuối cùng chỉ là một cái hạ giới tông môn, đối với đại thánh, yêu thánh ghi chép cực kỳ mơ hồ, Trần Uyên cũng biết không nhiều. Mỗi khi lúc này, Trần Uyên liền sẽ sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Trong tay hắn chân linh cựu chuyển là cho đến chân tiên công pháp, chính là một môn vô thượng chuyển thừa. Nhưng trong đó lại chỉ ghi chép luyện hóa chân linh chi huyết pháp môn, cùng mấy loại như thế nào vận dụng chân linh chi huyết cường hoành thần thông. Đối với thượng giới sự tình, các loại cảnh giới đặc thù, phá cảnh chi pháp, những này đối với một người tu sĩ tới nói quan trọng nhất chuyển thừa, lại hoàn toàn không có ghi chép. Có lẽ vị kia đem bộ công pháp kia lưu tại trong ngọc giác đại năng, cũng không cho là có thể tu luyện chân linh cựu chuyển người, lại còn sẽ bị bực này việc nhỏ không nhiễu. Trần Uyên than nhẹ một tiếng, nhấc tay háo phất một cái, trước người tất cả linh thạch linh tài, đan dược bảo vật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thu nhập thể nội không gian cùng giới tử hoàn bên trong. Hắn nhìn thoáng qua trên cổ tay vẫn như cũ ngủ say bất tỉnh màu đỏ tiểu xà, lắc đầu bất đắc dĩ. Màu đỏ tiểu xà từ khi sau khi độ kiếp, liền một mực rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Uyên cùng màu đỏ tiểu xà tâm thần tương liên, biết nó đây là đang tiêu hóa từ hư vô chi địa hấp thu tới lực lượng khổng lồ. Bình thường đến rắn phá xác đằng sau, liền sẽ tiến vào một chỗ giới diện, rời đi nguy hiểm hư vô chi địa. Đợi đến thành thục đằng sau, mới có thể tiến vào hư vô chi địa, thôn vệ lực lượng không gian, chuyển hóa làm lực lượng thời gian, từ đây hiếm khi rời khỏi. Nhưng màu đỏ tiểu xà tuổi nhỏ thời điểm, theo Trần Uyên tiến vào trong không gian phong bạo, hấp thu rộng lượng lực lượng không gian, nhưng lại khó mà khống chế, nếu không độ lôi kiếp lúc cũng sẽ không gian nan như vậy. Nó chỉ ít cần trăm năm thời gian, mới có thể đem lực lượng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hóa, chân chính phát huy ra cấp 8 đến rắn thực lực. Trần Uyên tin tưởng, lấy lực lượng thời gian thần bí khó lường, mặc dù màu đỏ tiểu xà tu vi còn thấp, nhưng ở đấu pháp bên trong cũng có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn đứng dậy đi ra phòng tu luyện, đi vào trong đại sảnh, tay lấy ra truyền âm phủ, đặt ở bên miệng, im lặng nói vài câu, đưa tay thả ra truyền âm phủ xuyên qua động phủ trận pháp, kích thích một trận gợn sóng, bay ra động phủ. Trần Uyên nhẹ nhàng vung tay lên, trận pháp tan đi, hai phiến thật dày động phủ cửa đá chậm chậm rộng mở, nhưng ánh nắng vẫn như cũ không cách nào xuyên qua thông đạo thật dài, chiếu vào. Trần Uyên ngồi tại chủ vị chậm rãi chờ đợi, sau nửa canh giờ, một tên áo xanh tu sĩ bước nhanh đến, tại Trần Uyên trước mặt dừng lại, thật sâu cúi đầu, vạn bối liều khai dương, bái kiến tiền bối. Chương 873, Thiên ngoại chương 873, Thiên ngoại Trần Uyên mỉm cười, Liêu tiểu hữu không cần đa lễ. Tu sĩ ngẩng đầu lên, tướng mạo tuấn lãng, nhìn chỉ có 20 mấy tuổi, chính là đã từng tùy thị Trần Uyên tả hữu Liêu Khai Dương. Trần Uyên đánh giá hắn, cười nói, những năm gần đây Trần Mộ bế quan tu luyện, không dành quan tâm chuyện khác, tiểu hữu tìm ta có chuyện gì? 20 năm trước, Trương Huyền Thương rời đi Phục Long đảo sau, rất nhanh lại vòng trở lại, mang theo Liêu Khai Dương đi vào ở trên đảo. Nhưng Trần Uyên những năm gần đây quá bận rộn tu luyện, chỉ có 2 lần xuất quan, cũng là tiến về Kim Loa đảo cùng Tần Vô Nhai ba người gặp nhau, lập tức liền trở về động phủ tu luyện, một mực hoàn mỹ gặp Liêu Khai Dương. cho đến tiến vào hắn luyện hóa tất cả đan dược, lập tức liền muốn rời khỏi giới này, rốt cục hướng trấn thủ Phục Long đảo nguyên anh tu sĩ phát đi một tấm truyền âm phù. Chứ để Liễu Khai Dương đến động phủ bài kiến bên ngoài, trong đó còn có một đạo dụ lệnh, triệu tập còn tại Vạn Yêu Châu thượng thanh diệt yêu tướng, thành lập nhân tộc tông môn mấy vị nhân tộc đại tu sĩ. Giới này nguyên anh tu sĩ thành lập nhân tộc thành trì, che chở tu sĩ cấp thấp cùng phàm nhân, chỉ là vì chống lại thú triều kế tạm thời. Diệt đi tám đại vương tộc đằng sau, Trần Uyên liền giao cho giới này tu sĩ không ít người giới địa tịch. Những này ngày xưa nhân nô hậu duệ, thế mới biết hiểu nhân tộc tông môn tồn tại, nhao nhao khai tông lập phái, thành lập thuộc về mình tông môn. Hiện tại yêu tộc xuống dốc đã thành kết cục đã định, hoàn toàn bởi vì chống lại thú triều mà tồn tại nhân tộc thành trì, cuối cùng sẽ có sụp đổ một ngày, còn không bằng sớm ngày chuyển biến. Bất quá giới này tu sĩ nhân tộc tại yêu tộc gáp lực thật lớn bên dưới, truyền thừa không chút nào tàng tư, công pháp thần thông lưu truyền cực lớn. Liền ngay cả nguyên anh giữa các tu sĩ cũng là tấp nập luận đạo, giao lưu riêng phần mình công pháp, thậm chí thường xuyên lẫn nhau truyền thụ trao đổi thần thông. Bọn hắn tạo dựng lên tông môn và nhân giới tông môn khác biệt cực lớn, tương lai không biết sẽ đi về phương nào. Bực này liên quan đến nhân tộc tương lai đại sự, ảnh hưởng cơ hồ mỗi người tộc tu sĩ, nhưng đối với Liễu Khai Dương ảnh hưởng lại là cực kỳ bé nhỏ. Tám đại vương tộc hủy diệt đằng sau, hắn tôn kính Trương Huyền Đường, Say Vân chân nhân chi mệnh, cùng với những cái khác tu sĩ cùng một chỗ tiêu diệt toàn bộ yêu thú cấp thấp. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua thời gian 3 năm, liền tới đến Phục Long đảo, chờ đợi Trần Nguyên triệu kiến, nhoáng một cái chính là 20 năm trôi qua. 20 năm tuế nguyệt đối với hóa thần tu sĩ tới nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ tới nói, lại là toàn bộ thọ nguyên 1/10. Liễu Khai Dương mong Trần Nguyên triệu kiến, trấn thủ Phục Long đảo nguyên anh tu sĩ tự nhiên không dám thất lễ. Cho hắn an bài đạo phủ, chính là một tên ngày xưa đỏ giao yêu tướng nơi ở hỏa hành linh khí nồng đậm không gì sánh được, đối với tu luyện hỏa hành công pháp nguyên anh tu sĩ tới nói, đều là rất có giúp ích. Cũng chính là Phục Long đảo thượng linh khí quá mức dư giả, mà có Trần Nguyên ở đây bế quan tu luyện, trấn thủ đảo này nguyên anh tu sĩ lắc đắc không có mấy, hơn phân nửa yêu tướng động phủ bỏ trống xuống tới, mới có thể được an bài cho một người trúc cơ tu sĩ. Tại như vậy nồng đậm hỏa hành linh khí bên trong, Liễu Khai Dương khổ tu hơn 20 năm, tu vi vậy mà đã đột phá trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù hắn tu liễm toàn thân khí cơ, nhưng lại không thể gạt được Trần Nguyên thần thức. Hắn nhìn xem cái này lúc trước chỉ có trúc cơ sơ kỳ tu vi, tại trong thú triều dễ rủ cầu sinh tu sĩ trẻ tuổi, tại ngắn ngủi hơn 30 năm thời gian bên trong, liên tục đột phá hai đạo bình cảnh, khoảng cách kết đan cũng chỉ có cách xa một bước, trong lòng cũng là sinh ra một tia cảm khái. Lúc trước hắn chỉ là muốn đột phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh, đều đã hao hết tâm tư, không tiếc sử dụng ma đạo bí thuật, hao phí bản nguyên tinh huyết, vừa rồi vượt qua nan con này. Nếu không phải ngọc giác có thể dẫn tinh quang quán thể, hắn sớm đã bởi vì tinh huyết tổn hao nhiều, con đường đoạn tuyệt, tu vi vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí hậu kỳ, thọ nguyên hao hết, hóa thành một năm cát vàng. Liễu Khai Dương tu luyện lại là một phen phong thuận, kết đan có hy vọng, thậm chí liên kết anh đều có một tia cơ hội. Nếu là hắn năm đó có thể bị hóa thần tu sĩ chiếu cố một phen, dù là chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ, con đường cũng có thể thuận lợi rất nhiều. Cùng với những cái khác tu sĩ cấp thấp so sánh, Liễu Khai Dương không thể nghi ngờ là cơ duyên thâm hậu. Bất quá cùng theo Trần Uyên cùng đi đến nhân giới ngọc giác so sánh, Liễu Khai Dương cơ duyên còn hơi kém hơn rất nhiều. Tuy nói Trần Uyên luôn luôn cho là tu tiên giả thủ trọng tâm tính, nhưng cơ duyên cũng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí càng ở tâm tính phía trên. Không biết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp có một viên không gì sánh được cứng cỏi lòng cầu đạo, lại bởi vì thiếu khuyết một tia cơ duyên, chỉ có thể ở luyện khí, trúc cơ đau khổ dãy rủa, thậm chí liên kết đan đều là hy vọng xa vời. Cuối cùng chỉ có thể ở thọ nguyên hao hết đằng sau, hoặc là cùng với những cái khác tu sĩ yêu thú đấu pháp chém giết bên trong, hóa thành một đống mảnh cốt. Nhưng Trần Uyên trong lòng nổi lên tia này vận sóng, rất nhanh liền theo Liễu Khai Dương mở miệng mà chìm xuống khởi bẩm tiền bối, vãn bối tùy tiện cầu kiến, là muốn mời tiền bối ban thưởng vãn bối một chút bảo vật, để vãn bối ngày sau có thể trùng kích cảnh giới hóa thần, phi thăng thượng giới. Đối mặt Trần Uyên hỏi thăm, hắn chần chờ một chút, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm bình thường, thấp giọng mở miệng, mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Trần Uyên giật mình, cau mày nói, tiểu hữu lời ấy ý gì? Hắn đối với Liễu Khai Dương có chút thưởng thức, tên tiểu bối này đem hắn mang về Bình Lạc trong thành, tại thú triều sắp tiến đến, mạo hiểm cứu vớt phàm nhân, lại đang tịch Dương thành bên trong đối với yêu giáo chấp sự việc các căm thù đến tận xương thủy, cùng với những cái khác hoàn toàn xem phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp như sâu kiến tu sĩ rất là khác lạ, ngược lại cùng Trần Uyên giống nhau đến mấy phần chỗ. Mà lại hắn tùy thị Trần Uyên tả hữu lúc, có phần tự ý nhìn mặt mà nói chuyện, làm việc rất có chừng mực, tu luyện cũng cực kỳ khắc khổ, tâm tính cực dai. Trần Uyên nguyên bản định ban thưởng một chút bảo vật, trợ Liễu Khai Dương kết đan, nhưng về sau con đường cũng chỉ có thể để chính hắn đi đi. Đôi này một cái tư chất thường thường tu sĩ trúc cơ tới nói, đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Nhưng Liễu Khai Dương vậy mà muốn để Trần Uyên ban thưởng bảo vật, trợ hắn trùng kích hóa thần, như vậy ý nghĩ hao huyền, để Trần Uyên trong lòng cái kia mấy phần thưởng thức không còn sót lại chút gì. Hóa thần khó khăn cỡ nào? Trần Uyên có ngọc giác nơi tay, luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, trong cùng giai tung hoành tan tác, không đâu địch nổi, cũng là đến bốn tên hóa thần tu sĩ trợ giúp, hao phí nhân giới thập đại tông môn rất nhiều nội tình, có thể nói là nghiêng nửa giới chi lực, vừa rồi hóa thần thành công. Liễu Khai Dương há miệng chính là yêu cầu như thế, không khác si tâm vọng tưởng, tự tìm đường chết. Nhưng Trần Uyên biết, Liễu Khai Dương không phải tìm chết hạng người, nếu dám nói thế với, tất nhiên có chỗ nương tựa. Chỉ là hắn một người trúc cơ tu sĩ, vô luận có gì cậy bảo, đều khó có khả năng để Trần Uyên ban thưởng có thể làm cho phàm hắn hóa thần bảo vật, quá mức mơ tưởng xa vời. Bất quá Trần Uyên cũng là có mấy phần hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho Liễu Khai Dương nói ra kinh người như vậy ngữ điệu. Liễu Khai Dương đưa ra yêu cầu này sau, tựa hồ phá vỡ cái gì gông xiềng bình thường, đã không còn nửa phần chần chờ, nói ra, vạn bối nguyện ý lấy một kiện bảo vật đổi lấy tiền bối ban thưởng. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, tiểu hữu có thể xuất ra loại nào bảo vật? Từ trúc cơ hậu kỳ tu luyện tới cảnh giới hóa thần, cần thiết tài nguyên tu luyện thế nhưng là kinh người không gì sánh được, đủ để đem một con yêu thú vương tộc nội tình tiêu hao hơn phân nửa. Liễu Khai Dương mục bên trong lộ ra một tia không bỏ chi ý, vạn bối xuất ra món bảo vật này, có thể làm cho người khởi tử hoàn sinh, nhất định có thể để tiền bối hài lòng. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, tiểu hữu nhưng biết mình tại nói cái gì. Chính là đại thừa tu sĩ, cũng không thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh. Sự kiên nhẫn của hắn đã nhanh muốn hao hết, sinh tử tương cách, người chết không có khả năng phục sinh, đây là đại đạo pháp tắc, tuyệt đối không thể đánh bỡ. Đồng nhiên, Trần Uyên ánh mắt ngưng tụ, lại là nhớ tới chính mình. Hắn không phải liền là bằng vào ngọc giác, xuyên qua đến nhân giới, khởi tử hoàn sinh a? Liễu Khai Dương hít sâu một hơi, thấp giọng nói, không dối gạt tiền bối, vạn bối vốn không phải là giới này người, chính là linh giới một tên tu sĩ trúc cơ. Lúc đầu đã bỏ mình, chính là bằng vào món bảo vật này, đi vào giới này, chiếm cứ thân thể này, khởi tử hoàn sinh. Vâng. Trần Uyên trong lòng tựa như một đạo kinh lôi nổ vang, hóa thần khí cơ ẩm vang tản ra, tràn ngập tại sảnh đá bên trong. Liễu Khai Dương thần sắc đột biến, có chút cong xuống thân thể, lập tức quỳ xuống. Mà như vậy trong nháy mắt, Trần Uyên đã lấy lại tinh thần, lập tức thu nạp vi áp. Liễu Khai Dương quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, một cỗ lực lượng vô hình tản ra, đem hắn nâng lên. A, tại hóa thần trung kỳ tu sĩ dưới uy áp, Liễu Khai Dương sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, thân nhưng ở Trần Uyên thần thức cảm ứng bên trong, thần hồn của hắn cũng chỉ là có rất nhỏ chấn động, bị thương cực nhẹ. Đổi thành mặt khác tu sĩ trúc cơ, mặc dù Trần Uyên hóa thần uy áp chỉ là thả ra một cái chớp mắt, liền thu hồi lại, cũng đủ làm cho nó thần hồn bị thương nặng, thậm chí con đường đoạn tuyệt. Liễu Khai Dương thở hổn hển mấy cái, chưa tỉnh hồn nói, tiền bối thần uy tựa như biển, may mà món bảo vật này phù hộ. Vạn bối thần hồn mới bị thương không nặng, Trần Uyên giờ phút này miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng là quẩn quẩn không chừng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Liễu Khai Dương vậy mà cũng là cùng hắn một dạng người xuyên biệt, hoặc là nói là thiên ngoại chi hồn. Hắn trên dưới đánh giá Liễu Khai Dương, thần thức từ trên người hắn từng tấc đảo qua, nhưng không có phát hiện mảy may dị thường, càng không có phát giác được trong miệng hắn món bảo vật kia. Bất quá thần vật tự hối, có như vậy công hiệu bảo vật, tuyệt không phải một cái hóa thần tu sĩ có thể điều tra đi ra. Trần Uyên dằn xuống khiếp sợ trong lòng, chậm rãi mở miệng, còn xin tiểu hữu đem món bảo vật này lấy ra nhìn qua. Liễu Khai Dương bất đắc dĩ nói, món bảo vật này tồn tại ở vạn bối thần hồn không gian bên trong, vạn bối cũng muốn đem nó lấy ra, nhưng căn bản là không có cách dung chuyển mảy may, chỉ có thể làm phiền tiền bối có thể tự hành lấy ra. Trần Uyên hơi nhướng mày, ta từng đem thần thức dò vào tiểu hữu thần hồn không gian, tại tiểu hữu trong thần hồn gieo xuống hỏa liên ấn ký, vì sao không có phát giác được món bảo vật này? Liễu Khai Dương có chút túi đầu, món bảo vật này chỉ theo vạn bối tâm ý hiển hóa, chỉ cần vạn bối không muốn, tiền bối cũng vô pháp dò xét đến. Trần Uyên trong lòng hơi động, vậy ta lưu lại hỏa liên ấn ký. Liễu Khai Dương thấp giọng nói, chỉ cần vạn bối nguyện ý, tùy thời đều có thể bằng vào món bảo vật này, đem nó xóa đi. Trần Uyên chân mày nhíu chặt hơn, tại tinh trữ thành trung, hắn liền đem Liễu Khai Dương trong thần hồn hỏa liên ấn ký xóa đi. Thử bảo quả nhiên bất phàm, ngay cả sức mạnh chân linh đều có thể khắc chế. Bất quá hắn nắm giữ chu yếm chân hỏa, xa xa không kịp chu yếm chân linh. Trần Uyên đạo, còn xin tiểu hữu buông lòng tâm thần, để thử bảo tại trong thần hồn không gian hiện hóa ra ngoài, để Trần Mỗ nhìn qua. Liễu Khai Dương đạo, tiền bối đợi chút, thử bảo cần tiêu hao lực lượng thần hồn mới có thể hiện hóa, vạn bối còn cần chuẩn bị một phen. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Liễu Khai Dương lúc này lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tính toán.